Chương 11 viên ngọc bội, chương 11 viên ngọc bội chư vị, tác giả viết sách không có đầu óc, mọi người đọc sách cũng đừng mang đầu óc. Câu nhẹ phun, thêm cái giá sách, phát tài làm giàu. Câu tốt bình, chuyện tốt quang lâm. Chính văn bóng đêm đậm đặc như mực, chiếu nặng đặt ở Thanh Vân Tông tạm dịch phòng. Cái kia một mảnh thấp bé rách nát tốt lều bên trên. Gió từ tuyệt bích ở giữa xuyên qua, phát ra như nước nở gào thét, như hài đồng thút thít, cao đến nóc nhà mục nát cỏ tranh, tuôn rơi rung động. Phảng phất sau một khắc, nóc phòng liền bị toàn bộ tung bay. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó mà xua tan ở mức mùi nấm mốc. Loại này mùi cũng không khó ngửi, chính là hỗn tạp mồ hôi bẩn, thấp kém dầu chân đèn thiêu đốt sặc người ở vị, cùng nơi xa linh thú lều bay tới dày đặc xui xẻo. Nhỏ hít một hơi, liền sẽ không ngừng nôn mửa. Trần Bình cũng sớm đã thói quen loại mùi này. Hắn co quắp tại tốt lều nơi hẻo lánh, một đống miễn cưỡng có thể xưng là giường chiếu có khô, chính là hắn chỗ ngủ. Đơn bạc cũ nát áo vải, căn bản ngăn không được vách đá thấm ra hàn ý trong khe cửa chui vào gió lạnh, quăng đến hắn run lẩy bẩy. Thon gầy thân thể, sở dĩ như vậy gánh không được hàn phong, không phải là bởi vì lạnh, mà là đói. Thật rất đói. Từ khi 3 năm trước đây lên núi đến nay, hắn còn không có nếm qua một bữa cơm no. Trong dạ dày không đến thấy đau. Vô số chỉ tiểu trùng tại gặm nuốt bình thường, từng đợt co rút co gắp, kéo tới trước mắt hắn biến thành màu đen. Trong bụng một điểm cuối cùng đồ vật, là hôm qua chạm vạng tối cái kia một bát hoa màu cơm. Đó là hắn làm Thanh Vân Tông, đê đẳng nhất đệ tử tạm dịch cả một ngày vất vả lao động toàn bộ đoạt được. Chỉ là, những vật này, đối với cường độ cao làm việc mà nói, hiển nhiên là không đủ. Bên ngoài truyền đến vài tiếng kiềm chế ho khan cùng thống khổ rên rỉ. Mặt khác đồng dạng dễ ruột tại đường danh sinh tử tạp dịch, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, cầu nguyện đêm lạnh đi qua. Trần Bình nhắm mắt lại, ép buộc chính mình không đi nghe, không đi nghĩ. Trong bóng tối, vào ban ngày chén kia hoa màu cơm cảnh tượng lại cố chấp nổi lên. Đục ngầu hoa màu, phía trên thậm chí còn giữ lại không ít cho bụi. Phụ trách phân phát thức ăn cao cấp đệ tử tạp dịch, tấm kia không nhịn được mặt, còn có trên cổ tay hắn, lơ đãng trượt ra ống tay áo một đoạn nhỏ làm bằng vàng thành vòng tay. Cái kia vàng quan trạch, cùng hắn giờ phút này trong bụng trống rỗng, đơn giản chính là giai cấp địa vị chân thực khắc họa. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trống rỗng con mắt, nhìn qua tốt lều trên đỉnh một cái bị chuột gặm đi ra lô rách. Mấy điểm thảm đạm tinh quang lọt tiến đến, phát ra trên mặt của hắn, nhắc nhở lấy hắn, hắn còn sống. Còn sống a? Vẹn vẹn vì còn sống. Như là run rế, tại tiên môn cự phách che chở cho, dựa vào điểm này bố thí giống như hoa màu cơm, kéo dài hơi tàn. Ngón tay vô ý thức, móc tiến thân bên dưới thô ráp đâm người nền cỏ. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trần Bình cắn răng, không cam lòng tâm, từ đáy lòng xoay quanh đến đỉnh đầu, cuối cùng vô hạn phóng đại, chiếm cứ hắn toàn bộ não hải. Chẳng lẽ hắn liền muốn như thế cậu thả cả đời? Càng nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thiên quang chưa đâm rách phương đông ngân mạch sắc, một tiếng chói tai chiêng đồng ngay tại khu tạp dịch nổ vang. Ván nổ thanh âm, thô bạo xé nát một điểm cuối cùng còn sót lại buồn ngủ. Làm việc, một đám đồ lười biếng. Thái Dương phơi cái mông còn chết nâng cao, chờ lấy lao tử cầm roi đến xin mời sao? Vương quản sự cái kia phá la cuống họng, xuyên thấu thật mỏng tốt lều bách tường, chấn người màng nhị ông tác hưởng. Trần Bình một cái giật mình ngồi dậy, động tác nhanh nhẹn đến cơ hồ thành bản năng. Hắn cực nhanh đem giường kia rách dưới đơn bạc đệm chăn cầm chắc, nhét vào nơi hẻo lánh, mặc lên cặp kia lộ ra ngón chân, đế giày cơ hồ mài xuyên cỏ nát dày. Dùng một cây mài mòn nghiêm trọng dây gai, chăm chú siết tại bên hông, tựa hồ dạng này liền có thể thoáng kềm chế trong bụng, cái kia vĩnh vô chỉ cảnh cảm giác trống rỗng. Hắn xông ra túp lều, tu hợp vào một cỗ trầm mặc mà mệt mỏi dòng người, hướng phía sườn núi mảnh kia bị kiến trúc khổng lồ bóng ma bao phủ khu vực dũng mãnh lao tới. Tạp Dịch Phong, tên tuổi nghe là có chuyện như vậy. Kỳ thực bất quá là bám vào Thanh Vân Tông cạnh chủ phong, một tòa linh khí mỏng manh, quái thạch lởm chởm cằn cỗi đỉnh núi. Bọn hắn những này tầng dưới chót nhất tạp dịch, làm lĩnh viễn là bẩn nhất, mệt nhất, không có nhất địa vị công việc. Gánh nước trẻ tuổi, quét sạch nhà xí, vận chuyển vật liệu đá, thanh lý rác rưởi. Ngày qua ngày, năm qua năm, ép khô lấy bọn hắn mỗi một chút khí lực, chỉ vì đổi lấy điểm này miễn cưỡng duy trì sinh mệnh không bị chết đói khẩu phần lương thực. Trần Bình niên kỷ tuy nhỏ, kỳ thật trong lòng rõ ràng, thiên môn là sẽ không cắt xén bọn hắn ăn uống. Vì sao mỗi ngày ăn uống đều sẽ như thế kém? Cùng cái này vương quản sự, cùng hắn nuôi đám kia chó không thể tách rời quan hệ. Hôm nay Trần Bình bị phân công công việc là thanh lý đan phòng khu vực trồng chất như núi phế liệu. Việc này vừa bẩn vừa mệt mỏi, còn mang theo một cô vung đi không được, hô tạp tiêu hồ cùng cặn thuốc mục nát mùi lạ, không ai nguyện ý làm. Nhưng Trần Bình không có lựa chọn khác. Đan lô to lớn phòng giống một đầu ẩn nút cự thú, cho dù chưa nhóm lửa, vẫn như cũ tản ra trầm muộn khô nóng cùng lưu lại dược khí. Trần Bình kéo lấy nặng nghề xe bánh gỗ, một chuyến đi tới đi lui tại bài tòa, chuyên môn khuynh đảo phế liệu hố sâu ở giữa. Trên xe là các loại cho tàn cặn bã, vỡ vụn bức bỏ đan lô mảnh vỡ, dính đầy không rõ vết bẩn thuốc bố, cùng đại lượng luyện đan thất bại cháy đen rực nghê. Mồ hôi rất nhanh thẩm thấu hắn đơn bạc quần áo, kê sát tại gầy trơ xương trên lưng, lại bị cho bụi cùng cặn thuốc dán thành từng đạo vết bẩn vết bùn. Mỗi một lần hô hấp đều mang cái kia cố làm cho người buồn nôn mùi lạ bay thẳng phế phủ. Buổi chiều, mặt trời chói chang trên không, tảng đá đều phảng phất bị nướng đến từ từ bốc lên dầu. Trần Bình kéo lấy cuối cùng một xe phế liệu, loạn tra loạn choạng mà đi hướng xa xôi nhất, cơ hồ không người đặt chân một cái phế liệu hố sâu. Nơi này hương vị càng thêm nồng đậm gây mũi. Hắn cắn răng, ra sức đem nặng nghề xe gỗ đẩy lên cạnh hố, giải khai phía sau tấm tre. Soạn. Hôn tạp các loại ô bế phế liệu chút xuống, dơ lên một mảnh tối tăm mở mịt khói bụi. Trần Bình ho kịch liệt tấu lấy, dùng cánh tay lung tung xóa đi dán lên con mắt mồ hôi cùng bụi đất. Ngay tại khói bụi hơi tản ra một chút lúc, gãy hố bên dưới, tới gần vách đá trong bóng tối, một chút yếu ớt quang trạch hấp dẫn ánh mắt của hắn. quang trạch kia cực kỳ ảm đạm, cơ hồ bị thật dày cho tàn cùng cặn thuốc hoàn toàn che giấu, giống nông trần mắt cá. Trần Bình Tâm không hiểu nhảy một cái, hắn trái phải nhìn quanh một chút, xác nhận phụ cận không người, mới cẩn thận từng ly từng tí trượt xuống dốc đứng vách hố. Đáy hố tích lây dính bùn nhão cùng hư thối cặn thuốc, tản ra làm cho người hít thở không thông hôi thối. Hắn chậm rãi từng bước chuyển tới, chịu đựng buồn nôn, lấy tay ở mảnh này ô hế bên trong đào quét mấy lần, đầu ngón tay chạm đến một cái vật cứng, dùng sức một móc, đưa nó từ trong vũng bùn rút ra, là một khối ngọc bội. Vào tay lạnh buốt, mang theo đáy hồ nước bùn chân nhẵn, ước chừng lớn chừng nửa bàn tay, hình dạng bất quy tắc, biên giới tựa hồ từng bị mẹ chặt qua, lộ ra thô ráp, chất liệu y như tảng đá, nói là ngọc bội, kỳ thật chính là hình dạng có điểm giống. Toàn bộ tảng đá ảm đạm vô quang, bày biện ra một loại âm u đầy tử khí màu xám trắng, giống một khối bị lãng quên tại lòng sông dưới đáy, bị dòng nước cọ rửa ngàn vạn năm phổ thông đá cội. Phía trên không có bất kỳ cái gì tinh mỹ điêu khắc, chỉ có mấy đạo siêu siêu mèo mèo, mơ hồ không rõ vết lõm, giống như là ngoan đồng tiện tay vẽ lên đi. Trong ngọc bội lại có một cái cực kỳ nhỏ, khó mà phát giác to bằng mũi kim màu đỏ sẫm điểm lấm tấm. Trần Bình lòng trầm xuống. Tại Thanh Vân Tông, cho dù là cấp thấp nhất đệ tử ngoại môn, đeo đồ trang sức cũng ít nhiều mang theo điểm linh quang bảo khí, mà khối đồ này, chỉ sợ là thằng xui xẻo nào luyện đan thất bại lúc, tính cả phế liệu cùng một chỗ bị ném vứt bỏ rác rưởi, hoặc là dứt khoát là lô hỏa bên trong đốt còn lại ngon thạch. Thất vọng như là băng lãnh thủy triều tràn qua trong lòng. Hắn tự rêu giật giật khoe miệng, thầm mắng mình si tâm vọng tưởng. Thiên duyên, loại vật này làm sao lại đện vào chính mình, loại này chẳng bằng con chó tạp dịch trên đầu. Hắn tiện tay đem ngọc bội tại vết bẩn trên vạt áo cọ sát, lau mặt ngoài nhất bùn não, nhét vào trong ngực khối kia duy nhất coi như sạch sẽ miếng vá bên trong túi. Tốt xấu là cái vật cứng, nói không chừng về sau còn có thể dùng để đện cái chấu cái gì. Hắn mang theo một tia chết lặng mỏi mệt, một lần nữa leo ra hố sâu, kéo lê xe trống, tiếp tục hắn vĩnh viễn không có điểm dừng lao động. Chương hai ngoại ý muốn nhận chủ, chương hai ngoại ý muốn nhận chủ mặt trời lặn phía tây. Trần Bình kéo lấy rót chỉ hai chân, trở lại chính mình túc lều. Hắn không có lập tức đi lĩnh cái kia một bát cơm tối, trong bụng vặn đau đã sớm bị cực độ mỏi mệt thay thế. Hắn cần trước xử lý một chút trên tay, bị thô ráp càng xe mài ra bọt máu. Cùng ban ngày gọt một cây gỗ chắc có lúc, bị vào trong thịt mấy cây nhỏ bé gai gỗ. Lục lọi tại nơi hẻo lánh tìm tới cái kia đoạn gậy gỗ, lại từ một khối đá mài đao bên cạnh, nhặt lên một khối biên giới coi như sắc bén đá bù phiến. Túc lều bên trong kia sáng lờ mờ, chỉ có khe cửa để lọt tiến một tia ánh sáng nhạt. Hắn ngồi xổm ở cửa ra vào, mượn điểm này ánh sáng, dùng phiến đá cẩn thận từng ly từng tí gọt lấy trên gậy gỗ nhô ra gờ giáp. Gai gỗ rất cứng, phiến đá lại không lắm sắc bén, hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Đột nhiên, phiến đá một cái trượt, sắc bén biên giới hung hăng thổi qua hắn nắm luốt gậy gỗ tay trái ngón cái. Tê. Trần Bình đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Túi đầu nhìn lại, ngón cái mặt bên bị mở ra một đạo không sâu không cạn lỗ hổng, huyết châu đỏ thâm cấp tốc thấm đi ra, hội tụ thành nho nhỏ mở dọn. Mờ tối dưới ánh sáng, lộ ra đặc biệt chói mắt. Hắn vô ý thức muốn bứt bỏ huyết châu, cổ tay rung lên. Giọt kia ấm áp huyết châu trên không trung xẹt qua một đạo nhỏ bé không thể nhận ra đường vòng cung công bằng, chính rơi vào trong ngực hắn khối kia vừa mới bị hắn móc ra, chuẩn bị khi đệ mục dùng xám trắng thạch bội trung tâm. Huyết châu trong nháy mắt bị hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa từng tồn tại. Cái kia ảm đạm màu đỏ sẫm điểm lấm tấm lại bỗng nhiên sáng lên một cái, một cỗ yếu ớt cơ hồ không cách nào cảm giác nóng rực trong nháy mắt từ ngọc bội chuyển đến Trần Bình ngực, nhanh đến mức như là ảo giác. Trần Bình ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn về phía ngọc bội trong tay. Cái kia cảm giác nóng rực biến mất vô tung vô ảnh, ngọc bội vẫn như cũng là bộ kia bụi bẩn, âm u đầy tử khí bộ dáng, không có chút nào biến hóa. Hắn nhíu nhíu mày, thầm mắng mình đói vắng đầu, xuất hiện ảo giác. Có lẽ là vết thương đau đến nóng lên. Hắn không tiếp tục để ý, tiện tay đem ngọc bội thu hồi nội y đi chuẩn bị tìm một chút vải rách, băng bó một chút còn tại dưỡng máu ngón cái. Ngay tại ngọc bội thoát ly hắn quần áo, tiếp xúc hắn huyết nhục sát na, ông. Một tiếng thanh âm trầm thấp tại Trần Bình trong não nổ vang, tựa như cổ lão hồng trùng, tại sâu trong linh hồn gõ vang. Cương đại đến không cách nào kháng cự hấp lực, đột nhiên từ ngực khối kia xám trắng thạch bội bên trong bạo phát đi ra. Trần Bình chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng. Thân thể phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy, hướng phía một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm sáng, điên cuồng lôi kéo. Trong tầm mắt tốt đều có nát trồng, khe cửa ánh sáng nhạt. Hết thể quen thuộc sự vật đều trong phút chốc và mèo, kéo dài, vỡ vụn, hóa thành vô số phi tốc trôi qua, màu sắc sặc sỡ, màu sắc rực rỡ đường cong. Ngay tại Trần Bình cảm giác mình sắp triệt để sụp đổ, ý thức bị xé thành mảnh nhỏ sát na. Vạn mèo cùng lôi kéo cảm giác đột nhiên biến mất. Cứ đạp thực địa, tươi mát khí tức trong nháy mắt tràn vào xoang mũi, bùn đất ướt át hương thơm xua tán đi tốt lều trong kia cố làm cho người buồn nôn mùi nấm mốc. Trong không khí phản phất có được tinh khiết sung mãn, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực khí tức. Mỗi một lần hô hấp đều như cam tuyển chảy vào khô cạn phế phủ, để toàn thân hắn mỏi mệt cùng cảm giác đói bụng đều hóa giải không ít. Trần Bình bỗng nhiên mở mắt ra, hắn đứng tại một mảnh hoàn toàn xa lạ trên thổ địa, đỉnh đầu không có tốt lều rách nát cỏ tranh đỉnh, thay vào đó là một mảnh nu hòa đều tinh khiết ánh trăng ngưng tụ thành vầng sáng màu ngà sữa, bao phủ mảnh này nho nhỏ thiên địa. Vầng sáng bên ngoài là quay cuồng phun trào, vô biên vô tận màu xám trắng nồng vụ, ngăn cách hết thảy, cũng ngăn cách cảm giác. Dưới chân là một mẫu vương màu đen thổ địa. Đất đai này đen đến thuần túy, đen đến bóng loáng. Bùn đất hạt tròn tinh tế tỉ mỉ mà sung mãn. Trần Bình nắm một cái trong tay. Bùn đất ướt át nhuận, chịu nặng, tựa hồ nhẹ nhàng bóp, liền có thể gạt ra tẩm bổ vạn vật chất lỏng đến. Thổ địa. Trần Bình trong đầu chỉ còn lại có hai chữ này tại bên mình. đói đến sắp chết người, đối với thổ địa nhận biết đơn giản mà trực tiếp, có thể trùng đồ vật. Có thể trùng đồ vật, liền có ăn. Hắn bỏ qua trong tay bùn, đặt mông ngồi tại mảnh này hắc thổ địa bên trên. Ngẩng đầu nhìn một chút cái kia trắng sữa ánh sáng đỉnh, lại nhìn chung quanh một chút quần quần sương mù xám. Yên tĩnh. Ngoại trừ chính hắn hô hấp và nhịp tim, thanh âm gì cũng không có. Nơi này sạch sẽ không tưởng nổi, cũng an tĩnh làm người ta hoảng hốt. Hắn ngồi, nhìn xem. Cảm giác đói bụng còn tại, rất đói. Hắn muốn đi ra ngoài. Ý niệm mới vừa nhuốm. Ông. Lại là loại kia đầu góc bị đập một cái cảm giác, cảnh tượng trước mắt lần nữa thoáng hiện, và mèo, kéo dài. So lúc đi vào nhanh hơn nhiều, cũng khó chịu nhiều. Dưới chân một cái lảo đảo, hắn phát hiện chính mình lại đứng ở túp lều cái kia quen thuộc thối giữa mùi bên trong. Vẫn như cũng là nơi hẻo lánh kia, cánh cửa hỏng kia, khe cửa xuyên qua yếu ớt ánh sáng. Trong tay còn dính lấy ướt lạnh bùn đen, ngón cái vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau. Đau đầu, giống say rượu chưa tỉnh, lại như bị người dùng cây gậy ở sau gáy gõ một cái, buồn buồn căng đau. Vừa rồi cái kia hết thảy là mộng, là đói điên rồi xuất hiện ảo giác. Trong bụng giống tuyết, ngay cả quặn đau đều trở nên chỉ độn chết lặng. Hắn quên đi lĩnh cái kia một bát cơm tối kéo lấy phản phất trầm trọng hơn thân thể, một đầu vừa ngã vào nơi hẻo lánh đống kia tản ra mùi hôi trên cỏ khô. Mọi mệnh thôn vệ hắn, lại mở mắt ra, trời đã tảng sáng. Đau đầu hóa giải chút, nhưng cảm giác đói bụng giống dã thú thức tỉnh, hung mãnh gặm nuốt lấy hắn dạ dày. Tối hôm qua, cái chỗ kia, hắn vô ý thức sờ tay vào ngực, sờ đến khối kia lạnh buốt cứng rắn xám trắng thạch bội. Ngọc bội mặt ngoài thô ráp, mang theo thân thể của hắn hơi ấm. Suy nghĩ giống cỏ dại một dạng sinh trưởng tốt, nếu là còn có thể đến đó liền tốt. Suy nghĩ vừa rõ ràng tại trong não hiện lên. Ông quen thuộc trầm đục, quen thuộc xé rách cảm giác, thấy hoa mắt. Cước đạp thực địa, ướt át, tươi mát, tràn ngập sinh cơ bùn đất khí tức lần nữa đem hắn vây quanh. Đỉnh đầu là nhu hòa trắng sữa vầng sáng ánh trăng, dưới chân là bóng loáng đất đen. Không phải là mộng. Chân bình trái tim cuồng loạn lên, huyết dịch xông lên đỉnh đầu, ngay cả cảm giác đói bụng đều ngắn ngủi lùi bước. Hắn bỗng nhiên ngồi xuống, hai tay thật sâu cắm vào đất đen bên trong, băng lãnh, vì nhiều xúc cảm không gì sánh được chân thực. Hắn nâng lên một nắm đất, tiến đến dưới mũi hít một hơi thật sâu, cái kia mị hảo mùi để hắn toàn thân run rẩy. Ra ngoài, ông cảnh tượng trước mắt và mèo, hắn lại về tới túp lều, trong tay còn lưu lại mấy hạt ướt át bùn đen. Lại đi vào, ông hắc thổ địa tái hiện. Ra ngoài, tiến đến. Ra ngoài, tiến đến. Hắn như cái mê mội hải tử, thử đi thử lại nghiệm vài chục lần. Mỗi một lần ra vào, đều đương theo lấy cái kia trầm muộn vù vù cùng ngắn ngủi mê mội xé rách cảm giác. Ra vào càng nhanh, cái kia mê mội xé rách cảm giác liền càng mãnh liệt, phản phất thân thể tại bị lặp đi lặp lại lôi kéo. Vài chục lần sau, hắn cảm thấy một trận mãnh liệt buồn nôn cùng trời đất quay cuồng, không thể không dừng lại. Ngồi tại hắc thổ địa bên trên há mồm thở dốc, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Không có khả năng quá nhanh. Đến chậm một chút hắn tự lẩm bẩm, minh bạch cái này ra vào hạn chế. Mặc dù khó chịu, nhưng cùng hỉ giống dã hỏa một dạng ở trong ngực hắn tiêu đốt. Nơi này là thật. Mảnh này hắc thổ địa là thật. Một cái ý niệm trong đầu không gì sánh được rõ ràng chiếm cứ trong đầu của hắn, đến trùng đồ vật. Trùng cái gì? Dưới mắt cấp thiết nhất là nhét đầy cái bao tử. Ngũ cốc. Chỉ có ngũ cốc. Hạt kê ép thành mét, chương chín liền có thể đỉnh nói. Nếu như có thể trồng ra hạt kê. Trần Bình không còn dám nghĩ tiếp, suy nghĩ kia quá mê người, cũng quá xa xỉ đến làm cho hắn sợ sệt là công dã chẳng. Có thể hạt giống đâu? Hai tay của hắn trống trơn. Túp lều bên trong trừ mấy món rách dưới cùng khối kia đá mài đao, cái gì cũng không có. Bên ngoài ngược lại là có mảng lớn linh điền. Nơi đó trồng linh cốc, là cho quản sự, giám sát, còn có những cái kia cao cao tại thượng tiên sư các lao gia hưởng dụng đồ vật. Bọn hắn những ngày khổ lực, chỉ có thể phân đến một chút xíu kém nhất, trộn lẫn hạt cắt trần linh mễ ngao thành cháo. Linh cốc. Trần Bình liếm liếm môi khô khốc. Dù là chỉ là một hạt hoàn chỉnh, sung mãn linh cốc hạt giống, đó cũng là hắn không dám hy vọng xa vời chân bảo. Giám sát nói qua, tư tàng linh cốc, cho dù là một hạt, bắt lấy chính là đánh chết. Trộn. Chương 3 trộm cắp linh cốc, chương 3 trộm cắp linh cốc, trộn cái chữ này giống như gián độc, tiến vào Trần Bình đầu óc, chiếm cứ không đi. Sợ hãi trong nháy mắt siết chặt trái tim của hắn, để hắn tay chân lạnh bướt. Nhưng ngay sau đó, là bị đói bụng thời gian 3 năm sau, mang đến điên cuồng. Không ăn trộm, chính là chết đói. Trộm, vạn nhất. Vạn nhất thật có thể trồng ra đến đâu? Vạn nhất mảnh này đất đen thật có thể để nó mọc ra đâu? Hắn nhớ tới 3 ngày gọt cây kia gỗ chắc côn. Gậy gỗ kia là hắn tại vận chuyển gỗ chắc liệu lúc, vụ trộm từ đống phế liệu bên trong nhặt một đoạn cạnh góc, vừa cứng lại dẻo dai. Hắn bỏ ra gần nửa ngày công phu, dùng khối kia biên giới coi như sắc bén đá vụn phiến, một chút xíu lột gờ giáp cùng vỏ cây, mài đến tương đối bóng loáng. Vốn là dự định làm cái phòng thân cây gậy, hoặc là nảy ra đồ vật dùng. Giờ phút này, căn này thức đem dáng dấp gỗ chắc côn thành hắn duy nhất công cụ. Hắn lần nữa trở lại túp lều. Thiên quang đã sáng rõ, túp lều khu hồ nào đứng lên, tiếng ho khan, tiếng mắng chửi hỗn thành một mảnh. Trần Bình đem cây kia gỗ chắc côn chăm chú siết trong tay, thô ráp vân gỗ cấn lấy lòng bàn tay của hắn, mang đến một kia kỳ dị chấn định. Hắn đem nó nhét vào rách dưới lưng quần bên trong, dùng áo ngoài miễn cưỡng che lại. Hắn cần chờ đợi thời cơ. Ban ngày nhiều người phức tạp, tuyệt đối không được. Mục tiêu chỉ có thể là ban đêm trông coi tương đối thư giãn linh điển bên ngoài. Nơi đó trùng linh cốc, nghe nói phẩm giai khá thấp, trông coi cũng tương đối không có như vậy khắc nghiệt. Dù sao không ai tin tưởng, những ngày đói đến chỉ còn một hơi khổ lực, dám đi động tiên sư đổ vật. Dòng dã một ngày, Trần Bình đều tại to lớn dày vò cùng phấn khởi trung độ qua. Hắn giống như những người khác, chết lặng làm lấy nặng nghề công việc, kéo xe, vận chuyển vật liệu đá, thanh lý phế thải. Trong bụng đói khát giống lửa tại đốt, nhưng càng tra tấn người là cái kia điên cuồng suy nghĩ cùng trong ngực ngọc bội, giống một khối que hàn sấy lấy lồng ngực của hắn. Mỗi một lần xoay người, mỗi một lần dùng sức, hắn đều vô ý thức che chở nơi đó, sợ người khác nhìn ra dị dạng. Trong tay đã sớm có một tầng vết chai, làm lên sự tình đến coi như bình thường. Chính là trên ngón cái kia đạo bị phiến đá mở ra lỗ hổng, tựa hồ ẩn ẩn làm đau, nhắc nhở lấy hắn tối hôm qua cái kia mỹ hảo bắt đầu. Hắn không còn dám nhìn khối ngọc bội kia, chỉ là đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở sắp đến ban đêm. Rốt cục nhịn đến kết thúc công việc. Giám sát hùng hùng hổ hổ phân phát, điểm này đáng thương một chén cơm. Trần Bình bưng lấy chén bể, một trận ăn như hổ đói, tựa như không có cảm giác. Chỉ có ăn nhanh mới có thể gia tăng chắc bụng cảm giác. Hắn ép buộc chính mình không đi nghĩ đói, chỉ muốn mảnh kia đất đen. Màn đêm lần nữa giáng lâm. Trần Bình trở lại túp lều, hắn co quắp tại túp lều hắc ám nhất nơi hẻo lánh, lỗ tai dựng thẳng, nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng người dần dần thưa thớt, chỉ còn lại có lẻ tẻ ho khan cùng nơi xa không biết tên côn trùng kêu vang. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trần Bình nhịp tim giống như nổi trống, mỗi một lần nhảy lên đều dính dấp căng cứng thần kinh. Hắn tính toán, tuần tra thủ vệ cũng đã đi qua tới gần túp lều khu vùng này, vòng tiếp theo tuần tra đại khái muốn sau nửa canh giờ. Đây chính là hắn cơ hội. Hắn lặng yên không một tiếng động đứng lên, giống một cái dạ hành ly miêu. Động tác cực nhẹ, không làm kinh động túp lều bên trong mặt khác mấy cái ngủ say khổ lực. Hắn sờ đến cạnh cửa, nghiêng hai lắng nghe một lát, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra một đầu chỉ chứa thân thể chen qua khe hở, lách mình ra ngoài, lại cẩn thận đem phá cửa che đậy tốt. Gió đêm mang theo ý lạnh, thổi tới mồ hôi ở ngực trên lưng, kích thích một mảnh nổi da gà. Túp lều khu hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa. Hắn gian túp lều bóng ma, hướng phía trong trí nhớ bên ngoài linh điển phương hướng di động. Ánh trăng rất nhạt, tầng mây lúc che đậy, đại địa hoàn toàn mông lung. Cái này cho hắn nhiệm vụ, ngay cả trời cũng đang giúp hắn. Đường dưới chân ổ gà lởm chởm, hắn chậm rãi từng bước, tận lực không phát xuất ra thanh âm. Mỗi một lần dẫm lên đá vụn hoặc cành khô, cái kia nhỏ xíu tiếng vang đều để tâm hắn kinh run rẩy, lập tức dừng lại, nằm phục người xuống, thẳng đến xác nhận không có gây nên bất luận cái gì chú ý, mới dám tiếp tục đi tới. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, trong không khí cái kia cố quen thuộc về linh cốc đặc biệt thanh hương dần dần nồng nặc lên. Mùi vị kia đối với đói khát người mà nói, là khó mà kháng cự dụ hoặc. Hắn thấy được mảnh kia linh điền hình dáng, tại ảm đạm dưới ánh trăng, dậm dạp linh đạo giống một mảnh thấp bé, chập trùng màu đen tấm thảm. Bờ ruộng bên cạnh có một cái đơn sơ lều cỏ, đó là người gác đêm đợi địa phương. Trần Bình tim nhảy tới cổ rồi, hắn nằm nhòi một chỗ thấp trũng khe đất bên trong, mặt dán băng lanh bùn đất, không núp đích. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lều cỏ. Trong lều đen không có ánh đèn. Nghiêng hai lắng nghe, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến nước quãng, trầm muộn tiếng ấy. Người gác đêm ngủ thiết đi. Quân Hỷ cùng sợ hãi đồng thời chiếm lấy Trần Bình. Cơ hội đang ở trước mắt, nhưng cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, giống một khối đá một dạng nằm sấp, lại kiên nhẫn đợi trọn vẹn thời gian một nén nhang. Tiếng ngay vẫn như cũ, không có biến hóa, không có khả năng đợi thêm nữa. Đội tuần tra lúc nào cũng có thể quay lại đến. Hắn giống rắn một dạng, sát mặt đất, lợi dụng bờ ruộng cùng linh đạo yểm hộ, chậm rãi hướng về linh điền biên giới núp đích. Trong tay gỗ chắc côn, giờ phút này thành hắn duy nhất dựa vào cùng vũ khí. Hắn không dám xâm nhập, chỉ dám tại tít ngoài rìa một nhỏ bụi lúa bên cạnh dừng lại. Linh đạo lá cây tại trong gió đêm phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Trung quanh đều là so với hắn người còn cao rào chắn, mà mọc ra linh đạo tuệ càng là treo rất cao, còn cao hơn hắn một đoạn. Cũng may hắn có mục tiêu, rào chắn phía trên nhất có một linh đạo tuệ treo một chút xuống tới, hắn chỉ cần một hạt liền tốt. Hắn chọn chúng cây lúa cuối cùng, một viên nhìn sung mãn nhất hạt ngũ cốc. Nhón chân lên, tay phải nắm chặt cây kia gỗ chắc côn, miễn cưỡng đụng phải phía dưới cùng cây lúa. Trần Bình trong lòng vui mừng, đụng phải liền có hy vọng. Hắn dùng cây gậy cái kia bị mài đến tương đối bén nhọn một mặt, cẩn thận từng ly từng tí, từng chút cạy viên kia hạt ngũ cốc cùng cây lúa kết nối nhỏ bé nhánh ngạnh. Động tác nhất định phải cực nhẹ, vững vô cùng, không thể đụng vào vang chung quanh lá cây. Mồ hôi trong nháy mắt liền thẩm thấu phía sau lưng của hắn. Thời gian phảng phất đọc lại, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, chỉ có chính hắn thu trọng tiếng hít thở cùng nổi trống giống như nhịp tim. Mỗi một lần rất nhỏ khiêu động, đều đem hắn tim nhảy tới cổ rồi. Mồ hôi chảy đến con mắt, nhói nhói, hắn cũng không dám chớp mắt. Gỗ chắc côn mũi nhọn không đủ sắc bén, nảy lên đến rất cố hết sức. Nhiều lần, mũi nhọn trượt ra, kém chút đụng phải trên rào chắn, phát ra động tĩnh lớn. Mỗi một lần sai lầm, đều để Trần Bình dọa đến hồn phi phách tán, trái tim cơ hồ ngưng đập. Hắn cho tới bây giờ không có trộm qua đồ vật, hiện tại đầu óc đều cảm giác không cách nào suy nghĩ vấn đề. Trần Bình hắn chỉ có thể gắt gao cắn răng, bờ môi đều cắn ra máu, ép buộc chính mình ổn định tay. Một chút, rốt cục. Kết một tiếng cực kỳ nhỏ giòn vang, viên kia hạt thóc hạt rốt cục thoát ly cây lúa. Thành. Cây lúa rơi trên mặt đất. Trần Bình như thiểm điện rút tay về, xoay người, tay trái một thanh nhặt lên trên đất một đống đồ vật. Có bùn đất, có cục đá, còn có hạt ngũ cốc. Trần Bình đem viên kia quý giá hạt ngũ cốc, tính cả những vật khác, gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay. Lạnh buốt, cứng rắn xúc cảm, lại giống ve hàn một dạng sấy lấy lòng bàn tay của hắn. Hắn liền nhìn cũng không dám nhìn một chút, lập tức đem đống đồ vật kia nhét vào trong ngực nhất thiết thân túi. Động tác nhanh như thiểm điện. Đúng lúc này, lều có phương hướng truyền đến một tiếng mơ hồ không rõ lầm bầm. Tiếng ấy ngừng. Trần Bình toàn thân huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết. Hắn như bị găm trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, liền hô hấp đều ngừng lại. Lỗ tai dựng thẳng đến trực tiếp, bắt lấy trong lều cỏ nhỏ bé nhất động tĩnh. Chờ mình. Chép miệng một cái. Tiếp lấy, cái kia trầm muộn tiếng ngáy lại vang lên. Trần Bình giống hư thoát một dạng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, phía sau lưng một mảnh lạnh bớt. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo. Hắn không còn dám có bất kỳ dừng lại, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, vẫn như cũ dán chặt lấy mặt đất, dọc theo đường về, dùng cả tay chân bò lên trở về. Thang đến một lần nữa tiến vào túp lều cái kia quen thuộc, tràn ngập thối giữa mùi trong hắc ám. Như vậy, hắn mới dám thở, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng đụng chặt lấy, cơ hồ muốn thủng ngực mà ra. Hắn dựa vào băng lãnh tường đất trượt ngồi xuống, toàn thân đều tại không bị khống chế run rẩy, nghĩ mà sợ giống băng lãnh thủy triều, từng đợt xuống tới. Qua một hồi lâu, run rẩy mới dần dần lắng lại. Thành công. Hắn sờ tay vào ngực, lục lọi, đầu ngón tay chạm đến viên kia cứng rắn, lạnh buốt vật nhỏ. Hắn đem nó móc ra, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, phảng phất nắm chặt duy nhất sinh lộ. Hiện tại, hắn tâm niệm khẽ động, mãnh liệt mê muội xé rách cảm giác lần nữa đánh tới. Ông. Hắc thổ địa khí tức trong nháy mắt buốt lên hắn tất cả sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Đỉnh đầu trắng sữa ánh trăng, giờ phút này lộ ra như vậy an toàn. Hắn mở ra bàn tay, một hạt sung mãn, mang theo màu xanh biếc trạch linh cốc hạt giống, an tĩnh nằm tại hắn mồ hôi ở mức lòng bàn tay. Tại nhu hòa ánh sáng nhạt bên dưới, nó giống một viên nho nhỏ phỉ thúy. Chương 4 trồng trọt linh cốc, chương 4 trồng trọt linh cốc. Trần Bình đi đến đen thổ địa chính giữa. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng hai tay tại cái kia phỉ nhiêu, ướt át đất đen bên trên, cẩn thận từng ly từng tí đào mở một cái hố nhỏ. Hố không sâu, chỉ có nửa chỉ. Hắn đem viên kia chân quý hạt giống, nhẹ nhàng, chỉnh trọng bỏ vào. Sắp đặt tiến vào chính mình hy vọng. Hắn dùng hai tay nâng lên bên cạnh đất đen, chậm rãi, tỉ mỉ bao trùm lên đi, đem hạt giống hoàn toàn vùi lấp. Đất thật lạnh, rất nhẵn mịn. Làm xong đây hết thảy, hắn đứng người lên, lui ra phía sau một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia nho nhỏ đống đất. Trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, so chồng trộm giờ tí nhảy còn muốn mãnh liệt. Chờ mong, khẩn trương, to lớn không xác định cảm giác, giống một tấm lưới chăm chú bao lấy hắn. Hắn cần chờ đợi, nhưng hắn không biết cần chờ bao lâu. Có lẽ một ngày, có lẽ một tháng, có lẽ căn bản liền sẽ không nảy mầm. Mảnh này thần kỳ hắc thổ địa, thật có thể trồng ra đồ vật sao? Hắn không dám rời đi, hắn sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chút biến hóa. Hắn liền như thế đứng đấy, ngồi xổm, cuối cùng dứt khoát ngồi xếp bằng tại cái kia địa phương trồng xuống hạt giống bên cạnh, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào mảnh kia mới lật đất đen. Đỉnh đầu vầng sáng hàng thường không thay đổi, không có nhật nguyện thay đổi, chỉ có yên tĩnh. Cảm giác đói bụng lại bắt đầu tả hữu ý chí của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới. Tất cả giác quan đều tập trung ở cái kia nho nhỏ đống đất bên trên. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, có lẽ chỉ là một hồi. Ngay tại Trần Bình con mắt bởi vì thời gian dài nhìn chăm chú mà bắt đầu cảm thấy chát thời điểm. Hắn thấy được, ở mảnh này bao trùm lấy hạt giống ướt át đất đen mặt ngoài, cực kỳ nhỏ, chắp lên một cái nho nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác nó ra. Ngay sau đó, một chút cực kỳ yếu ớt, phản phất ảo giác giống như tràn ngập sinh cơ trắng đoán, đâm rách tầng kia thật mỏng đất đen, ngoan cường mà ló ra. Điểm này trắng đoán, tại bóng loáng đất đen phụ trợ bên dưới, yếu ớt, lại không gì sánh được rõ ràng. Trần Bình hô hấp đột nhiên đình chỉ. Mọc ra mau như vậy. Ngay tại Trần Bình muốn reo hò, mừng rỡ như điên thời khắc, trước mắt hắn xé rách cảm giác xuất hiện, lần nữa trở lại túp lều. Băng lãnh, thô ráp, mang theo môi lạn cùng mồ hôi bẩn khí tức trong nháy mắt bao khỏa hắn. Hắn ngã tại túp lều nơi hẻo lánh trên đống cỏ, xương cốt cấn đến đau nhức. Đau đầu giống như muốn nổ tung, từng đợt buồn nôn đi lên tuôn ra. Hắn co do, hai tay gắt gao đè lại thình thịch trực nhảy về thái dương, răng cắn đến khanh khách vang. Qua không biết bao lâu, cái kia muốn mạng đau nhức kịch liệt mới giống như là thủy triều chậm rãi thối lui, lưu lại trận trận nặng nề. Trần Bình toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, giống như là mới từ trong nước vớt đi ra. Hắn ngồi phịch ở trong bụi cỏ, miệng lớn thở hổn hển, liên động một ngón tay khí lực đều không có. Trong hắc ám, chỉ có túp lều bên trong những người khác liên tiếp tiếng ngáy cùng mài răng âm thanh. Vừa rồi cái kia phiên kinh tâm động phách, phản phất chỉ là hắn cực độ mỏi mệt dưới một trận ác ngộng. Nhưng lòng bàn tay lưu lại, thuộc về hắc thổ địa cái kia một tia kỳ dị mát nhuận cảm giác, còn có trong đầu một điểm kia ương ngạnh nô ra trắng đoán, không gì sánh được rõ ràng nói cho hắn biết, là thật. Khối ngọc bội kia bên trong hắc thổ địa, là thật. Viên kia trộm được linh cốc hạt giống, thật nảy mầm. Mọi mệnh cùng sống sót sau hai nạn may mắn, hỗn hợp có điểm này yếu đất, lại chân thực hy vọng, nặng nghề đè ép xuống. Mí mắt cũng nhìn không được nữa, nghèo đầu, ngay tại cái này băng lanh ô hế trên đống cỏ. Mang theo một tia cơ hồ không phát hiện được ý cười, mê man đi qua. Trời còn chưa sáng thấu, tối tăm mở mịt tia sáng, từ tốt lều lô rách cùng trong khe cửa chui vào. Trần Bình là bị đông cứng tỉnh, cũng là ổ chăn trong dạng sáng sớm người tất sột soạt động tĩnh đánh thức. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ý niệm đầu tiên chính là đi sờ ngực. Ngọc bội kia còn tại. Tâm trở xuống trong bụng một nửa. Lập tức hắn cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ một chút đầu của mình. Không đau. Tối hôm qua cái kia như tê liệt đau nhức kịch liệt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có một chút thức đêm sau hôn mê cảm giác. Hắn thử hoạt động một chút cái cổ, mặc dù cứng ngắc, nhưng cũng không lo ngại. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Xem ra chỗ kia không có khả năng đợi quá lâu. Thời gian dài, đầu chịu không được. Vậy đại khái chính là tiến vào mảnh kia thần kỳ không gian đại giới. Trần Bình yên lặng ghi lại quy luật này. Đại giới không coi là nhỏ, nhưng cùng cái kia hắc thổ địa thần kỳ so ra, đáng giá. Túp lều cửa bị thô bạo kéo ra, gió lạnh thổi vào, đánh tất cả mọi người khẽ run rẩy. Đứng lên, đều mẹ nó đứng lên, chờ chết đâu. Vương quản sự tấm kia bóng loáng bóng lưỡng mặt béo xuất hiện tại cửa ra vào, mắt tam giác bên trong tràn đầy cay nghiệt cùng không kiên nhẫn, trong tay mang theo rễ bóng loáng roi ra. Hôm nay cho heo ăn đi phía tây chư trường, tay chân đều cho láo tử nhanh nhẹn điểm. Lầm canh giờ, lột ra các của các ngươi. Trần Bình tranh thủ thời gian đứng lên, xen lẫn trong còn buồn ngủ trong đám người, đi ra ngoài. Sáng sớm hàn khí để hắn sợ run cả người, bụng đã sớm đói đến ngực dán đến lưng, cô lô lô hô hoán lên. Hắn cùng mặt khác mấy cái bị điểm đến cổ lực, trầm mặc đi theo vương quản sự sau lưng, đi hướng linh thú phong phía tây mảnh kia càng lộ vẻ ô uế khu vực. Còn không có tới gần, một cỗ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn hỗn hợp mùi liền đập vào mặt. Phân heo hôi thối, đồ ăn mục nát chưa hiu, còn có một loại nào đó linh thú đặc thù mùi tanh tưởi. To lớn chuồng heo từng dãy xây ở thấp chúng chỗ, đều là dùng thô ráp gỗ thô cùng cỏ tranh dựng, đơn sơ đến tứ phía gió lùa. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, cắt cỏ heo, băm, trộn lẫn bên trên một chút thô ráp cốc hàng, sau đó rót vào thật dài thức ăn cho heo trong máng. Chuồng heo bên trong đang đóng không phải phàm tục heo nhà, mà là một loại hình thể càng lớn, răng nanh lật ra ngoài, da lông thô cứng rắn đê dài linh trừ. Những xúc sinh này tinh lực thịnh vượng, tính khí nóng nảy, cách bảng gỗ nhìn thấy người đến, liền phát ra đinh thai nhức góc chú lên, dùng thân thể mãnh liệt đụng chạm lấy rào chắn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, nước bọt chảy ngang. Đục ngầu trong mắt nhỏ lóe ra tham lam cùng hung bạo ánh sáng. Trần Bình bị phân đến chính là một thanh vết dị loang lổ, lưới dao đều cuốn đao bổ củi nát, còn có một cái cự đại phá cái củi. Hắn đi theo mấy cái đồng dạng xanh sao vàng gọt khổ lực, đi hướng chư trường bên ngoài mọc đầy cỏ hoang dốc núi. Cắt cỏ công việc này, nhìn xem đơn giản, là mới biết được muốn mạng. Trên sườn núi cỏ dại dáng dấp lại dẻo dai lại mật, dễ cây bệnh. Thanh kia đao cùng chém đi xuống, chấn động đến hổ khẩu run lên, cỏ lại chỉ gây mất mấy cây. Hắn nhất định phải không người, dùng hết lực khí toàn thân, một chút chặt cắt. Mồ hôi rất nhanh thẩm thấu đơn bạc áo thủng, chảy đến trong mắt, lại chát lại đau. Lưng eo đau nhức giống như là muốn gây mất, mỗi một lần ngồi dậy đều vô cùng gian nan. Cắt non nửa cái sọn, cóng trở về rót vào to lớn máng bằng đá bên cạnh. Nơi đó đã có mấy cái dáng người rõ ràng khôi ngô rất nhiều đệ tử tạm dịch chờ. Bọn hắn là phụ trách chặt cỏ cùng cho ăn. Bên trong một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ôm ngực lộ ra nồng đậm lông ngực trắng hán, liếc qua Trần Bình trong cái gùi điểm này đáng thương cỏ heo, không kiên nhẫn một cước đá vào máng bằng đá bên trên. Lê mê cái gì? Điểm ấy đủ nhét cái răng. Lại đi cắt. Không nhìn thấy heo đều đói đến ủi cột. Làm trễ mải linh chư mập lên, người gánh chịu nổi. Trần Bình nhìn xem mình bị vạch phá cánh tay, nhìn nhìn lại bên cạnh chồng chất như núi, cần băng cỏ khô, còn có nơi xa những cái kia chu lên linh chư, há to miệng, cuối cùng không hề nói gì. Hắn yên lặng cầm lấy không cái gùi cùng dao cùn, quay người lại đi hướng dốc núi. Những cái kia khôi ngô đệ tử tạp dịch, phần lớn là có chút công phu thô thiển tại thân, hoặc là có quan hệ tiền đến. Bọn hắn phụ trách là tương đối nhẹ nhõm chặt cỏ cùng cho ăn, việc tốn sức tự nhiên là đặt ở Trần Bình loại này tầng dưới chốt nhất khổ lực trên thân. Cái gọi là phân công, bất quá là nghiền ép lấy cớ. Chương 5 trông thấy hy vọng. Chương 5 trông thấy hy vọng. Cả ngày, Trần Bình ngay tại dốc núi cùng chuồng heo ở giữa buôn ba qua lại. Cắt cỏ, con cỏ, lại cắt cỏ, lại con cỏ. Nặng nghề cái gùi ép tới hắn còn lưng eo, và vai bị thô ráp móc treo mài hỏng ra, nóng bỏng đau. Mồ hôi chảy đến vết thương, càng là toàn tâm đâm nhói. Mấy cái kia phụ trách chặt cỏ chẳng hán, thì ngồi ở một bên chỗ thoáng mát, thỉnh thoảng gào to vài tiếng, thúc giục hắn động tác nhanh lên. Giữa trưa, giám sát dẫn theo thùng tới. Lần này lấy ra đồ vật sẽ hơi tốt một chút, lại số lượng sẽ lớn hơn một chút. Một người một bát cháo loãng. Trần Bình cơ hồ là đoạt tới, cầm một cái chén lớn, cũng không nói hoài tới nóng, mấy ngụm liền rót xuống dưới. Chút đồ vật kia vào trong bụng, vậy mà lần đầu cảm thấy chắc bụng cảm giác. Cái này khiến Trần Bình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Buổi chiều, hắn được an bài đi thanh lý trong một cái góc cao phân. Đó là cái cự đại, hố sâu, bên trong tích đầy màu xanh đen sền sệt chất bẩn, rồi bọ quay cuồng, xú khí hơn thiên, cơ hồ có thể khiến người ta ngạt thở. Hắn cùng mặt khác hai cái khổ lực, dùng cán dài một bầu đem chất bẩn múc đi ra, rót vào bên cạnh xe chở phân bên trong. Nặng nghe một bầu, ô uế bẩy ra, vô cùng bất nhập hôi thối, hôn đến đầu hắn choáng hoa mắt, trong dạ dày rời sông lấp biển. Ngay tại hắn cắn răng chịu đựng nôn mửa dục vọng, cơ giới tái diễn múc phân động tắt lúc. Khoe mắt liếc qua liếc thấy ao phân một đầu khác, hai cái tạp dịch kéo lấy một quyển chiếu rơm rách tới. Chiếu rơm một góc tản ra, lộ ra một cái màu nâu xanh, dính đầy dơ bẩn chân. Suối quậy, lại chết một cái. Bên trong một cái tạp dịch hùng hùng hổ hổ, trên mặt không có chút nào ba động, giống như là kéo lấy một bó củi. Vậy cũng đi, chịu không được liền sớm một chút đầu thai, tránh khỏi chiếm chỗ. Một cái khác thuận miệng ứng mới. Hai người đi đến ao phân biên giới, tùy ý hơi vung tay. Quyển tia chiếu rơm vạch ra một đường vòng cung. Phù phù. Đập âm ầm tiến sền sệt màu xanh đen phân ố bên trong, tóe lên mảng lớn ô uế. Chiếu rơm tản ra một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong bao vây lấy một bộ gầy còm đến không thành hình người thân thể, mặt hướng xuống. Thân thể cấp tốc bị chất bẩn nuốt hết, chỉ để lại mấy sợi tóc hoa dâm phiêu phù ở mặt ngoài, rất nhanh cũng chìm xuống dưới. Tựa như ném một khối vô dụng khăn lau. Trần Bình nắm một bầu tay bỗng nhiên siết chặt, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Trong dạ dày bốc lên trong nháy mắt, bị một cỗ hàn ý lạnh lẽo đông kết. Cỗ kia bị tùy ý vứt thi thể, giống một khối nặng nề tảng đá, hung hăng nện ở ngực của hắn. Hắn nhận biết gương mặt kia, hoặc là nói, nhận biết cái kia mấy sợi tóc hoa dâm. Là Hoa Bằng khu một góc khác Trương lão đầu, so với hắn sớm đến thật nhiều năm. Bình thường trầm mặc ít nói, còn xuống giống như chỉ con tôm, ho khan, giống như là muốn đem phổi đều ho ra đến. Hôm qua còn giống như trông thấy hắn tại phí sức trẻ tuổi. Cứ như vậy không có. Giống rác rưởi một dạng, ném vào ao phân. Một cố khó nói nên lời ý lạnh, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trần Bình gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có bọt khí toát ra ô uế mặt ao. Nếu như không có khối ngọc bội kia, nếu như không có tối hôm qua điểm này yếu đất trồi non, hắn kết cục sau cùng có thể hay không cũng cùng cái này trong ao phân Trương lão đầu một dạng. Tại cái nào đó không người biết được đêm khuya hoặc sáng sớm, lặng yên không một tiếng động nuốt xuống cuối cùng một hơi, sau đó bị chiếu rơm một quyển, ném vào cái này bẩn thỉu trong hố, trở thành tầm bổ mảnh đất này chất dinh dưỡng. Không ai sẽ nhớ kỹ tên của hắn, không ai sẽ quan tâm sống chết của hắn. Hắn tồn tại vết tích, chính là tốt lều bên trong trống đi một cái nệm cỏ bị, cùng trong ao phân thêm ra một bộ vô danh thi thể. Sợ hãi, giống mùa đông hàn phòng, đóng băng trái tim của hắn. Trái tim càng thu càng chặt, càng ngày càng nhét, để hắn cảm thấy một trận ngạt thở. Làm gì mà ra? Làm việc. Giám sát quát lớn âm thanh giống roi một dạng quất vào hắn bên hai. Trần Bình bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, dùng sức đem một bầu cắm vào chất bẩn bên trong. Hắn cắn chặt răng, vai hàm nâng lên, ép buộc chính mình tiếp tục công việc. Chỉ là mỗi một lần vung tay, đều cảm giác đặc biệt nặng nề. Trời rốt cục đen xuống. Trần Bình kéo lây rót chỉ một dạng hai chân, một bước một chuyển trở lại ba bằng khu. Toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau. Bả vai bị cái gùi dây lưng mài hỏng địa phương, vết máu cùng mồ hôi xen lẫn trong cùng một chỗ, dính tại y phục rách dưới bên trên, kéo một cái liền chui tâm địa đau. Trên tay hiện đầy thật nhỏ cắt thương, cũng bị thảo hành lật ra vết máu. Lưng eo càng là đau nhức đến không thẳng lên được, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp dưới xương sườn cơ bắp. Càng khó chịu hơn chính là cái kia cỗ sâu tận xương tủy mỏi mệt cùng đói khát. Mệt đến cực hạn, ngược lại cảm giác không thấy đói bụng, chỉ còn lại có một loại móc sạch giống như cảm giác suy yếu. Dẫn tới hoa màu cơm, hôm nay bên trong hiếm thấy không có cho bụi. Tuy nói mấy ngụm liền không có, trong dạ dày vẫn như cũ trống rỗng, nhưng là cũng may, lại có thể cảm giác mình có thể sống sót. Túp lều bên trong tràn ngập âm u đầy tử khí. Không một người nói chuyện, chỉ có thô trọng thở dốc cùng kiềm chế ho khan. Mỗi người cũng giống như bị rút khô tinh khí thần, chỉ còn lại có một cái chết lặng thể xác. Trần Bình tìm tới sừng của mình vào rừng làm cấp chồng, cơ hồ lán đệ ngồi xuống. Thân thể đau đớn, tinh thần mỏi mệt giống như thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn dựa vào băng lãnh tường đất, nhắm mắt lại, chỉ muốn lập tức mê man đi qua. Nhưng trong đầu, một điểm kia đâm rách đất đen trắng loãng, lại dị thường rõ ràng nổi lên. Còn có cái kia nửa chỉ sâu hố nhỏ, cái kia lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ đất đen xúc cảm. Điểm này yếu ớt hy vọng, giống trong hắc ám một chút hình quang, ngoan cường mà lóe ra. Chống đỡ lấy hắn sắp sụp đổ mất tinh thần. Hắn cần xác nhận, hắn cần điểm này hình quang, đến xua tan hôm nay chứng kiến hết thảy mang tới, như là ao phân giống như băng lãnh tuyệt vọng hắc ám. Đêm đã khuya, túp lều bên trong tiếng ngáy nổi lên bốn phía, ngẫu nhiên xen lẫn nói mê. Trần Bình kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến xác định tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say, liền hô hấp đều trở nên bình ổn kéo dài. Hắn ngưng thở, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra thiếp thân cất giấu ngọc bội. Lạnh buốt xúc cảm để tinh thần hắn khẽ rung lên. Hắn chăm chú nắm lấy ngọc bội, trong lòng mặc niệm. Tiến vào. Ông. Quen thuộc cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới, nhưng lần này rất ngắn, còn lâu mới có được tối hôm qua kịch liệt như vậy. Đại khái là bởi vì thích ứng. Trần Bình suy đoán. Cước đạp thực địa, hắc thổ địa ôn nhuận khí tức bao khỏa toàn thân. Đỉnh đầu trắng sữa ánh trăng vầng sáng, vẫn như cũ cố định mà nhu hòa. Trần Bình không kịp chờ đợi nhìn về phía hôm qua trồng mầm ngóng xuống địa phương. Chỉ một chút, cả người hắn liền giống bị đính tại nguyên địa, con người bỗng nhiên phóng đại, hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Hôm qua vẫn chỉ là mọc ra một chút trắng loan đống đất nhỏ, giờ phút này thình lình đứng thẳng lấy một gốc mầm, một gốc cao gần nửa xích linh cốc miêu, phiến lá dài nhỏ mang theo tân sinh, tràn ngập sức sống xanh biếc, tại trắng sữa dưới vầng sáng, mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Mặc dù chỉ có lẻ loi chơi chọi một gốc, nhưng ở mảnh này điên lặng hắc thổ địa bên trên, lại có vẻ như vậy thẳng tắp, như vậy sinh cơ bừng bừng. Nó thư triển phiến lá, phản phất tại im lặng tuyên cáo chính mình tồn tại. Trần Bình ngơ ngác nhìn, đầu óc trống rỗng. Tối hôm qua điểm này yếu ớt hy vọng, giờ phút này hóa thành một gốc chân thực, tràn ngập sinh mệnh lực thực vật. Ngay tại trước mắt của hắn, ngay tại mảnh này thuộc về hắn, thần kỳ hắc thổ địa bên trên. Một ngày, vẹn vẹn một ngày, liên từ một viên hạt giống trưởng thành cao nửa thước mầm. Tốc độ này, đơn giản không thể tưởng tượng. Khó nói nên lời cùng hỉ, như là vỡ đê hồng thủy, đột nhiên xông mất rồi hắn tất cả mọi bệnh, tất cả đau xót, ban ngày đọc lại sợ hãi cùng tuyệt vọng, cũng bị tí nhất quét mà không. Phù phù. Trần Bình hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước hắc thổ địa bên trên. Thô ráp bàn tay, vô ý thức vươn hướng gốc kia xanh nhạt linh cốc miêu. Lại tại sắp chạm đến phiến lá lúc đống nhiên dừng lại, sợ mình đụng vào sẽ điếm ố nó, hoặc là đã quấy rầy cái này yếu ớt thân thể. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bệ kia màu xanh lá, nháy mắt một cái không nháy mắt. Ánh mắt dần dần mơ hồ, nóng hổi chất lỏng không bị khống chế tuôn ra hốc mắt, thuận vết bẩn gương mặt trượt xuống, nhỏ tại dưới thân lạnh buốt đất đen bên trong. Đầu tiên là im lặng rơi lệ, tiếp lấy bả vai bắt đầu không bị khống chế run run. Trong cổ họng phát ra kiềm chế, như là phá phong cơ nghẹn nào. Hắn gắt gao cắn cánh tay của mình, không để cho thanh âm tiết lộ ra ngoài, thân thể lại bởi vì cảm xúc trùng kích mà run rẩy kịch liệt. Không phải bị thương, là hy vọng, là trong tuyệt cảnh thấy được một đạo thật sự có thể đụng tay đến ánh sáng. Chương 6 linh cốc thành thủ. Chương 6 linh cốc thành thủ. Nho nhỏ linh cốc miêu gánh chịu lấy Trần Bình tất cả hy vọng, cũng gánh chịu lấy có thể sống sót dũng khí. Hết thảy không còn là hư ảo tưởng tượng, mà là bằng chứng. Có nó liền có lương thực, liền có sống tiếp khí lực. Có nó liền có thể trồng ra càng nhiều, liền có thể thoát khỏi cái này vĩnh viễn nghiền ép cùng đói khát, liền có thể có tôn nghiêm sống sót, thậm chí có cơ hội trở thành thượng tầng tạp dịch, không cần lại vì đói bụng mà phát sầu. Rốt cuộc không cần lo lắng, giống Trương lão đầu như thế, vô thanh vô tức, hư thối tại trong ao phân. Uy khuất, sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng, tại thời khắc này đều tìm đến phát tiết cửa ra vào. Trần Bình quỳ gối hắc thổ địa bên trên, im lặng khóc giống, nước mắt hòa với trên mặt dơ bẩn, cọ rửa xuất ra đạo đạo vết tích. Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, dùng thân thể đau đớn tới nhắc nhở chính mình đây không phải mộng. Qua hồi lâu, cái kia mãnh liệt cảm xúc mới dần dần bình phục lại. Trần Bình dùng tay áo lung tung lau mặt một cái, bôi đến trên mặt càng bỏ ra. Hắn nhìn xem gốc kia tại ánh sáng nhạt bên dưới an tĩnh đứng lặng linh cốc miêu, ánh mắt trở nên trước nay chưa có kiên định cùng nóng rực. Nhanh, dựa theo tốc độ này, nhiều nhất 7 ngày. Nhiều nhất 7 ngày là hắn có thể thu hoạch gốc thứ nhất linh đạo. Hạt thứ nhất chân chính thuộc về chính hắn linh cốc. Hắn coi trường xích lại gần, cẩn thận quan sát đến phía lá, xác nhận không có bất kỳ cái gì khô héo hoặc bệnh hại dấu hiệu. Hạt thổ địa vẫn như cũ phì nhiêu ướt át, phản phất tận chứa vô tận sinh mệnh lực. Hắn không dám chờ lâu, sợ đau đầu lần nữa phát tác. Cuối cùng tham lam nhìn thoáng qua vệt kia màu xanh lá, phản phất muốn đưa nó dáng vẻ khắc vào sâu trong linh hồn. Tâm niệm vừa động, ông cảnh tượng trước mắt biến hóa, tốt lều hắc ám cùng ổ trọc khí tức lần nữa đem hắn bao khỏa. Đầu hơi có chút phát triển, nhưng còn lâu mới có được tối hôm qua kịch liệt như vậy. Quả nhiên, thời gian ngắn, đại giới liền nhỏ. Trần Bình nằm tại băng lãnh trên đống cỏ, trong hắc ám trợn tròn mắt. Thân thể đau đớn vẫn như cũ rõ ràng, bả vai vết thương còn tại nóng bỏng đau, trong bụng cảm giác đói bụng cũng lần nữa đánh tới. Nhưng lần này, hắn không còn cảm thấy tuyệt vọng cùng băng lãnh. Gốc kia cao nửa thước xanh biết linh cốc miêu, rõ ràng là cấn tại trong óc của hắn. Vệt kia màu xanh lá, giống một đoàn nho nhỏ, lại không gì sánh được ngọn lửa nóng bỏng, ở đấy lòng hắn thiêu đốt lên, xua tán đi tất cả khói mù. Hắn toét ra môi khô khốc, im lặng cười. Dáng tươi cười khiên động vết thương trên mặt, có đau một chút, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Sinh hoạt, rốt cục không còn là đưa tay không thấy được năm ngón tính mịch hắc ám. Có ánh sáng, yếu ớt, nhưng đó là thật sự, có thể tóm đến ở ánh sáng. Những ngày tiếp theo, Trần Bình thời gian vẫn như cũ khổ đến cảm thấy chát. Thiên bất lượng liền bị cái kia phỉ trừ vương quản sự đánh thức. Gia hỏa này cay nghiệt thành tính, tham chụp nhiều như vậy tiền bạc, cũng không sợ gặp báo ứng. Tựa hồ là cố ý làm khó hắn bình thường, nhiệm vụ của hắn hoàn toàn thành cho heo ăn. Trần Bình chỉ có thể kéo lấy đau nhức thân thể, đi cắt cỏ heo, con cỏ heo. Thanh kia đao cùn càng ngày càng khó dùng, trên cánh tay không ngừng tăng thêm vết thương mới, sền sệt đau. Mấy tráng hán kia tạp dịch tiếng hò hét vẫn như cũ chói tai, việc bẩn việc cực vẫn như cũ đặt ở trên người hắn. Thanh lý chuồng heo lúc, bị táo bạo linh chư đụng đổ, khét đầy người ô uế. Gánh nước lúc, nặng nghề thùng gỗ ép tới bả vai vết thương lần nữa vỡ ra, chảy ra vết máu. Duy nhất khác biệt là Trần Bình con mắt chỗ sâu, điểm này như cho tàn đồ vật không thấy. Thay vào đó là một loại trầm tĩnh, một loại nhẫn nại. Bị giám sát răn dạy lúc, hắn cắn chặt răng không lên tiếng. Bị xô đẩy đục mã lúc, hắn cúi đầu, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm mặt đất. Hắn đem tất cả tiết kiệm xuống tới khí lực đều tích lũy lấy, giữ lại trèo chống đến đêm khuya. Thân thể mỏi mệt cùng đau đớn là chân thật, trong bụng đói khát cũng là chân thực. Nhưng mỗi khi trời tối người yên, túp lều bên trong tiếng ngáy nổi lên bốn phía lúc, điểm này trèo chống hắn đồ vật liền trở nên rõ ràng. Hắn giống trước mấy đêm rồi một dạng, xác nhận người chung quanh đều ngủ chìm, mới chăm chú nắm lấy ngọc bội. Rất nhỏ mê muội qua đi, quen thuộc hắc thổ địa khí tức bao khỏa hắn. Đỉnh đầu ánh sáng vẫn như cũ cố định. Hắn trước tiên liền nhìn về phía trung ương vị trí kia. Nơi đó, hôm qua vẫn chỉ là một chút trắng loãng linh cốc miêu, giờ phút này đã cất cao một đoạn. Độ cao đến đầu gối của hắn. Phiến lá không còn là nhu nhược chồi non, giãn ra, bày biện ra một loại tràn ngập dẻo dai xanh lục. Tại bóng loáng đất đen làm nổi bật bên dưới, xanh biết chói mắt. Nó lặng lặng đứng ở đó, im lặng tuyên cáo sinh trưởng. Trần Bình nhịp tim nhanh gỗ. Hắn xích lại gần chút, ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ trên phiến lá mạch lạc, lại cẩn thận sờ lên thân thân. Khỏe mạnh, có tính bền dẻo. Là thật, dáng dấp nhanh chóng. Hắn toét ra môi khô khốc, im lặng nở nụ cười. Ban ngày tất cả khổ lụy, tại thời khắc này tựa hồ cũng đáng giá. Hắn không dám chờ lâu, sợ đau đầu, nhìn mấy lần, cảm thụ một chút cái này sinh cơ mang tới lực lượng, liền lui ra ngoài. Ngày thứ ba đêm khuya, hắn lúc đi vào, gốc kia linh cốc miêu đã dài đến hắn bắp đùi lộ cao. Thân thân càng trắng kiện, phiến lá càng rộng lớn hơn, biên giới mang theo nhỏ xíu răng cưa. Nó không còn là mầm non, đã có linh thực bộ dáng. Trần Bình vòng quanh nó đi một vòng, ngón tay nhẹ nhàng phất qua phiến lá, lạnh buốt xúc cảm mang theo lực lượng sinh mệnh. Hắn ngồi xổm ở nó bên cạnh, liền như thế lặng lặng mà nhìn xem, phản phất có thể nghe được nó sinh trưởng thanh âm. Đã đến giờ, hắn mang theo lòng tràn đầy an tâm rời đi. Ngày thứ tư, linh cốc miêu độ cao đã vượt qua Trần Bình eo. Cây trở nên tươi tốt, phiến lá tầng tầng lớp lớp, nhan sắc càng đậm chìm, giống từng khối dày đặc màu xanh sẫm ngọc phiến. Toàn bộ cây lộ ra một cỗ khỏe mạnh lực lượng cảm giác. Trần Bình đứng thẳng người, nhìn xem gốc này cơ hồ giống như hắn cao linh thực, trong lồng ngực bị một loại to lớn cảm giác thỏa mãn lấp đầy. Hắn buông tay, khoa tay một chút độ cao, nụ cười trên mặt sâu hơn. Nhanh. Ngày thứ năm, biến hóa rõ ràng hơn. Tại cây đỉnh, rút ra dài nhỏ tuệ trạng kết cấu. Mặc dù còn cực kỳ nhỏ mảnh, mang theo ngây ngô, nhưng này rõ ràng là cây lúa hình thức ban đầu. Trần Bình tâm lập tức nâng lên cổ họng. Hắn ngừng thở, tiến đến trước mặt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mới rút ra đông. Không sai, là tuệ. Nó thật bắt đầu kết đông lúa. Cơn hỉ giống dòng điện một dạng gọi khắp toàn thân, hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, móng tay bóp tiến lòng bàn tay mới không có để cho mình kêu ra tiếng. Thành, thật thành. Ngày thứ 6, cái kia rút ra cây lúa không còn là ngây ngô bộ dáng, nó cấp tốc kéo dài, đầy đặn. Kinh người hơn chính là, nguyên bản xanh lục phiến lá cùng thân thân, bắt đầu nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Nhất là cái kia cây lúa, nhan sắc chuyển biến càng nhanh, từ xanh đậm đến vàng nhạt, lại đến một loại chiếu nặng kim hoàng. Cả cây linh cốc phảng phất bị ánh nắng rắt lên một lớp viền vàng, tại hắc thổ địa bên trên chiếu sáng rạng rỡ. Trong không khí, cái kia cố thuộc về thành thục linh cốc đặc thù, hỗn hợp có ánh nắng cùng ngũ cốc thuần hậu thanh hương, đã rõ ràng có thể nghe. Trần Bình tham lam hút vài hơi, mùi vị kia so bất luận cái gì cháo đều thơm ngọt. Hắn nhìn xem cái kia chiếu nặng và nóng ánh cây lúa, nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ biến hóa nào. Ngày thứ bảy, Trần Bình cơ hồ là mang theo một loại triều thánh giống như tâm tình tiến vào không gian. Cảnh tượng trước mắt để hắn hô hấp cứng lại. Gốc kia linh gốc đã hoàn toàn thành thụ, nguyên bản xanh lục triệt để rút đi, toàn thân bày biện ra một loại thuần túy, nặng nề kim hoàng. Thân tráng kiện hữu lực, vững vàng chống đỡ lấy đỉnh cái kia cực đại sung mãn cây lúa. Cây lúa chiếu nặng dưới đất thấp bung phóng, mỗi một hạt hạt kê đều sung mãn tròn vo, giống từng viên nho nhỏ đậu vàng, chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, ép con lúa đông. Nồng đậm cốc hương tràn ngập tại trong toàn bộ không gian, hít một hơi, phế phủ đều cảm thấy thỏa mãn. Trần Bình quỳ gối linh đạo trước mặt, chắp tay trước ngực, không ngừng cầu nguyện. Linh gốc, quân. Chương 7 thu thập linh đạo. Chương 7 thu thập linh đạo. Cầu nguyện kết thúc, Trần Bình chậm rãi đứng dậy, hắn đứng tại đó gốc kim hoàng linh cốc trước, vươn tay. Đầu ngón tay bởi vì khẩn trương run nhẹ nhàng đụng chạm một chút phía dưới cùng nhất một hạt hạt kê. Cứng rắn, sung mãn, không phải là mộng, là thật lương thực, có thể nhét đầy cái bao tử lương thực, thuộc về chính hắn lương thực. To lớn vui sướng đánh thẳng vào hắn, để hắn trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Hắn vòng quanh gốc này kim hoàng kỳ tích vòng vo tầm bài vòng, toét miệng cười ngây ngô, trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm. Qua một hồi lâu, hắn mới cương ép đè xuống bước lên cảm xúc, nhớ tới chuyện trọng yếu hơn, thu hoạch. Hắn tử quân ở giữa trên dây gai, gỡ xuống cây kia làm bạn hắn thật lâu gỗ chắc côn. Cây gậy mũi nhọn, cẩn thận từng ly từng tí cạy cây lúa cùng thân kết nối bộ vị. Nhánh ngạnh rất dẻo dai, nhưng ở thành thục sau cũng biến thành yếu ớt. Hắn không dám dùng quá sức, sợ đụng rơi hạt ngũ gốc. Từng chút khiêu động, rốt cục, kết một tiếng vang nhỏ, chiếu nặng cây lúa thoát ly thân, đã rơi vào trong tay của hắn. Phân lượng 10 phần. Hắn bưng lấy cái này thứ nhất tuệ linh cốc, giống bưng lấy vô giá chân bảo. Sau đó, hắn động tác nhanh nhẹn đứng lên, dùng gỗ chắc côn khi công cụ, hoặc nạy ra hoặc cắt, cẩn thận từng ly từng tí đem còn lại cây lúa từng cái gỡ xuống. Thành thục sau nhánh ngạnh so trong tưởng tượng dễ dàng xử lý. Rất nhanh, gốc kia nguyên bản thẳng tắp kim hoàng linh cốc, chỉ còn lại có chùy lủi thân đứng ở hắc thổ địa bên trên. Trần Bình trước người, chỉnh chỉnh tề tề chất đống lấy 30 chiếu nặng vàng nóng ánh cây lúa, mỗi một cái đều sung mãn đến kinh người. Hắn ngồi dưới đất, bắt đầu xử lý những này cây lúa, dùng bàn tay xoa, dùng móng tay lột, đem từng hạt kim hoàng linh cốc từ lõi đông thượng phân cách xuống tới. Quá trình này cần kiên nhẫn, hạt ngũ cốc rất cứng, lõi đông cũng rất dẻo dai. Hắn hết sức chăm chú, một hạt tước đoạn. Hạt ngũ cốc rơi xuống tại hắc thổ địa bên trên, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, thanh âm này tại hắn nghe tới không gì sánh được êm tai. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Bình quên đi mọi mệt, quên đi ngoại giới hết thảy. Trong thế giới của hắn chỉ còn lại có trước mắt đống này kim hoàng hạt ngũ cốc. Rốt cục, cuối cùng một hạt hạt kê từ lõi bông bên trên chốc ra. Trần Bình nhìn trước mắt chất lên nho nhỏ một đống vàng óng ánh linh cốc, thật dài, thỏa mãn thở ra một hơi. Hắn bắt đầu tính toán. Hắn không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lấy tay nâng, thổi phồng số. Mỗi một nâng ước chừng có thể bắt 100-200 hạt. Hắn tính ra rất cẩn thận, sợ lọt mất một hạt. Hắn rất cảm tạ mình phụ mẫu, đã từng dạy dỗ hắn biết số. Thổi phồng, 2 nâng, 10 nâng, 20 nâng. Cuối cùng, hắn đạt được một cái để hắn nhịp tim ra tốc số lượng, 6000 hạt. Dòng giá 6000 hạt sung mãn linh cốc. Hạt hạt kim hoàng, hạt hạt cứng rắn. So với chính mình trước kia trùng hạt kê phải nhiều hơn không ít. Nhớ kỹ hắn khi còn bé cũng đếm qua trong đồng ruộng cây lúa. Nhiều lắm thì kết cái 20 tuệ dáng vẻ, sau đó mỗi cái tuệ bên trong đỉnh phá thiên dài 10 năm mai hạt tóc. Cái này linh đạo cốc chính là khác biệt, so cái kia phổ thông lúa, kết ra thêm gấp đôi hạt tóc. Hắn nâng lên hạt kê, tiến đến trước mắt nhìn. Mỗi một hạt đều giống như tỉ mỉ rèn luyện qua, lớn nhỏ đều, tản ra ôn nhuận quang trạch cùng nồng đậm ngũ cốc hương khí. Hắn nắm lên một nhỏ đem, muốn nhét vào trong miệng, cuối cùng hậm hực buông xuống. Hiện tại còn không phải hưởng thụ thời điểm. Trần Bình nuốt nước miếng một cái, cuối cùng lột ra một hạt linh đạo chấu, cẩn thận để vào trong miệng. Một cỗ trong veo hương vị trong nháy mắt tại trong miệng tràn ngập ra. Mùi vị kia so với hắn nếm qua bất luận cái gì cháo, bất luận cái gì phạm tục thuế thóc đều muốn thuần túy, đều muốn thơm ngọt. Một dòng nước cấm phảng phất thuận yết hầu trượt xuống, xua tán đi trải qua thời gian dài chiếm cứ tại trong bụng cái kia cô âm lãnh cảm giác đói bụng. Trần Bình từ từ nhắm hai mắt, tinh tế nhai nuốt lấy, cảm thụ được hạt ngũ cốc tại giữa răng vỡ vụn xúc cảm cùng cái kia thuần túy ngọt ngào. Không nỡ nuốt xuống, phản phục ngay lấy. Đây là hắn mấy năm qua này nếm qua đồ tốt nhất. Hưng phấn qua đi, một cái hiện thực vấn đề bày ở trước mắt, xử lý như thế nào những linh cốc này? Mang đi ra ngoài. Suy nghĩ cùng một chỗ liền bị hắn hung hăng bóc tắt. Quá nguy hiểm. Túp lều bên trong nhiều người phức tạp, trên thân đột nhiên thêm ra nhiều như vậy linh cốc, căn bản không giấu được. Một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Mang Ngọc có tội đạo lý, hắn tại tầng dưới chót rẽ rủa những năm này, thấy quá nhiều quá lộ. Ngọc bội kia không gian là hắn duy nhất sinh lộ, tuyệt không thể bại lộ. Hắn nhìn xung quanh mảnh này trống trải hắc thổ địa, ánh mắt đảo qua đống kia kim hoàng núi nhỏ, lại rơi vào mảnh kia phỉ nhiêu đất đen bên trên. Một cái to gan hơn, càng làm cho hắn nhịp tim ra tốc ý nghĩ, không thể ức chế mà bước lên đi ra, trồng xuống. Ngay ở chỗ này, toàn bộ trồng xuống, 6000 hạt hạt giống. Nếu như đều có thể trưởng thành vừa rồi như thế một gốc, Trần Bình không dám nghĩ vậy sẽ là như thế nào cảnh tượng. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, vừa rồi gốc kia linh cốc chiếm cứ địa phương cũng liền lớn cỡ bàn tay một khối. Hắn mắt liếc một cái mảnh này hắc thổ địa phạm vi, mặc dù không tính đặc biệt rộng lớn, nhưng gieo xuống mấy ngàn gốc tuyệt đối dư sức có thừa. Khi còn bé đi theo cha mẹ trong đất kiếm ăn ký ức dâng lên, Một mẫu đất, ước chừng có thể trồng 40,000 gốc phàm tục lúa mầm. Linh đạo có thể sẽ so phàm tục lúa mầm càng thêm trắng kiện. Dù vậy, khối này hắc thổ địa, chủng cái bạn thanh gốc khẳng định không có vấn đề. Hắn cái này 6000 hạt hạt giống, hoàn toàn trồng đến bên dưới. Nói làm liền làm. Trần Bình chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, trước đó mọi mệt quét sạch sành sanh. Hắn cầm lấy gỗ chắc côn, bắt đầu ở trên mặt đất phủ đi. Hắn cần hoạch định một chút. Không có khả năng quá mật dài không tốt, thu hoạch cũng phiền phức. Cũng không thể quá hiếm lãng phí thổ địa. Hắn nhớ lại phàm tục trong ruộng lúa mạ khoảng thời gian, lại kết hợp vừa rồi gốc kia thành thục linh cốc lớn nhỏ, dùng cây gậy trên mặt đất vạch ra từng đạo nhàn nhạt danh ấn, phân ra mấy đại khối khu vực. Sau đó, bắt đầu đào hố. Hắn dùng gỗ chắc côn khi cái xẻng, tại vẽ tốt giữa các hàng, cách mỗi một đoạn khoảng cách ngắn, liền đào một cái nhàn nhạt hố nhỏ, chiều sâu cùng hắn lần thứ nhất gieo xuống viên hạt giống kia cũng không kém nhiều lắm, nửa chỉ sâu. Đào hố là cái việc tốn sức, cũng khảo nghiệm kiên nhẫn. Trần Bình có người, một cái hố đào. Ngoài người ta dự liệu chính là, rất tốt đào, một chút áp lực không có. Mỗi một lần hạ côn, mỗi một lần đào lên một gốc nhỏ đất, đều mang một loại khó nói nên lời chờ đợi cùng lực lượng. Cái này không còn là việc khổ cực, đây là đang gieo hạt hy vọng. Hắn đào rất cẩn thận, tận lực để mỗi cái hố lớn nhỏ sâu cạn đều không khác mấy. Đào hố khoảng cách, hắn nhìn thoáng qua đống kia kim hoàng hạt vũ gốc, lại nhìn xem chính mình đào ra từng dãy hố nhỏ, trong lòng tính toán. Toàn bộ chủng đơn hạt, không được. Vạn nhất có hạt giống không nảy mầm đâu, hoặc là mọc không tốt đâu. 6000 cái hố, từng cái gieo giống, cũng quá tốn thời gian. Mà lại, hắn ẩn ẩn cảm thấy, hắc thổ địa này thần kỳ. Hạt giống đâm chồi xuất phải rất cao. Hắn nhớ tới khi còn bé người trong thôn trùng hạt đậu, có khi sẽ ở trong một cái hố vung 2-3 hạt hạt giống, cam đoan nảy mầm xuất, các loại mầm mọc ra lại ở giữa rơi yếu. Linh cốc mặc dù khác biệt, nhưng đạo lý hẳn là tương thông. Trong một cái hố, thả bao nhiêu hạt phù hợp? Trần Bình nhìn xem trong tay sung mãn hạt ngũ cốc. 6 hạt. Hắn quyết định thả 6 hạt. Dạng này đã có thể mức độ lớn nhất cam đoan mỗi cái trong hố đều có mầm mọc ra, cũng sẽ không bởi vì quá mật mà ảnh hưởng sinh trưởng. Dù sao, trồng trọt trong đồng ruộng, một cái hố, nhưng là muốn gieo xuống 10 đến 15 bụi cây giống. Chỉ là 6 hạt hạt giống hay là chủ thiếu. Thực sự không được, các loại mầm lớn lên, nếu như thực sự quá chật, lại đổ một chút yếu mầm cũng được. Dạng này một lần gieo giống 6 hạt, cũng mất việc, 1000 cái hố liền có thể trụng xong 6000 hạt hạt giống. 1000 cái hố, lượng công việc cũng không nhỏ. Nhưng so với 6000 cái hố từng cái gieo giống, dùng ít sức nhiều lắm. Xác định phương pháp, Trần Bình tăng nhanh đào hố tốc độ. Hắn không còn truy cầu tuyệt đối đều nhịp, chỉ cần khoảng thời gian đại khái phù hợp, hố đủ sâu có thể vùi lấp hạt giống là được. Hắn không ngời, như cái không biết mệnh mỏi nông dân, tại hắc thổ địa thượng di động lên. Sau lưng lưu lại một dây chỉnh tề hố nhỏ, tước đấm mồ hôi cũ nát quần áo, kề sát ở trên lưng. Cánh tay bởi vì tái diễn đào móc động tác mà hế ẩm sưng, hổ khẩu bị gỗ chắc côn mài đến đỏ lên. Nhưng hắn trong lòng lại một mảnh lửa nóng, tràn đầy nhiệt tình. Mỗi một lần nâng người lên, nhìn phía sau không ngừng kéo dài, che kín hố nhỏ thổ địa, hắn đều cảm thấy cách hy vọng lại tới gần một bước. Rốt cục, 1000 cái hố nhỏ đào xong, lít nha lít nhít, sắp xếp tại hắn quy hoạch ra mấy khối trong khu vực, giống một tấm bàn cờ to lớn. Trần Bình nâng người lên, lấy tay còn xoa xoa mồ hôi trán, thật dài thở hắt ra. Hắn nhìn trước mắt cái này 1000 cái chờ đợi gieo hạt hố nhỏ, lại nhìn xem bên cạnh đống kia vàng nóng ánh hạt ngũ cốc núi nhỏ, mệt mỏi trên mặt lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Mở trùng. Chương 8 đại lượng trồng trọt chương 8 đại lượng trồng trọt Trần Bình đi đến hạt ngũ cốc trồng bên cạnh, nâng lên một năm lớn. Chiếu nặng hạt ngũ cốc lướt qua khe hở, mang đến một loại an tâm cảm giác hạnh phúc. Hắn đi đến hàng thứ nhất hố trước, ngồi xổm người xuống. Rồi ra thô ráp ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí từ bưng lấy hạt ngũ cốc bên trong, vê ra 6 hạt. Sau đó, thò người ra, đem 6 hạt kim hoàng hạt giống, nhẹ nhàng đều vung tiến cái thứ nhất hố cạn bên trong. Tiếp theo là cái hố thứ hai, 6 hạt. Cái hố thứ ba, 6 hạt. Động tác từ lúc mới đầu không lưu loát, rất nhanh trở nên thuần thục đứng lên. Vê trùng, vung trùng, di động. Ánh mắt của hắn cực kỳ chăm chú, ánh mắt sắc bén, phản phất tại tiến hành một hạng thần thánh nghi thức. Mỗi một hạt hạt giống rơi vào trong hố, cũng giống như trong lòng hắn đốt lên một viên nho nhỏ hỏa trùng. Hắn phản phất có thể nhìn thấy, không lâu sau đó, nơi này sẽ biến thành một đại dương màu vàng nóng. 1000 cái hố, 6000 hạt hạt giống. Đó là cái cần kiên nhẫn cùng tỉ mỉ việc. Trần Bình không có vội vàng sao động, hắn duy trì ổn định tiết tấu. Ngồi xuống lâu, chân tê, liền thay cái tư thế quỳ, hoặc là đứng lên hoạt động một chút đau nhức lưng eo, lại tiếp tục. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua. Đỉnh đầu vầng sáng hàng thường không thay đổi, chiếu vào hắn còn xuống thân ảnh tại mảnh này hy vọng trên thổ địa, từng chút mà di động, gieo hạt. Rốt cục, cuối cùng thổi phồng hạt ngũ cốc, bị đều vung tiến vào cái cuối cùng trong hố. 6000 hạt linh cốc, toàn bộ gieo xuống. Trần Bình đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía. Nguyên bản trống trải hắc thổ địa bên trên, hiện đầy mới lật màu đen đống đất nhỏ. Mỗi một cái đống đất bên dưới đều chôn giấu 6 hạt kim hoàng hy vọng. Một loại to lớn cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, hòa tan thân thể mọi bệnh. Trần Bình không có dừng lại, hắn cần đem hạt giống đắp kín. Đi đến hàng thứ nhất hố trước, ngồi xuống, dùng hai tay coi chừng đệm cạnh hố đất đen nâng lên, bao trùm tại trong hố trên hạt giống. Động tác nhu hòa, sợ ép hỏng hạt giống. Che đất, ép chặt. Một cái hố, lại một cái hố. Đây cũng là một cái lặp lại mà đơn điệu quá trình. Nhưng Trần Bình làm được cẩn thận tỉ mỉ, thân xác không gì sánh được chăm chú. Bởi vì hắn chôn xuống không chỉ có chỉ là hạt giống, càng là hắn hy vọng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng nén mỗi một cái che đất tốt đống đất nhỏ, bảo đảm hạt giống bị hoàn toàn bao trùm, thổ nhưỡng tiếp xúc chặt chẽ. hắn giống che chở hài nhi một dạng, che chở lấy mỗi một cái đống đất. Đến lúc cuối cùng một cái đống đất bị cẩn thận che đất ép tốt, Trần Bình mới chính thức ngồi dậy. Hắn đứng tại hắc thổ địa trung ương, nhìn trước mắt mảnh này bị chính mình tự tay lật qua lật lại, gieo hạt thổ địa. Cảm giác thành tựu tràn đầy. Mồ hôi đã ướt đẫm quần áo của hắn, lưng eo đau nhức giống như là muốn gãy mất, ngón tay cũng bởi vì thời gian dài đào móc cùng che đất mà mài đến đau nhức. Nhưng hắn trên mặt không có chút nào phàn nàn, chỉ có một loại chịu nặng thỏa mãn cùng trước nay chưa có chờ đợi. Đưa tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi nặng bùn ô, Trần Bình nhếch môi, lần nữa im lặng cười. 7 ngày, chỉ cần đợi thêm 7 ngày. Hắn nhìn xem mảnh này mới lật hắc thổ địa, phảng phất đã thấy 7 ngày sau, nơi này biến thành một mảnh tươi tốt màu vàng linh cốc hải dương cảnh tượng. 6000 hạt giống trưởng thành linh cốc. Cái kia thu hoạch nên cỡ nào kinh người. Cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều vào tới, nhắc nhở hắn nên đi ra. Hắn cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua mảnh này gánh chịu lấy tương lai thổ địa, ánh mắt vô cùng kiên định. Tâm niệm vừa động, ông cực mạnh cảm giác hôn mê. Quả nhiên, ở trong không gian ở lâu, liền sẽ dạng này. Trần Bình đổ vào trên đống cỏ, thân thể mỏi mệt trong nháy mắt bạo phát đi ra, mỗi một cái khớp nối đều tại vang lên kẹt kẹt. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện hiện, không còn là ao phân cùng bóng roi, mà là mảnh kia mới lật hắc thổ địa, cùng cái kia 1000 cái sắp hàng chỉnh tề đống đất nhỏ. Hắn trở mình, tại băng lanh cứng rắn trên đống cỏ, co người lên, khỏe miệng lại mang theo một tia đủ cười như có như không, ngủ thật say. Trong ngộng, một mảnh kim hoàng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, nhiệm vụ của hắn bị định xuống tới, chính là cho heo ăn. Tái diễn các cỏ, con cỏ, thanh lý chuồng heo, chịu đựng quát lớn tuần hoàn. Thân thể mỏi mệt cùng đau xót là trạng thái bình thường, trong bụng cảm giác đói bụng cũng chưa từng chân chính biến mất. Nhưng Trần Bình tâm cảnh lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Chôn sâu ở đáy lòng hy vọng, giống một khối chịu nặng tảng đá, đè lại tất cả táo bạo cùng tuyệt vọng. Trần Bình trở nên dị thường trầm tĩnh, thậm chí hơi choáng. Chịu roi lúc, hắn cúi đầu, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, đem tất cả thống khổ đều nuốt về trong bụng. Bị cắt xén cháo lúc, hắn cũng chỉ là yên lặng tiếp nhận hoa màu cơm, nhanh chóng ăn. Hắn biết, chính mình cùng mặt khác tại trong vũng bùn dãy rủa khổ dịch đệ tử không có gì khác biệt, cũng chỉ là tông môn tầng dưới chót nhất tiêu hao củi lửa. Nhưng mảnh này thật lớn tiên nhân tông môn, đẳng cấp xâm nghiêm đến như là thiết chú tháp. Giống hắn dạng này, ở vào trong cùng nhất, được xưng là khổ dịch đệ tử. Khổ dịch đệ tử, làm đều là bẩn nhất mệnh nhất nguy hiểm nhất công việc. Khai thác mỏ, đốn củi, vận chuyển, thanh lý ô bế, chăn nuôi hung bạo linh thú. Như là châu ngựa, thậm chí không bằng. Tông môn sẽ phát hạ một bản thật mỏng sổ, nghe nói là cường thân kiện thể dưỡng sinh công luyện đến chỗ sâu có thể tăng trưởng khí lực. Nhưng đối với khổ dịch đệ tử tới nói, sổ này càng giống một cái miệng ai. Mỗi ngày từ trên trời không sáng làm đến đêm khuya, mệt mỏi giống một bãi bùn não, đói bụng đến ngực dán đến lưng, ngay cả thở đều cảm thấy tốn sức, đâu còn có sức lực cùng tâm tư đi luyện công phu gì. Số kia, phần lớn thành tốt lều bên trong lót giường chân hoặc là nhóm lửa vật liệu. Mạng của bọn hắn chính là dựa vào cái kia một bát hoa màu cơm miễn cưỡng treo, tại vĩnh viễn lao dịch bên trong từ từ chịu làm. Chết, tựa như Trương lão đầu như thế, chiếu rơm một quyển, ném vào hố phân, ngay cả danh tự cũng sẽ không có người nhớ kỹ. So khổ dịch đệ tử tốt hơn một chút một điểm, là thường dịch đệ tử. Những người này, hoặc là có chút công phu thô thiện nội tình, khí lực so với thường nhân lớn chút, hoặc là chỉ là có chút phương pháp, hoặc là chịu niên kỷ đầu lâu, bị quản sự coi trọng. Bọn hắn phụ trách quản lý một mảnh nhỏ khu vực, hoặc là chỉ đạo mấy cái khổ dịch đệ tử làm việc. Tỷ như trông coi cái nào đó không quá quan trọng cố phòng, phụ trách cái nào đó luyện đan luyện khí công xưởng ngoại vi sạch sẽ chỉnh lý, hoặc là chiếu khán một mảnh nhỏ không quá đáng tiền vườn thuốc. Việc tương đối thoải mái chút, không cần cả ngày mệt gần chết, hoa màu cơm bao no, ngẫu nhiên còn có thể mò được điểm quản sự giữa kẽ tay sót xuống dọn nước sôi. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thoát ly trực tiếp nhất thể lực nghiền ép, thành quản người tầng kia. Khổ dịch đệ tử muốn tấn thăng làm thường dịch đệ tử, một cái cứng nhắc bậc cửa chính là khí lực nhất định phải vượt qua 500 cân. Cái này 500 cân, đối với ăn uống no đủ, có công pháp tu luyện người mà nói có lẽ không khó. Nhưng đối với dãy ruột tại ăn no mà cấm bên trên khổ dịch đệ tử, như là lệch trời. Lại hướng lên, chính là đệ tử ký danh. Đây là đệ tử tạp dịch bên trong tầng cao nhất, cũng được xưng là chuẩn ngoại môn. Bọn hắn có thể tiếp xúc đến tông môn phát ra công pháp cơ bản, thậm chí có thể học được một bản lĩnh thô thiện thuật pháp. Đệ tử ký danh phụ trách sự vụ càng tiếp cận tông môn hạch tâm vận chuyển, tỉ như trông coi càng quan trọng hơn cố phòng, hiệp trợ xử lý một chút cơ sở vật liệu, hoặc là tại đệ tử chính thức chỉ đạo bên dưới quản lý chân quý hơn nguồn thuốc. Bọn hắn lớn nhất hy vọng là có thể thông qua mỗi 3 năm cử hành một lần tạp dịch tiểu bị trổ hết tài năng, chính thức gia nhập ngoại môn, đặt vào chân chính tiên đồ. Mà thường dịch đệ tử muốn tấn thăng làm đệ tử ký danh, một bước mấu chốt nhất là linh căn. Đương nhiên, kiểm tra đo lường linh căn trước đó còn có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là khí lực vượt qua 1000 cân. Kiểm tra đo lường ra có được có thể tu luyện tiên gia linh căn, cho dù là kém nhất linh căn, liền có tư cách tiến vào đệ tử ký danh hàng ngũ. Ngoài ra, nếu như không có linh căn lời nói, khí lực đột phá 1000 cân, trở thành tạm dịch quản sự lời nói, cũng coi là một loại biến tướng tấn thăng. Chỉ là loại này tấn thăng tới quản sự, không gọi đệ tử ký danh, gọi quản sự đệ tử. Mà quản sự đệ tử, bởi vì không có linh căn nguyên nhân, vẫn như cũ thu hoạch được không được tiên duyên. Vương quản sự chính là quản sự thứ con. Linh căn là tiên phàm đường danh giới. Trần Bình có thể trở thành Thanh Vân Tông một cái khổ dịch đệ tử, đại giới là cha mẹ của hắn. 3 năm trước đây, tại cách nơi đây ở ngoài ngàn dặm phát hiện một chỗ khoáng mạch, nhu cầu cấp bách đại lượng nhân thủ. Hầm mỏ chỗ sâu, nguy hiểm trùng điệp, lún, khí đầu, hung thú. Người chết như là chuyện thường ngày. Vì cho người yếu nhiều bệnh nhi tử đọ sức một cái xa với mạng sống cơ hội. Cho dù là tông môn tầng dưới chót nhất khổ dịch, cũng so ở bên ngoài chết đói hoặc là bị trộm tới khi quáng nô mạnh. Trần Bình phụ mẫu ghi xuống tấm kia giống như là khế ước bán thân sinh tử khế ước, một đầu đâm vào cái kia ăn tươi nuốt sống hầm mỏ. Dùng mạng của bọn hắn, đội Trần Bình tiến vào Thanh Vân Tông khi khổ dịch đệ tử tư cách. 3 năm, bạt vô âm tín. Sống hay chết? Trần Bình không dám suy nghĩ, cũng không có năng lực đi nghe ngóng. Đây chính là phổ đà chúng sinh sinh hoạt, không có khổ nhất, chỉ có càng khổ. Những ý niệm này, thỉnh thoảng sẽ tại Trần Bình mỏi mệt đến chết lặng trong đầu hiện lên, mang đến một trận bén nhọn lại ngắn ngủi nhói nhói. Lập tức, liền bị càng thâm trầm, đối với hắc thổ địa chờ đợi ép xuống. Hắn còn sống, không phải là vì xa vào tại quá khứ. Hắn còn sống, là vì bắt lấy trước mắt cái này duy nhất, thấy được dâm dạng. Hắn phải sống sót, muốn trở nên nổi bật. Ít nhất phải cứu mình phụ mẫu, thoát ly khổ hải. Chương 9 trộm cắp công cụ. Chương 9 trộm cắp công cụ. Đêm khuya, tốp lều tiếng ngáy như sấm. Trần Bình nắm chặt ngọc bội. Ông. Cước đạp thực địa. Đỉnh đầu ánh sáng nhạt cố định. Hắn trước tiên nhìn về phía mảnh kia mới gieo hạt thổ địa. 1000 cái đống đất nhỏ, vẫn như cũ an tĩnh. Nhưng nhìn kỹ lại, một chút đống đất mặt ngoài đã xuất hiện cực kỳ nhỏ dấu hiệu rung lòng, phảng phất có thứ gì ở phía dưới nhẹ nhàng ngùi động. Trần Bình ngồi xổm người xuống, xích lại gần bên trong một cái bung lỏng rõ ràng nhất đống đất, nín hơi nhìn chăm chú. Một chút cực kỳ yếu ớt, cơ hồ trong suốt trắng đoán, ngoan cường mà đẩy ra một hạt nhỏ đất đen, nhút nhát thò đầu ra. Không phải một gốc, mà là mấy gốc. Nhỏ như sợi tóc, yếu đuối đến phảng phất một hơi liền có thể thổi đoạn, nhưng chúng nó xác thực xuất hiện. Tại trong một cái hố, Trần Bình tâm đống nhiên nhảy một cái. Thành, nảy mầm. Hơn nữa nhìn bộ dáng, trong một cái hố vung 6 hạt hạt giống, thật có thể ra mấy quả mầm. Dựa theo Trần Bình kinh nghiệm, lúa nước hạt giống gieo xuống, đến nảy mầm thời gian bình thường là 10 ngày đến 15 ngày. Mà ngọc bội trong không gian hắc thổ địa chỉ dùng 1 ngày thời gian, liền rút ra linh đạm miêu. Có phải hay không mang ý nghĩa hắc thổ địa có thể lấy phổ thông linh điền gấp 10 lần tốc độ sinh trưởng linh thực? Trần Bình đè nén kích động, hắn còn cần tiếp tục quan sát mới có thể nghiệm chứng kết luận này. Lại đi xem bên cạnh đống đất. Quả nhiên, không ít đống đất mặt ngoài đều có bung lòng vết tích, có chút thậm chí đã có thể nhìn thấy không chỉ một chút trắng loãng phá đất mà lên. Mặc dù chỉ là vừa mới ngoi đầu lên, cách thành thục còn xa rất, nhưng cảnh tượng này so nhìn thấy một đống vàng càng làm cho Trần Bình phấn chấn. Trần Bình phảng phất đã thấy vô số kim hoàng cây lúa tại hướng hắn ngoắc. Hắn coi chừng vòng quanh mảnh này tân sinh ruộng ươm đi một vòng, xác nhận không có phát hiện khô héo hoặc dị thường, mới mang theo lòng tràn đầy an tâm lui ra ngoài. Thời gian kế tiếp, Trần Bình ban ngày nhận thụ lấy khổ dịch trà tấn, tinh thần lại độ cao tập trung. Hắn giống một khối bờ biển, quan sát đến hết thảy xung quanh, nhất là hắn và nông sự có liên quan đồ vật. Hắn cần công cụ, thu hoạch 6000 gốc linh gốc, lấy tay đi nổ, dùng cây kia gỗ chắc côn cậy. Quá chậm, hiệu suất thấp đủ cho đáng sợ. Hắn cần liêm đao, sắc bén liêm đao, thu hoạch xuống cây lúa, cần tốt hạt, lấy tay từng hạt đi xoa. 6000 gốc, cái kia đến xoa đến ngày tháng năm nào? Hắn cần thoát cốc công cụ. Hắn gặp qua phàm tục nông dân dùng làm bằng gỗ thoát cốc xa, một cái mang răng bánh xe gỗ, lay động tay cầm, cây lúa bỏ vào, hạt ngũ cốc liền bị đánh xuống. Trong tông môn quản lý phổ thông linh điền tạm dịch chỗ, khẳng định có vật tương tự, mà lại hẳn là càng lớn, càng rắn chắc. Thời ra hạt ngũ cốc, còn mang theo chấu, cần phải đi trừ chấu mới có thể có đến có thể ăn linh mễ. Cái này cần trong chóng cùng cối đá. Trong chóng dương đi chấu cùng mảnh vụn, cối đá mài đi còn lại khan ra. Những vật này trong tông môn đều có, nhưng cũng không phải hắn một cái khổ dịch đệ tử có thể tiếp xúc đến. Những công cụ đó đều cất giữ trong đặc biệt khố phòng hoặc là nông cụ trong phòng, có thường dịch đệ tử trông coi. Mua, hắn người không có đồng nào. Tông môn phát cháo chỉ đủ giữ mệnh, không có bất kỳ cái gì nguyện lệ. Khổ dịch đệ tử chính là thuần túy tiêu hao phẩm. Đổi, hắn không có bất kỳ cái gì vật có giá trị, căn bản không thực tế. Duy nhất quãng đường còn lại chính là trộm. Ý nghĩ này để Trần Bình phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Lần trước trộm đồ, kém chút dọa đến trái tim đều nhảy ra lồng ngực. Lần này lại muốn đi trộm sao? Trong tông môn quy củ quá nghiêm ngặt. Tại trong tông môn trộm đồ, một khi bị phát hiện, hạ chàng tuyệt đối so với Trương lão đầu còn thảm. Nhẹ thì phế bỏ tay chân ném ra sơn môn cho dã thu ăn, nặng thì trực tiếp đánh chết cho ăn linh thú. Nhưng là không ăn trộm, làm sao bây giờ? Nhìn xem hắc thổ địa bên trên bội thu linh cốc mục nát, hoặc là lãng phí đại lượng thời gian, một chút xíu lấy tay xử lý, tuyệt đối không được. Đối xử mọi người trong đống người, thời gian dài, khó tránh khỏi chính mình sẽ có sơ hở thời điểm. Nếu như bị người khác biết bí mật của mình, vậy sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh ngộ. Ngọc bội không gian là hắn chỗ dựa lớn nhất, chỉ có ngọc bội không gian mới có thể để cho hắn thoát ly khổ hải. Nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn trở thành thường dịch đệ tử mới có thể tránh miễn bị người khác phát giác. Mấy ngày qua, Trần Bình lặp đi lặp lại suy nghĩ ngọc bội ra vào cơ chế, mang vật đi vào, tựa hồ cần thân thể của hắn tiếp xúc. Lần trước viên hạt giống kia chính là hắn nắm ở trong lòng bàn tay mang vào. Như vậy, liêm đao, thoát tốc xa, trong chóng, cối đá, những này đại kiện đâu? Hắn cần tới gần bọn chúng, lấy tay sờ đến bọn chúng, sau đó nếm thử khi tiến vào không gian lúc, đem bọn nó cùng một chỗ mang vào. Phong hiểm cực cao. Tới gần những cái kia cất giữ công cụ khố phòng, bản thân liền nguy hiểm. Đụng vào công cụ lúc, vạn nhất bị người gặp được. Mà lại, hắn không biết ngọc bội có thể hay không mang đi lớn như vậy đồ vật. Vạn nhất thất bại, hoặc là gây nên dị động. Trần Bình nằm tại băng lánh trên nền cỏ, trong hắc ám trợn tròn mắt. Một bên là nguy hiểm to lớn, một bên là dễ như trở bàn tay, có thể thay đổi vận mệnh hy vọng. Đột nhiên, hắn nhớ tới trong ao phân chìm nổi cái kia mấy sợi tóc trắng, nhớ tới phụ mẫu biến mất tại hầm mỏ chỗ sâu bóng lưng. Cực. hắn nhất định phải lấy tới những công cụ đó. Thừa dịp lần tiếp theo thu hoạch trước đó, hắn nhất định phải trộm được tất cả công cụ. Những ngày tiếp theo, Trần Bình trở nên càng thêm trầm mặc, cũng càng thêm lưu ý hắn lợi dụng đi cắt cỏ heo, hoặc là bị phái đi nơi xa thanh lý rác rưởi cơ hội, cẩn thận từng ly từng tí quan sát địa hình. Hắn cần tìm tới một cái trông coi tương đối thư giãn, cất giữ cần thiết công cụ địa phương. Tạp dịch phong phạm vi rất lớn, trừ chăn nuôi linh thú khu vực, cũng có một vùng khu vực là trồng trọt phổ thông linh thảo cùng chút ít đê dài linh cốc, cung cấp linh thú dùng ăn. Quản lý mảnh linh điền này là một chút thường dịch đệ tử. Công cụ của bọn hắn phòng ngay tại bờ ruộng bên cạnh, một cái không đáng chú ý một bằng tử. Trần Bình ở lưng cỏ heo đi ngang qua lúc, xa xa quan sát qua mấy lần. Một bằng tử không có khóa lại, chỉ là dùng một cây gậy gỗ cài lấy cửa. Ban ngày thường có người ra vào lấy tan các cỗ, nhưng đến ban đêm, mảnh khu vực này liền cơ bản không ai. Gác đêm đệ tử chủ yếu nhìn chằm chằm linh thú cột bỏ cùng trọng yếu khu phòng, đối với loại này cho linh thú trùng khẩu phần lương thực phá lều cũng không quá để tâm. Mà lại, công cụ trong dạng cất giữ đều là chút phổ thông nông cụ, cũng không phải là tiên nhân đạo cụ, giá trị không cao. Trần Bình mục tiêu chính là linh điền công cụ lều. Hắn cần biết buổi tối tuần tra lộ tuyến cùng thời gian. Cái này bỏ ra Trần Bình hai cái buổi tối thời gian. Hắn lấy cớ đau bụng chuẩn ra túc lều, núp trong bóng tối, quan sát đội tuần tra quy luật. Tạp dịch phong quá lớn, đội tuần tra nhân thủ có hạn, chủ yếu lộ tuyến là quay trùng quanh trọng yếu thú lan, khu phòng cùng nơi ở của đệ tử. Mảnh kia thờ linh thú dùng ăn linh điền khu vực, đội tuần tra mỗi đêm sẽ chỉ ở cố định thời gian nước chừng giờ hợi mặt nhanh chóng trải qua một lần, trước sau khoảng cách rất dài. Cơ hội ngay tại đội tuần tra sau khi trải qua đoạn thời gian kia. Trần Bình bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn cần nhanh chóng hành động, một lần cầm không được quá nhiều đồ vật. Liêm đao thể tích nhỏ, trước tiên có thể trộn một thanh. Thoát tốc xa, trong chóng, đối đá đều tương đối lớn, cần tách ra hành động, mà lại nhất định phải bảo đảm có thể mang vào không gian. Đêm dài, xem chừng đội tuần tra vừa qua khỏi đi không lâu. Trần Bình lặng yên không một tiếng động đứng lên. Hắn nhịp tim rất nhanh, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn giống trước đó trộm linh cốc hạt giống lúc một dạng, dán tốt lều bóng ma di động, tránh đi ngẫu nhiên đèn sáng lửa địa phương, hướng phía mảnh kia linh điền phương hướng kín đáo đi tới. Chương 10 trộm cắp thành công. Chương 10 trộm cắp thành công. Ban đêm tạp dịch phong cũng không an tĩnh, nơi xa chuyển đến linh thú gào trầm thấp, tăng thêm mấy phần thần trương. Trần Bình tận lực nằm phục người xuống, lợi dụng bờ ruộng cùng cỏ dại yểm hộ, giống một cái cảnh giác mèo hoang. Hắn quen thuộc lộ tuyến, tránh đi mấy cái vũng bùn đất trũng, động tác so với lần trước trồng trộm giờ tí thuần thục không ít. Rất nhanh, hắn thấy được cái tia lẻ loi trơ trọi đứng ở bờ ruộng bên cạnh lều gỗ con. Lều đen, bên trong không có tiếng động. Hắn nằm ở vài chục bước bên ngoài một chỗ danh nông bên trong, mặt dán băng lanh bùn đất, không nhúc nhích, nghiêng tai lắng nghe. Trừ tiếng gió cùng xa xa thú giống, chỉ có chính mình nổi trống giống như nhịp tim. Đợi ước chừng thời gian một nén nhang, xác nhận phụ cận không có bất cứ động tĩnh gì. Không có khả năng đợi thêm nữa. Trần Bình giống rắn một dạng sát mặt đất, cấp tốc leo đến lều gỗ cửa ra vào. Đưa tay, nhẹ nhàng đụng đụng biệt môn gậy gỗ. Rất lỏng. Hắn coi chừng đem gậy gỗ rút mở, cơ hồ không có phát ra âm thanh. Sau đó, nhẹ nhàng đẩy ra một đầu khe cửa. Một cỗ rỉ sắt, đầu gỗ nặng bùn đất hỗn hợp mùi bừng lên. Trong lều rất đen, mượn cực kỳ yếu ớt ánh trăng, có thể nhìn thấy bên trong chất đống lấy cái cuốc, xẻn sắt, cái cào các loại công cụ. Dựa vào tường địa phương, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái liêm đao hình dáng, còn có một nửa cao bằng người, mang lát chuôi giá gỗ nhỏ, đó phải là thoát tốc xa. Trong góc, tựa hồ còn chất đống loại cỡ càng lớn hơn đồ vật, giống như là trong phiến diệp cùng cối đá bộ kiện. Trần Bình tim nhảy tới cổ rồi. Hắn cần liêm đao cùng thoát tốc xa. Hắn lách mình đi bảo, trở tay đem cửa hở khép bên trên. Trong dạp đen kịt một màu, hắn chỉ có thể tìm đòi. Hắn trước sở đến bên tường treo liêm đao. Vào tay lạnh buốt nặng nề, lưỡi dao ở trong hắc ám tựa hồ hiện ra một chút ánh sáng nhạt. Hắn bắt lấy một thanh liêm đao chất gỗ chôi đao, chăm chú nắm lấy. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía cái kia cao cỡ nửa người thoát tốc xa. Thứ này rất nặng, hắn thử rời một chút, không nhúc nhích tí nào. Làm sao mang vào? Lấy tay tiếp xúc đến mục tiêu thử một chút. Trần Bình cắn răng một cái, đem thân thể dựa vào đi lên, một bàn tay gắt gao bắt lấy thoát cốc xa một cái giá gỗ bên dưới, một tay khác còn chăm chú nắm chặt thành kia liêm đao. Hắn nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần, câu thông ngược ngọc bội. Ông, quen thuộc cảm giác hôn mê bỗng nhiên đánh tới, so bình thường kịch liệt hơn. Đầu giống như là bị trọng truy đập một cái, trước mắt biến thành màu đen, huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Đồng thời, cảm giác thân thể giống như là bị thứ gì hung hăng xé rách lấy, nặng nề vô cùng. Ngay tại hắn cảm giác chính mình muốn bị đau nhức kịch liệt này cùng xé rách cảm giác làm mê mội đi qua lúc, dưới chân một thực. Hắn ghé nào vào lạnh buốt hắc thổ địa bên trên, rơi mắt nổi đong đóm, đau đầu muốn nức, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, kém chút phun ra. Nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, chậm một hồi lâu, cái kia kịch liệt mê mội cùng đau đầu mới thoáng tối lui. Dãy rủa lấy ngẩng đầu. Trước mắt là quen thuộc hắc thổ địa, đỉnh đầu là cố định ánh sáng nhạt. Mà bên cạnh hắn, thình lình nằm một thanh mang theo bùn đất liêm đao, cùng bộ kia cao cỡ nửa người, nặng nghề làm bằng gỗ thoát cốc xa. Thành công, thật mang vào. Cuồng hỉ trong nháy mắt che mất thân thể thống khổ. Dãy rủa lấy ngồi xuống, không để ý tới còn tại ẩn ẩn làm đau đầu. Đưa tay vướt ve lạnh vướt liêm đao lưới dao cùng thoát cốc xà thô giáp giá gỗ. Chân thực xúc cảm. Thật trộm ra. Mặc dù quá trình vô cùng thống khổ, đầu cũng vô cùng đau đớn, nhưng đồ vật thật sự bày tại trong không gian của hắn. Hắn nhìn xem hai thứ này công cụ, lại nhìn xem nơi xa mảnh kia đã thân eo cao linh đạo miêu nhất ngôi, im lặng nở nụ cười. Liêm đao có, thoát cốc xà có. Còn kém trong chóng cùng cối đá. Hắn giang chống đỡ lấy đứng lên, đem liêm đao cùng thoát cốc xà đem đến rời xa ruộng ương một cái góc cất kỹ. Không dám trì hoãn, tâm niệm vừa động, thối lui ra khỏi không gian. Trở lại tốt lều trên nền cỏ, Trần Bình cảm giác toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh, đau đầu giống như muốn vỡ ra, so lần thứ nhất thời gian dài đợi ở trong không gian còn nghiêm trọng hơn. Xem ra mang đồ vật tiến đến, nhất là đại kiện đồ vật, đối với tinh thần gánh vác cực lớn. Hắn co do, nhẫn thụ lấy đau đầu cùng thân thể mỏi mệt, qua hồi lâu mới mơ màng thiết đi. Ngày thứ hai làm việc lúc, Trần Bình tinh thần mệt mỏi, động tác đều so bình thường chậm mấy phần, chịu giám sát mấy roi. Nhưng hắn trong lòng lại dị thường an tâm. Ngày kế tiếp, hắn cần phải đi trộn còn lại trong chóng cùng cối đá. Công cụ trong dạp trong chóng phiến diệp cùng cối đá cối xay là tách ra chất đống, thể tích cũng không nhỏ, mà lại phi thường nặng nghề. Đêm dài, Trần Bình lần nữa hành động. Lần này mục tiêu là trong chóng phiến diệp cùng cối đá bên trên cối xay bên dưới cối xay là cố định thạch đài, quá nặng, hắn từ bỏ, dự định ở trong không gian dùng đất đen chính mình trồng một cái nền móng. Đồng dạng đêm khuya, đồng dạng lộ tuyến, hắn lần nữa tiềm nhập công cụ lều. Lần này mục tiêu minh xác, thẳng đến nơi hẻo lánh. Trước ôm lấy một mảnh to lớn, dùng khinh bạc tấm ván gỗ chế thành trong trong phiến diệp, kẹp ở dưới nách, sau đó đi đến cái kia nặng nề trên tối đá của trước. Tối xay này là hình tròn đá xanh, trung tâm có lỗ, biên giới có lỗ khảm, vào tay lạnh buốt nặng nề vô cùng. Trần Bình hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân, mới miễn cưỡng đưa nó ôm lấy một góc. Hắn không có cách nào giống ôm phiến diệp như thế, chỉ có thể không lời, dùng thân thể đứng vững cối xay một bên, hai tay gắt gao vây quanh ở nó, gương mặt dán tại băng lánh trên tảng đá. Đồng thời, dưới nách còn kẹp lấy mảnh kia phiến diệp. Tư thế cực kỳ khó chịu, trọng lượng ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Hắn không dám trì hoãn, lập tức cầu thông ngọc bội. Ông, lần này cảm giác hôn mê cùng xé rách cảm giác so với lần trước trộm thoát cốc xa lúc mãnh liệt hơn gấp 10 lần. Trong đầu giống như là có một thanh nung đỏ đao đang điên cuồng quấy. Trước mắt trong nháy mắt toàn bộ màu đen, trong lỗ tai ông tắc hưởng, cái gì đều nghe không được. Hắn cảm giác toàn thân mình xương cốt đều muốn bị đập vụn, linh hồn phảng phất muốn bị xé thành hai nửa. Hai gam một tiếng kiềm chế đến cực hạn rên từ trong cổ họng hắn gạt ra, cả người giống như là bị vô hình cự thủ hung hăng ném xuống đất. Phù phù. Hắn trùng điệp ngã tại hắc thổ địa bên trên, thân thể cuộn thành một đoàn. Kịch liệt đau đầu để hắn ý thức mơ hồ, buồn nôn cảm giác mãnh liệt mà lên, hắn khống chế không nổi nôn ra một trận, lại cái gì cũng nhả không ra. Mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu quần áo, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Hắn gắt gao ôm đầu, cảm giác trời đất quay cuồng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong một giây lát, có lẽ là thật lâu, cái kia đủ để cho người nổi điên đau nhức kịch liệt mới như là thủy triều xuống giống như chậm rãi yếu bớt. Lưu lại trận trận kịch liệt co rút đau đớn cùng cảm giác suy yếu mãnh liệt. Trần Bình co quắp trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm, liên động một ngón tay khí lực đều không có. Hắn khó khăn mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ một hồi lâu mới tập trung. Trước mắt là hắn quen thuộc hát thổ địa, mà tại bên cạnh hắn, lặng lặng nằm một mảnh to lớn trong trong phiến diệp, cùng khối kia nặng nề đá xanh tối say. Đồ vật mang vào, đại giới là suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng. Hắn nằm tại lạnh buốt trên thổ địa, miệng lớn thở hổn hển. Mỗi một lần hô hấp đều dính dấp còn tại ẩn ẩn làm đau đầu. Hắn buông tay, run rẩy sờ lên bên người băng lãnh cứng rắn tối say. Đáng giá. Hắn niết niết miệng, muốn cười, lại khiên động đến đau đầu càng sâu. Cố nén đau đớn kịch liệt, Trần Bình rời khỏi hắc thổ địa, trở lại chính mình tốt đều, một đầu mới ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Chương 11 thu hoạch linh đạo, chương 11 thu hoạch linh đạo, nửa đêm tỉnh lại, Trần Bình không ngủ được. Đau a, cái nào đều đau. Tốt lều nệm cỏ băng lãnh cứng rắn. Trần Bình co quắp tại phía trên, toàn thân giống tan ra thành từng mảnh, trong xương đều lộ ra đau bất nhức. Phía sau lưng bị roi rút phá địa phương, nóng bỏng đau, mồ hôi thấm đi lên, càng là toàn tâm. Bả vai bị cái gùi dây lưng mài hỏng ra, kết vảy lại vỡ ra, dính tại y phục rách dưới bên trên, hơi động đậy liền rất đau. Trên tay vết thương càng nhiều, cắt cỏ vết đau, dọn đồ chảy ra, hòa với nước bùn, vừa bẩn vừa đau nhức. Hắn từ từ nhắm hai mắt, lại ngủ không được. Trong đầu giống như là có cây kim đang thắt, giật giật đau. Thân thể cùng tinh thần đều mỏi mệt tới cực điểm. Tiếp tục như vậy nữa, hắn có thể sẽ chết. Trước kia không có ngọc bội thời điểm, thời gian cũng khổ, nhưng cắn răng gượng chống, miễn cưỡng cũng có thể hoàn thành vương quản sự phái xuống công việc, không đến mức giống như bây giờ, cơ hồ mỗi ngày chịu roi. Từ khi được ngọc bội, nhất là tấp nập ra vào không gian, cả người tinh thần liền giống bị rút khô. Ban ngày làm việc, tay chân như nhũn ra, phản ứng trì độn, động tác tự nhiên là chậm. Cắt cỏ thiếu đi, con chậm, thanh lý chuồng heo cũng không lưu loát. Giám sát roi kéo xuống đến, hắn ngay cả tránh khí lực đều không có. Vương quản sự tấm kia dầu mặt càng ngày càng âm trầm, mắng cũng càng ngày càng khó nghe. Mấy tráng hán kia tạp dịch càng là làm trầm trọng thêm đem việc bẩn việc cực giao cho hắn, có chút bất mãn, quyền cước liền chào hỏi đi lên. Vết thương trên người, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Hắn biết mình lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Tiến không gian tiêu hao tinh thần kém dẫn đến làm việc chậm bị đánh thụ thương, thân thể đau sót lại tăng lên tinh thần tiêu hao, càng tấp nập cần tiến vào không gian xác nhận hy vọng. Mỗi một lần ra vào, cũng giống như đang tiêu hao hắn vốn cũng không nhiều sinh mệnh lực. Nhưng hắn không có khả năng dừng lại. Hắc thổ địa trong kia 6000 gốc linh cốc là hắn duy nhất đường sống. Hắn nhất định phải chống đến bọn chúng thành thủ. Hắn chỉ có thể càng chết lặng chịu đựng roi, chấm hơn lặng yên đón lấy ngoài định mức công việc, đem mỗi một tia tiết kiệm xuống khí lực đều tích lũy lấy, trèo chống đến đêm khuya tiến vào không gian cái kia ngắn ngủi một lát. Chỉ có nhìn thấy những cái kia từng ngày cất cao, từng ngày trở nên kim hoàng mầm linh cốc, điểm này yếu ớt ngọn lửa hy vọng mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn thân thể cùng tinh thần toàn diện sụp đổ. Lại sống qua 3 ngày, vết thương trên người nặng hơn, đau đầu cũng thành trạng thái bình thường, mỗi ngày đều là ngơ ngơ ngắc ngác. Cháo uống hết, trong dạ dày vẫn như cũ không đến hốt hoảng, thân thể suy yếu phải đi đường đều có chút lơ mơ. Đêm dài, Trần Bình dây rủi lấy ngồi xuống, động tác lớn, rát vết thương, đau đến hắn hít một hơi lanh khí. Hắn thở dốc một lát, mới lấy ra ngọc bội. Hôm nay là ngày thứ 8. Dựa theo kinh nghiệm lần đầu tiên, hôm nay nên thành thủ. Ông hắc thổ địa khí tức tràn vào xoang mũi. Hắn không để ý tới kịch liệt đau đầu cùng thân thể hư thoát cảm giác, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mảnh kia linh điển phương hướng. Cũng may, hay là có chỗ tiến bộ. Chỉ ít tiến vào cái này hắc thổ địa trong không gian, hắn có thể đợi số lượng canh giờ thời gian, mà không cần lo lắng thân thể xảy ra vấn đề. Một chút đi qua, cả người hắn liền giống bị sét đánh trúng, cứng ở nguyên địa. Trong tầm mắt, một mảnh kim hoàng, không còn là lấm ta lấm tấm xanh nhạt hoặc vàng nhạt, mà là một mảnh vô biên vô hạn, chịu nặng, ép khom lưng hải dương màu vàng nóng. Nguyên bản 1000 cái đống đất vị trí, giờ phút này đứng sừng sững lấy thẳng tắp linh gốc. Mỗi một gốc đều so với hắn lần thứ nhất thu hoạch gốc kia càng thêm trắng kiện, càng thêm tươi tốt. Toàn thân lưu chuyển lên thuần túy, nặng nề hào quang màu vàng nóng, phản phất do đúc bằng vàng ròng. Lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, chật ních trong tầm mắt hắc thổ địa. Thành công, toàn bộ thành thủ. Trần Minh Tâm bị vui sướng lấp đầy. Cảnh tượng này mang tới trùng kích, so lần thứ nhất nhìn thấy cái kia đơn gốc thành thục lúc mãnh liệt gấp trăm lần, nghìn lần. Ách, ô một tiếng kiềm chế đến cực hạn nghẹn ngào, từ hắn biết hầu chỗ sâu ép ra ngoài. Trần Bình hai chân mềm nhũn, phù phù quỳ giảm xuống lạnh buốt hắc thổ địa bên trên. Nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, mãnh liệt mà ra, hòa với trên mặt dơ bẩn, cọ rửa xuất ra đạo đạo khe rãnh. Hắn gắt gao cắn cánh tay của mình, không để cho mình khóc thành tiếng, thân thể lại bởi vì to lớn cảm xúc trùng kích mà run rẩy kịch liệt. Không phải bi thương, là tuyệt sử phùng sinh đại hỉ, là nhìn thấy hy vọng hóa thành hiện thực rung động. Vô biên vô tận kim hoàng, chiếu nặng cây lúa, còn có nồng đậm đến tan không ra cốc hương. Hết thảy đều là hắn, dùng mệnh đỏ sức tới. Trần Bình quỳ gối đại dương màu vàng nóng trước, im lặng khóc giống, bả vai kịch liệt run run. Tất cả bị khuất, tất cả sợ hãi, tất cả vết roi, tất cả đói khát, tại thời khắc này đều tìm đến phát tiết cửa ra vào. Nước mắt mơ hồ ánh mắt, trước mắt chỉ còn lại có mảnh này, tượng trưng cho mạng sống hy vọng kim hoàng. Qua hồi lâu, Trần Bình mới ổn định lại tâm tình mình. Hắn dùng dính đầy bùn bẩn tay áo hung hăng lau mặt một cái. Không có khả năng trì hoãn, thời gian quý giá. Cố nén vẫn như cũ kịch liệt đau đầu cùng thân thể suy yếu, dãy rủa lấy đứng lên. Thu hoạch. Hắn bước nhanh đi đến cất giữ công cụ nơi hẻo lánh, cầm lấy thanh kia trộm được liêm đao. Lạnh buốt cán cây gỗ vào tay, mang đến một tia cảm giác thật. Hắn đi đến gần nhất một gốc linh cốc trước, cúi người, tay trái khép lại chịu nặng cây lúa, tay phải huy động liêm đao. Bá. Lưỡi đao sắc bén nhẹ nhõm cắt đứt cứng cỏi thân thân. Kim hoàng cây lúa rơi vào trong tay, phân lượng 10 phần. Trần Bình mừng rỡ. Hào đao. So với hắn dùng gỗ chắc côn này ra nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn đầu nhập vào thu hoạch. Xoay người, lúc tuệ, vung liêm, cắt lấy, đem cây lúa chất đống ở một bên. Động tác từ lúc mới đầu lạnh nhạt, rất nhanh trở nên thuần thục, mau lẹ. Liêm đao xẹt qua thân thân vụ vụ âm thanh, tại yên tĩnh trong không gian lộ ra đặc biệt rõ ràng. Nhưng công việc này vẫn như cũ cực kỳ hao phí thể lực. Mỗi một gốc linh cốc đều dị thường cao lớn trắng kiện, cây lúa nặng nề. Mỗi một lần xoay người, đều dính dấp phía sau lưng tiên thương cùng đau nhức lưng eo. Cánh tay huy động liêm đao, bả vai vết thương lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Mồ hôi rất nhanh thẩm thấu hắn vốn là rách dưới quần áo, thuận thái dương, cái cổ hướng xuống trôi, chảy đến con mắt, lại chát lại đau. Đau đầu cũng không có mảy may yếu bớt, giống châm một dạng ghim hắn huyệt thái dương. Trần Bình cắn chặt răng, không lên một tiếng. Hắn giống một khung không biết mệt mỏi máy móc, tái diễn thu hoạch động tác. Trước mắt kim hoàng cho hắn vô tận lực lượng. Hắn quên đi đau đớn, quên đi mọi mệt, trong mắt chỉ có vậy chờ đợi thu hoạch cây lúa. Từng đống kim hoàng cây lúa tại phía sau hắn cấp tốc trồng chất đứng lên. Không biết cắt bao lâu, có lẽ mấy canh giờ, có lẽ càng lâu. Cánh tay của hắn nghe ẩm sưng đến cơ hồ không nhấc lên nổi, lưng eo đau đến giống như là muốn gãy mất, mỗi một lần ngồi dậy đều vô cùng gian nan, trước mắt trận trận biến thành màu đen, đầu đau muốn nước. Nhưng hắn không có dừng lại. Rốt cục, cuối cùng một gốc kim hoàng linh cốc bị hắn cắt lấy, chất đống tại cây lúa trồng lên. Thu hoạch hoàn tất. Chương 12 1.200 Trần Bình thoát lực giống như đặt mông ngã ngồi tại hắc thổ địa bên trên, dựa lưng vào to lớn cây lúa trồng, từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn nhìn trước mắt tòa này do chịu nặng cây lúa xếp thành núi nhỏ, trên mặt cũng lộ ra một cái không gì sánh được thỏa mãn, không gì sánh được mệt mỏi dáng tươi cười. Hôm nay chỉ có thể dừng ở đây, lại tiếp tục chờ đợi, đầu sẽ vỡ ra. Trần Bình hài lòng rời đi ngọc bội không gian, lại bị nghiền ép một ngày. Trần Bình kéo lấy thân thể mệt mỏi, tiến vào hắc thổ địa. Hắn có dự cảm, nếu như tiếp tục như vậy nữa, không ra một tuần, hắn sẽ chết đi. Dãy rủa lấy đứng lên, đi đến bộ kia nặng nề làm bằng gỗ thoát cốc trước xe. Bất luận như thế nào, hôm nay nhất định phải thu hoạch linh mễ. Thoát cốc xe như cái thùng gỗ lớn, mặt bên có cái lắc trôi, bên trong chứa mang răng bánh xe gỗ. Hắn đem từng bó cây lúa nhét vào tiến liệu miệng, sau đó dụng lực lay động lắc trôi. Kéo kẹt, kéo kẹt. Bánh xe gỗ chuyển động đứng lên, mang theo răng bánh xe cực nhanh đập đện tại cây lúa bên trên. Phốc phốc phốc. Xa xa xa. Kim hoàng hạt ngũ cốc như là như trời mưa, từ thoát cốc dưới xe phương ra liệu miệng chút xuống, rơi trên mặt đất, cấp tốc chồng chất đứng lên. Mà những cái kia bị đánh nát nhánh cây mảnh vụn, thì từ một cái khác lỗ hổng bị thổi ra đi. Hiệu suất so lấy tay xoa nhanh vô số lần. Trần Bình càng không ngừng nhét vào cây lúa, càng không ngừng lay động lát trôi. Máy móc động tác để hắn chết lặng cánh tay đạt được một chút làm dịu, nhưng lát trôi rất nặng, cần khí lực rất lớn, và vai vết thương bị liên lụy, đau đến hắn quất thẳng tới hơi lạnh. Tuốt hạt nâng lên cho bụi cùng mảnh vụn sặc đến hắn liên tục ho khan. Trần Bình không có dừng lại. Hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia cấp tốc chồng chất, như là màu vàng cuộn cắt giống như hạt ngũ cốc, ngược lại lắc ra sức hơn. Tuốt hạt hoàn tất, trên mặt đất chất lên hai tòa núi nhỏ, một tòa là tinh khiết kim hoàng hạt ngũ cốc, một tòa khác là nhánh cây mảnh vụn cùng không tuệ sắc chất hỗn hợp. Những cái kia chất hỗn hợp có thể dùng để đốt cháy, ngược lại là có cơ hội ăn vào quen linh mễ cơm. Sau đó là dương đi mảnh vụn cùng chấu, hắn chuyển đến phong xa phía diệp, lâm thời dùng đất đen chất thành cái giản dị nền móng cố định lại, đem hỗn hợp có mảnh vụn hạt ngũ cốc rót vào phong xa tiến sọt đựng thức ăn ra súc, sau đó dùng lực lay động phiến diệp tay cầm. Hô hô, gió lá chuyển động đứng lên, mang theo khí lưu, hơi nhẹ mảnh vụn, sắc không bị gió thổi đi, rơi vào nơi xa. Mà nặng nề, sung mãn hạt ngũ cốc thì trực tiếp lọt vào phía dưới chuẩn bị xong trong vật chứa hắn dùng đất đen lâm thời đào cái hố. Một bước cuối cùng, đi sát, đạt được linh mễ. Chân binh chuyển đến khối kia nặng nề thanh thạch ma bàn, đồng dạng dùng đất đen chất thành cái vững chắc nền móng, đem lên tối xay cất kỹ. Đem dương chỉ toàn linh cốc, chút ít nhiều lần từ trong tối xay tâm lô đổ vào, sau đó dụng lực thôi động tối xay biên giới cán cây gỗ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Nặng nề tối xay chuyển động đứng lên, phát ra trầm muộn tiếng ma sát. Hai khối bàn đá ở giữa khe hở, đem hạt ngũ cốc nghiền nát, tước đoạn. Trắng loãng hạt gạo cùng màu vàng nhạt cám từ cối xay trong khe hở chảy ra đến, rơi vào phía dưới. Chân binh lấy tay đem chảy ra chất hỗn hợp nâng lên, lần nữa lợi dụng phong xa phiến diệp dương gió. Lần này càng nhẹ cám bị thổi đi, lưu lại chính là từng viên nóng ánh sung mãn, tản ra thuần túy mễ hương linh mễ, thuần trắng, ố nhuận, giống từng hạt nho nhỏ ngọc thạch. Chân binh nắm lên một thanh còn mang theo hơi ấm linh mễ, tiến đến trước mắt. Tuyết trắng, sung mãn, không có một tia tạp chất. Nồng đậm mùi gạo chui thẳng lỗ mũi, dẫn ra lấy trong bụng bước lên cảm giác đói bụng. Hắn cũng nhịn không được nữa, nắm lên một nhỏ đem, nhét vào trong miệng, dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Giáp băng, giáp băng, cứng rắn hạt gạo tại giữa răng vỡ vụn, phóng xuất ra trong veo chất lỏng cùng thuần túy ngũ cốc hương khí. Có chút cứng rắn, có chút cầu thả, kém xa đun sôi cơm mềm đu. Nhưng này cô thuần túy sinh mệnh năng lượng, cái kia cố chắc bụng cảm giác thật, trong nháy mắt xua tán đi tất cả nhạt nhẽo cùng đói khát. Hắn từ từ nhắm hai mắt, tham lam nhai nuốt lấy, cảm thụ được thức ăn mỹ hảo. Ăn sống thì như thế nào? Cái này so cái kia hoa màu cơm mạnh gấp một vạn lần. Hắn một bên nhai lấy gạo sống, một bên nhìn trước mắt trồng chất như núi, trắng bóng linh mễ, trong lòng bị một loại to lớn thỏa mãn cùng cảm giác an toàn lấp đầy. Lương thực, chân chính thuộc về mình, có thể nhét đầy cái bao tử lương thực. Hắn nhớ tới một sự kiện, lần thứ nhất thu hoạch lúc, một gốc linh cốc kết 30 tuệ, mỗi tuệ 200 hạt hạt kê. Lần này đâu? Hắn đi đến còn lưu lại vài cọng chuỗi lủi linh cốc thân trước, cẩn thận đến phía trên lưu lại tuệ ngạnh vết tích. 30, mỗi một gốc đều kết 30 tuệ ngấn. Hắn lại ngẫu nhiên từ dưới đất nắm lên mấy cây vừa tuốt hạt xong cây lúa, số phía trên hạt ngũ cốc chóc ra điểm. 200 hạt. Mỗi một tuệ đều kết đầy 200 hạt sung mãn linh cốc. Trái tim của hắn cuồng loạn lên. Nói cách khác, mỗi một gốc linh cốc đều có thể sản xuất 6000 hạt linh cốc. 6000 gốc linh cốc, 36 triệu hạt linh cốc. Cái số này quá to lớn, chân bình đầu góc có chút ngộng. Hắn nhớ kỹ phàm tục hạt thóc, đại khái hơn 40.000 hạt có thể ra 1 cân mét. Linh cốc hạt đại bao đầy, phân lượng càng nặng. Tính toán, 1 cân linh mễ, đại khái chỉ cần 30.000 hạt linh cốc. Nếu như theo cái này tính, 36 triệu hạt linh cốc có thể ra 1200 cân linh mễ. 1200 cân. Trần Bình nhìn trước mắt chồng chất như núi gạo trắng, suy nghĩ lại một chút cái số này, chỉ cảm thấy một trận mê muội. Cái này đầy đủ hắn ăn bao lâu? Mấy năm, thậm chí càng lâu. Hắn rốt cuộc không cần làm một cả năm liều mạng, rốt cuộc không cần chịu đựng cái kia phá ruột tìm kiếm bụng đói bụng. Cuồng hỉ đằng sau là tỉnh táo. Hắn không có quên tiến đến đại giới, nhất là xử lý những thu hoạch này lúc kịch liệt tiêu hao thể lực cùng tinh thần. Đau đầu vẫn tại tra tấn hắn, thân thể cũng sắp đến cực hạn. Hắn nhìn xem trên mặt đất những cái kia sung mãn hạt ngũ cốc, không có toàn bộ mài thành mét. Hắn cần lưu lại hạt giống. Hắn cẩn thận chọn lựa ra sung mãn nhất, nhất mượt mà hạt ngũ cốc, coi chừng thu thập lại. Những này là lần tiếp theo hy vọng. Về phần mài xong gạo trắng, hắn chất đống tại không gian một cái góc, giống một tòa nho nhỏ màu trắng gò núi. Làm xong đây hết thảy, Trần Bình mệt mỏi cơ hồ muốn hư thoát. Hắn ngồi liệt tại lạnh buốt hắc thổ địa bên trên, dựa lưng vào mép chồng, cả ngón tay đều không muốn động một chút. Hắn nhìn trước mắt mảnh này vừa mới bị thanh không hắc thổ địa, lại nhìn xem trong góc trồng chất như núi gạo trắng cùng tinh tuyển cốc trùng, trong lòng làm ra quyết định. Tạm thời không trồng. Nguyên nhân rất đơn giản, tinh lực không đủ. Ra vào không gian, nhất là tiến hành như hôm nay dạng này đại quy mô thu hoạch, tuốt hạt, dương gốc, mài mét các loại nặng nghề lao động, đối với hắn tinh thần gánh vác quá lớn. Bên ngoài còn có nặng nghề lao dịch cùng roi đang chờ hắn. Nếu như tiếp tục trồng thực, thu hoạch áp lực sẽ giống một tòa núi lớn, đem hắn triệt để đè sập. Hắn cần thời gian khôi phục, cần để cho thân thể cường tráng đứng lên. Làm sao cường tráng? Ăn linh mễ, ăn sống liền ăn sống. Cái này linh mễ ẩn chứa dinh dưỡng, xa không phải phàm tục đồ ăn, nhưng so sánh, chỉ có thân thể rắn chắc, hắn mới có khí lực hoàn thành phía ngoài lao dịch, mới có khí lực đi làm càng nhiều sự tình. Thì như luyện tập quyền kia cơ hồ bị lãng quên dưỡng sinh công, có khí lực liền có thể càng nhanh hoàn thành vương quản sự phái xuống công việc, tránh cho chịu roi, tiết kiệm hạ thể lực cùng thời gian. Tiết kiệm được thời gian cùng thể lực, liền có thể dùng để luyện tập quyền kia, nghe nói có thể tăng trưởng khí lực dưỡng sinh công. Luyện dưỡng sinh công, khí lực càng lớn, làm việc thoải mái hơn, liền có càng nhiều thời gian nghỉ ngơi cùng tiến vào không gian. Đây mới là tốt tuần hoàn, mà không phải hiện tại loại này tiêu hao sinh mệnh, tuần hoàn ác tính tử cục. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Bình cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nhìn xem đống kia trắng bóng linh mễ, ánh mắt vô cùng kiên định. Chính mình nhất định phải hào hào còn sống, còn muốn sống ra cá nhân dạng, trở thành người trên người. Bước kế tiếp, hắn muốn làm một chút đồ làm bếp tiền đến, tranh thủ có thể làm linh mễ cơm. Kể từ đó, thỏa mãn ăn uống chi dục đồng thời, có thể tốt hơn hấp thu linh mễ bên trong dinh dưỡng. Trần Bình lần nữa nhìn chăm chú đống kia trắng bóng núi nhỏ sau, lưu luyến không rời rời đi không gian. Chương 13 tăng trưởng rõ rệt. Chương 13 tăng trưởng rõ rệt. Đi ra ngọc bội không gian sau, Trần Bình đau đầu giống đau cùng cắt, thân thể mỗi một chỗ đều đang kêu gào mỏi mệt. Hắn ép buộc chính mình nằm xuống, nhắm mắt lại, lại ngủ không được. Trong ngực có lương, trong lòng lại càng cảnh giác. Cái này tốt lều bên trong, ngay cả chuột đều có thể trộm đi nửa ngủ cháo. Trời còn chưa sáng, giám sát tiếng gào to liền nổ tung. Trần Bình đứng lên, hắn vẫn không đổi được ma bệnh, động tác quá lớn, lần nữa dính dấp phía sau tường, đau đến hắn tê tê kêu đau. Hắn so người khác dậy sớm, rất sớm đã tiến nhập ngọc bội không gian, ăn hai thanh sinh mễ. Cái này khiến hắn thể lực lại so với người khác dồi dào. Hắn đi theo đám người đi hướng chuồng heo. Hôm nay hay là cắt cỏ heo. Vương quản sự tấm kia rầu mặt, tại trong ánh nắng ban mai lộ ra đặc biệt tâm trầm, mí mắt cụp xuống đảo qua xếp hàng tạp dịch. Trần Bình cúi đầu, tận lực rụt lại thân thể. Cái gùi vung ra trên vai lúc, cái kia quen thuộc mài đau nhức lại tới. Hắn cắn chặt răng, không có lên tiếng. Đi đến mảnh kia cỏ dại, hắn cầm lấy liêm đao bắt đầu cắt. Động tác tựa hồ so với hôm qua trôi chảy một chút, cánh tay huy động không có trầm trọng như vậy. Cắt lấy cỏ rất nhanh chất thành một đống nhỏ. Hắn nâng người lên, thử đem cỏ hướng trong cái gùi trang. Giả bộ nửa cái sọt, hắn hít sâu một hơi, bắt lấy cái gùi dây lưng, dùng sức đi lên nhấc lên. Cái sọt dưới đất, đặt ở hắn đầu vai. Chìm, rất nặng. Bả vai ra thịt lập tức căng thẳng. Nhưng hắn đứng vững, không giống trước mấy ngày như thế bị ép tới lảo đảo. Hắn mở rộng bước chân, hướng chuồng heo phương hướng đi. Bước chân không nhanh, nhưng mỗi một bước đều dẫm thực. Cái gùi dây lưng sâu xiết tiến đầu vai vết thương cũ, đau rát, nhưng hắn gánh vác. Nửa cái sọt cỏ, cong trở về, không có nghỉ chân. Vương quản sự tựa ở chuồng heo trên khung cửa xẻ răng, liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, chỉ là trong lỗ mũi hừ một tiếng. Bên cạnh một tên tráng hán tạp dịch cười nhạo. Nha, Trần Qua Tử hôm nay có thể khiêng nửa giỏ. Tối hôm qua ăn bụng chuột phân. Trần Bình không để ý tới hắn, dỡ xuống cỏ, quay người lại đi cỏ dại đi. Lần này, hắn cắt tới càng mau hơn. Cánh tay đau nhức còn tại, nhưng này cô ấm hồ sức lực tựa hồ đè vào gân cốt bên trong. Hắn giả bộ tràn đầy một cái sọt cỏ, trông đến nổi bật. Hắn ngồi xổm người xuống, móc treo mặc lên bả vai, hai tay bắt lấy dây lưng, eo chân cùng một chỗ phát lực. Lên. Cái gùi đi lên, ép tới hắn eo đống nhiên khẽ cong, xương bả vai như muốn vỡ ra. Hắn gắt gao cắn răng hàm, mặt kìm nén đến đỏ bừng, trên cổ gân xanh đều phồng đi ra. Lại đứng bước vàng, từng bước một trở về chuyện. Bước chân nặng nghề, dẫm đến trên đất đá vụn kéo kẹt vang. Mồ hôi dán lên con mắt, chảy đến quẹ miệng, lại mặn lại chát. Nhưng hắn đem cái này tràn đầy một cái sọt cỏ, cong đến chuồng heo cửa ra vào mới dỡ xuống. Vương quản sự xỉa răng động tác ngừng, khép mắt nhìn hắn. Bên cạnh tráng hắn cũng thu hồi đũa cận, có chút kinh nghi. Trần Bình thở hổn hển, lau mồ hôi trên mặt, quay người lại đi cắt cỏ. Một ngày này, hắn có 3 chuyến đẩy cái sọt. Bả vai rách ra bị mồ hôi ướt đến toàn tâm đau, phía sau lưng tiên thương cũng nóng bỏng, nhưng hắn chống đỡ xuống. Trạng vạng tối kết thúc công việc lúc, hắn cảm giác mệt mỏi, trong xương đều lộ ra chua, nhưng không giống trước đó như thế triệt để tan ra thành từng mảnh. Ban đêm trở lại tốt đều, hắn không kịp chờ đợi lại sờ soạn một cái linh mễ nhét vào trong miệng. Cái kia cố ấm hồ sức lực lần nữa xuống tới. Hắn nằm xuống, kiểm tra chính mình. Bả vai bị cái gùi dây lưng mài hỏng địa phương, hôm qua còn máu me nhảy mùa, hôm nay xem xét, kết một tầng thô sáp màu nâu đậm vậy. Phía sau lưng mấy đạo vết roi, biên giới cũng bắt đầu thu nhỏ miệng lại, không còn chảy ra nước vàng. Cái này tốc độ khôi phục so với hắn chịu đói lúc nhanh hơn. Ngày thứ hai, Trần Bình cảm giác khí lực tựa hồ vừa dài một chút. Có đẩy cái sọt cỏ không có như vậy phí sức. Ngày thứ ba, hắn cắt cỏ tốc độ rõ ràng nhanh hơn bên cạnh mấy cái gầy yếu tạp dịch. Ngày thứ tư, hắn không chỉ có thể đúng hạn cắt xong chính mình khu vực này cỏ, thậm chí còn có thể tại giám sát không chú ý lúc, dựa vào sườn đất thở một ngụm. Quý giá thở dốc thời gian, hắn không có lãng phí. Hắn từ thiếp thân y phục rách dưới tường kép bên trong, lấy ra quyển kia bao vải dầu lấy sách nhỏ, dưỡng sinh công. Sổ rất mỏng, trang giấy phát tóc vàng giòn. Hắn mượn túp lều khe hở xuyên thấu vào yếu ớt sắc trời, cẩn thận phân biệt chữ ở phía trên cùng hình. Chữ là cụ thể, có chút hắn nhận không được đầy đủ, hình là tiểu nhân vẽ, bày biện các loại kỳ quái tư thế. Hắn tìm cái túp lều phía sau yên lặng nơi hẻo lánh, tránh đi người. Dựa theo trên sách bức họa thứ nhất dáng vẻ, hai cước tách ra đường đấy, đầu gối hơi cong, hai tay hư ôm ở bụng phía trước, giống như là ôm cái bóng. Trên sách nói, cái này gọi báo nguyên thủ nhất phải phối hợp hô hấp, lúc hấp khí bụng nâng lên đến, lúc hô khí bụng xẹp xuống đi. Hắn thử làm. Hấp khí, bụng ra bên ngoài trống, cảm giác có chút khó chịu. Hơi thở, bụng thu hồi đi. Cứ như vậy đứng đấy, phối hợp hô hấp. Không đầy một lát, hắn đã cảm thấy lưng eo trở nên cứng, cánh tay cũng chua. Nhưng hắn kiên trì, trong đầu tận lực nghĩ đến trên sách nói ý thủ đan điền, mặc dù hắn cũng không biết đan điền cụ thể ở đâu, đại khái chính là bụng nhỏ khối kia. Đứng đại khái nửa nén hương thời gian, hắn cảm giác chân có chút run rẩy. Sổ phía sau còn có động tác, gọi thôi Sơn Thắng Hải. Hắn buông xuống bao nguyên tay, chân trái hướng phía trước đạp một bước, thành công bước, lòng bàn tay trái hướng phía trước từ từ đẩy đi ra, tay phải thu đến bên eo. Đẩy đi ra lúc hơi thở, thu hồi lại lúc hấp khí. Động tác rất chậm. Hắn thử làm một lần. Đẩy đi ra lúc, cảm giác chân trái đùi căng đến thật chặt, đẩy đi ra cánh tay cũng chua. Động tác vụ bè, hoàn toàn không tượng đồ bên trên vẽ tiểu nhân lưu loát như vậy mượt mà. Hắn từ từ thu hồi, đổi chân phải phía trước, tay phải đẩy. Vừa đi vừa về làm mấy lần, động tác hơi thuận điểm, nhưng toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu hễ ẩm sưng phát nhiệt, giọt mồ hôi từ cái trán thái dương xuất hiện. Một bộ động tác đánh xuống, kỳ thật không có mấy cái tư thế, nhưng hắn cảm giác so con cả ngày cỏ heo còn mệt hơn. Toàn thân giống như là bị rút khô khí lực, trong xương đều lộ ra hư, hai cái chân mềm đến run lên. Ướt đẫm mồ hôi áo mỏng, gió lạnh thổi, đánh hắn run rẩy. Trong bụng cái kia cố ấm hồ sức lực đã sớm không có, chỉ còn lại có như thiêu như đốt trống rỗng, nói đến tâm hắn hoảng. Hắn tranh thủ thời gian lui về túc lều, xác nhận không ai chú ý, lập tức lấy ra ngọc bội, tâm niệm câu thông. Ông quen thuộc mê muội cùng đau đầu đánh tới, so với lần trước nhẹ một chút, nhưng vẫn như cũ khó chịu. Hắn xuất hiện tại hắc thổ địa bên trên, không để ý tới khác, lảo đảo nhào về phía đống kia trắng bóng linh mễ sơn. Hắn nắm lên một nắm lớn, cũng không đoái hoài tới bẩn, liều mạng hướng trong miệng nhét, từng ngụm làm ngay. Cứng rắn hạt gạo cấn lấy răng, hắn dùng sức cắn nát, nuốt xuống. Một cỗ ấm áp dòng nước ấm cấp tốc từ trong dạ dày dâng lên, nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân. Đáng sợ cảm giác trống rỗng bị một chút xíu lấp đầy, rút khô khí lực giống nước suối một dạng ảo ạt mà bốc lên đến. Hắn tham lam nhai nuốt lấy, một thanh tiếp một thành, thẳng đến bụng bị sinh mệ trông có chút nở, dòng nước ấm kia tràn đầy toàn thân, hư thoát cảm giác mới hoàn toàn biến mất. Hắn thở hổn hển, ngồi tại mỹ chồng bên cạnh, cảm giác khí lực trở về, thậm chí so luyện công chức còn muốn dồi dào một chút, nhưng trên tinh thần cảm giác mệt mỏi còn tại. Hắn không dám chờ lâu, sợ tinh thần tiêu hao quá lớn ra ngoài nhịn không được. Trở lại băng lãnh nền cỏ, trong miệng còn lưu lại linh mễ trong eo. Thân thể cảm giác mệt mỏi thần kỳ biến mất, chỉ còn lại có trên tinh thần mệt mỏi. Hắn nằm xuống, rất nhanh ngủ thật say. Mấy ngày nay tăng lên, để hắn rất là hài lòng. Dựa theo dạng này tiến độ xuống dưới, không dùng bao lâu thời gian, là hắn có thể trở thành thổ dịch. Chương 14 khí lực tăng nhiều, chương 14 khí lực tăng nhiều sáng sớm, giám sát phá la cũng họng vang lên lúc, Trần Bình đông nhiên mở mắt ra. Hắn vô ý thức hoạt động một chút tay chân, cảm giác có chút khác biệt. Thân thể rất nhẹ nhàng, không có thường ngày loại kia ngủ một giấc ngược lại mệt mỏi hơn nặng nề cảm giác. Hắn ngồi dậy, phía sau tiên thương kết vảy địa phương ngứa một chút, bả vai mài hỏng địa phương, vảy cứng biên giới nhếch lên, dưới đáy lộ ra phấn nộn thì mới. Vết thương tốc độ khép lại, nhanh đến mức kinh người. Càng làm cho hắn vui mừng chính là khí lực. Hắn nắm lên đêm qua đắp lên túi gạo bên trên cỏ nát đệm, cảm giác nhẹ nhàng. Đi đến bên ngoài, quăng lên cái kia nặng nề cái gối lúc, cảm giác so với hôm qua lại nhẹ một phần. Hắn thử nhiều giả bộ chút cỏ, cái sọt so với hôm qua nổi bật còn cao, hắn quăng lên đến, mặc dù vẫn như cũ ép vai, nhưng bước chân ổn rất nhiều, thậm chí có thể đi nhanh một chút. Cắt cỏ tốc độ nhanh hơn. Liêm đao vung xuống đi, cánh tay tựa hổ càng có lực hơn, cắt đứt nhánh cỏ xoạt xoạt âm thanh trở nên gọn gàng mà linh hoạt. Chưa tới giữa trưa, hắn liền cắt xong chính mình khu vực này cỏ, còn nhiều cắt nửa cái sọt. Hắn đem nhiều cắt cỏ vụn trộm giấu ở bờ ruộng bên dưới, sau đó tựa ở một gốc cây khô sau, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hắn lần nữa lấy ra quyển kia dưỡng sinh công. Lần này, hắn cảm giác thân thể không có như vậy cứng ngắt lại. Hắn bày ra bão nguyên thủ nhất tư thế, điều chỉnh hô hấp. Lúc hấp khí bụng nâng lên, lúc hô khí bụng xẹp xuống. Lần này, hắn đứng được một chút, hô hấp cũng thông thuận chút. Đứng thời gian một nén nhang, mới cảm giác được chân đau xót. Tiếp theo là thôi sơn thắng hải. Chân trái trước đạp thành con bước, tay trái chậm rãi đẩy về trước. Động tác vẫn như cũ chậm, nhưng so với hôm qua trôi chảy một chút. Hắn có thể cảm giác được chân trái không bước lúc cơ đùi thịt kéo duỗi cùng chèo chống, đẩy về trước cánh tay cũng có thể đưa ra một chút kinh đạo. Đẩy đi ra lúc hơi thở, phản phất thật tại thôi động thứ gì. Thu hồi lại lúc hấp khí, lực lượng về dẫn. Làm xong bên trái đổi bên phải. Một bộ động tác đánh xong, mồ hôi làm theo ướt đẫm quần áo. Thân thể vẫn như cũ rất mệt mỏi, cơ bắp ế ẩm sưng phát nhiệt, nhưng loại này bị triệt để rút khô hư thoát cảm giác không có. Hắn cảm giác tiêu hao rất lớn, nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Hắn trở lại túp lều phía sau, lại bắt một nhỏ đem linh mễ nhét vào trong miệng ngay lấy. Ấm áp dòng nước gấm bổ sung tiêu hao. Hắn dựa vào chân tường tọa hạ, nhắm mắt nghỉ ngơi, cẩn thận trải nghiệm lấy thân thể biến hóa. Bắp thịt tê ẩm sưng cảm giác bên trong, tựa hồ ẩn chứa một tia tân sinh lực lượng. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác đốt ngón tay càng mạnh mẽ hơn. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Trần Bình nghiêm ngặt thi hành cái này tuần hoàn. Ban ngày liệu mạng làm việc, gạt ra thời gian luyện công, luyện qua lập tức tiến không gian ăn sống mét bổ sung, sau đó nghỉ ngơi. Mỗi lần luyện qua công, thân thể cũng giống như bị móc sạch một lần, nhưng gạo sống vào trong bụng, không chỉ có cấp tốc bổ đầy, ngày thứ hai luôn có thể cảm giác được khí lực lại tăng trưởng thêm một chút xíu. Biến hóa của hắn càng ngày càng rõ ràng, cái gùi trọng lượng tựa hồ càng ngày càng nhẹ. Hắn bắt đầu có thể cong đẩy cái sọt cỏ, ép tới thực thật, chạy chậm mấy bước. Cắt cỏ lúc, liêm đao huy động mang theo tiếng gió. Thanh lý chuồng heo lúc, nặng nghề xin phân bung lên đến cũng nhẹ nhõm không ít. Hắn hoàn thành vương quản sự phái xuống công việc cần thiết thời gian càng lúc càng ngắn. Trước kia muốn nhịn đến trời tối mới có thể miễn cưỡng làm xong, hiện tại thường thường có thể tại thái dương ngã về tây lúc liền làm xong. Tiết kiệm thời gian, một bộ phận dùng để bí mật hơn luyện công, động tác càng ngày càng thuần thục, đứng như cọc gỗ thời gian cũng càng ngày càng dài. Một bộ phận khác thì là chân chính nghỉ ngơi. Hắn có thể tựa ở trên đống cỏ, nhắm mắt lại, cái gì đều không muốn, để thân thể mệt mỏi hoãn một chút. Cái này trước kia là hy vọng xa vời. Vết thương trên người tốt nhanh chóng, mới thêm vết roi, cách đêm liền có thể kết vảy, 2-3 ngày vảy liền mất rồi, lộ ra màu hồng nhạt mới ra. Đầu vai bị cái gùi dây lưng mài ra thật dày kén, cứng đến nỗi giống khối sắt lá. Giám sát vương quản sự ánh mắt rơi vào trên người hắn nhiều lần đứng lên. Cặp mắt nhỏ kia bên trong không còn là thuần túy chán ghét cùng nhìn phế vật, nhiều một chút xem kỹ cùng nghi hoặc. Mấy cái tổng khi dễ hắn tráng hán tạp dịch, có một lần cố ý đem một thùng lớn nước rửa chén đá đến trước mặt hắn, để hắn đi đổ. Trần Bình nhìn bọn hắn một chút, không nói chuyện, đi qua, hai tay bắt lấy thùng xuôi theo. Thùng kia nước rửa chén vừa bẩn vừa chìm, trước kia hắn đến nỗi ngay cả lôi túm, Lần này, hắn eo trầm xuống, hai tay phát lực, lại đem cái kia nặng nề thùng gỗ vững vàng xách rời đất mặt. Mặc dù trên cánh tay cơ bắp căng đến thật chặt, gân xanh lộ ra, nhưng hắn dẫn theo thùng, từng bước một đi hướng khuynh đảo điểm, bước chân giẫm đến rất thực. Mấy cái tráng hán tạp dịch liếc nhìn nhau, không có lên tiếng nữa. Bên trong một cái thấp giọng mắng câu: "Ta môn, cái này quỷ bị lao ở đâu ra kỉnh?" Trần Bình đem nước rửa chén đổ sạch, buông xuống thùng, lau vệt mồ hôi. Hắn biết mình khí lực dài quá, nhưng không nghĩ tới có thể mọc nhiều như vậy. Trong lòng của hắn sôi trào một loại khó nói nên lời cảm xúc, là vui vui mừng, cũng là nghĩ mà sợ. Vui sướng tại cái này thật sự biến hóa, nghĩ mà sợ tại biến hóa này quá mức rõ ràng, dễ dàng chút hoạn. Ban đêm, hắn luyện công thời gian kéo dài. Đánh xong một bộ dưỡng sinh công, ướt đẫm mồ hôi quần áo, cơ bắp ghế ẩm sừng, nhưng cảm giác còn có thể tiếp nhận. Hắn do dự một chút, lật đến sổ phía sau một tờ. Phía trên vẽ lấy hành động mới, gọi vật thủ. Hắn thử bắt chước trên đồ tư thế. Hai chân mở lập, đầu gối hơi cong, trọng tâm chìm xuống. Hai tay từ thân thể hai bên từ từ nâng lên, lòng bàn tay đối diện nhau, như ôm lấy một cái càng lớn bóng, sau đó hai tay chậm rãi trước người vạch lên vòng tròn, tay trái ở trên, tay phải tại hạ, giao thoa mà qua, như là gặp mây. Động tác yêu cầu nhu hòa hơn, càng ăn khớp. Hắn làm được rất chậm, rất vụ bè, cánh tay huy động lúc cảm giác dính dấp tiên giáp cùng phía sau lưng cơ bắp. Nhưng thời gian dần qua, hắn tìm được một chút cảm giác. Theo cánh tay vòng tròn vận động, phối hợp với hô hấp, thân thể tựa hồ sinh ra một loại vi diệu cân đối cảm giác. Khi cánh tay giao nhau xẹt qua đỉnh đầu lúc, hắn cảm giác ngực bụng bị kéo ra, khí tức tựa hồ cũng thông thuận không ít. Đánh xong bộ này bao hàm vân thủ động tác, tiêu hao quả nhiên càng lớn. Mồ hôi thuận cái cằm nhỏ xuống, miệng lớn thở phì phò, cảm giác so trước đó chỉ đặt nền móng động tác mệt mỏi nhiều. Trong bụng lại rỗng, loại kia quen thuộc cảm giác trống rỗng đánh tới. Trần Bình lập tức tiến vào không gian, nắm lên linh mễ manh lực này. Lần này, hắn ăn so bình thường nhiều gấp đôi số lượng. Ấm áp dòng nước ấm cấp tốc tuôn hướng đau nhức toàn thân, từ dưỡng tiêu hao quá độ gần cốt. Hắn ngồi dưới đất, cảm thụ được lực lượng một lần nữa tràn đầy thân thể quá trình. Lần này bổ sung, tựa hồ so trước đó càng thâm nhập, giống như là khô cạn thổ địa bị cam tuyển triệt để thấm vào. Ngày thứ hai tỉnh lại, Trần Bình cảm giác trong thân thể giống cất giấu một đám lửa. Tinh lực dị thường dồi dào, toàn thân cơ bắp không còn đau nhức, ngược lại tràn đầy có dãn cùng lực lượng. Hắn đi ra túp lều, sáng sớm băng lãnh không khí hút vào trong phổi, cảm giác đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn đi đến bình thường chất đống cái gửi địa phương. Bên cạnh còn ném lấy một cái vứt bỏ thạch nhẫn tử, không lớn, nhưng nói ít cũng có gần 110 cân. Trước kia hắn nhìn xem đều ngại chìm. Hôm nay, hắn quỷ thần xui khiến đi qua, túi người, hai tay chế trụ thạch nhẫn tử hai bên thô ráp bên dưới. Hắn hít sâu một hơi, eo chân đột nhiên phát lực, cánh tay cơ bắp trong nháy mắt kéo căng như sắt. Lên. Cái kia nặng nề thạch nhẫn tử lại bị hắn ngạnh sinh sinh ôm rời đất mặt. Mặc dù chỉ cách mặt đất nửa thước, chỉ kiên trì hai ba hơi hắn liền không thể không buông xuống, nặng nề máy cán đập xuống đất phát ra trầm đục. Trần Bình thở hổn hển, nhìn xem chính mình có chút phát run nhưng tràn đầy lực lượng bàn tay, tim đập loạn đứng lên. Có thể nâng lên thạch nhẫn tử lời nói, hắn khí lực đại khái có 200 cân có thừa. Khoảng cách yêu cầu 500 cân, chỉ kém 300 cân. Tin tưởng không cần nhiều thời gian dài, liền có thể đạt tới. Trần Bình hài lòng nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, khí lực tăng trưởng rõ rệt. Cảm giác có người đang nhìn hắn, Trần Bình lơ đãng ngẩng đầu, nhìn về phía chuồng heo phương hướng. Vương quản sự chính chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, vừa rồi cái kia âm thanh trầm đục hiển nhiên kinh động đến hắn. Hắn chính híp mắt nhỏ, lạnh lùng hướng bên này nhìn qua. Chương 15 quản sự khó xử vương quản sự ánh mắt kia, giống băng lãnh châm, cuốn lại Trần Bình trong lòng siết chặt. Hắn nhanh chóng dịch chuyển khỏi ánh mắt, giống thường ngày đi hướng chất đống cái gùi địa phương. Vương quản sự không nói chuyện, cũng không núp ních, cứ như vậy đứng đấy, thẳng đến Trần Bình cong lên cái sọt cùng mặt khác tạp dịch cùng đi hướng cỏ dại. Hôm nay làm việc, Trần Bình rõ ràng cảm giác được bầu không khí khác biệt. Giám sát roi ở trên đỉnh đầu hắn không lắc lư nhiều lần đứng lên, quật bên cạnh động tác chậm tạp dịch lúc, tiên sao cũng cố ý hướng hắn bên này mang, nhiều lần kém chút rút đến hắn. Vương quản sự chắp tay sau lưng tại cỏ dại trong đất dạo bước, cặp mắt nhỏ kia thỉnh thoảng liền rơi vào trên người hắn, mang theo xem kỹ cùng một loại không nói ra được căm trầm. Trần Bình trong lòng kéo căng lấy một sợi dây, hắn không còn dám hiện lộ khí lực, cắt cỏ tốc độ thả chậm chút, con cỏ cũng chỉ cong hơn phân nửa cái sọt. Nhưng dù vậy, hắn hoàn thành chính mình phần kia công việc thời gian, hay là so người chung quanh nhanh hơn không ít. Hắn chỉ có thể tận lực tìm nơi hẻo lánh rụt lại nghỉ ngơi, tránh đi Vương quản sự ánh mắt. Nhưng mà, tránh là không tránh khỏi. Buổi chiều, thanh lý chuồng heo. Trần Bình chính phí sức đem một thùng phân heo kéo tới khuynh đảo điểm, Vương quản sự chậm rãi bước tới, dừng ở trước mặt hắn. "Trần Bình." Vương quản sự thanh âm không cao, nhưng chung quanh ồn ào tựa hồ cũng ép xuống. "Ta nhìn ngươi gần nhất tinh thần đầu không tệ lắm, khí lực cũng tăng trưởng." Trần Bình buông xuống thùng phân, cúi đầu. "Vệ quản sự, là ngài quản giáo thật tốt, nhỏ không dám lười biếng." "A." Vương quản sự cười nhạo một tiếng, bóng loáng trên khuôn mặt không có gì biểu lộ. "Không dám lười biếng. Ta nhìn ngươi là rất chịu khó. Nếu như thế có lực đầu, cái kia, Bác Pha vùng rừng kia bên cạnh chuồng heo, ngươi đi dọn dẹp sạch sẽ." Trần Bình trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Bác Pha?" Vùng rừng kia tới gần phía sau núi, vắng vẻ rất. Mấu chốt nhất là, phu cận kia lợn rừng ẩn hiện. Mấy tháng trước liền có cái xui xẻo tạp dịch, qua bên kia thanh lý lúc bị lợn rừng đâm chết, ruột đều chảy đầy đất. Về sau cái kia chuồng heo vẫn không ai dám đi, bên trong phân ô trồng chất như núi, số khí hơn thiên, còn chiếm cứ không ít rắn, côn trùng, chuột, kiến, thành chân chính hung địa. Quản sự, Trần Bình cuống họng phát khô. "Bác Pha bên kia, nghe nói không yên ổn, có lợn rừng sợ." Vương quản sự mí mắt khẽ đảo, trong mắt nhỏ hiện lên một tia ấm lãnh. "Ngươi không phải khí lực lớn sao? truyền thạch miễn tử đều có lực, còn sợ vài đầu xuất sinh. Làm sao, ta không sai khiến được ngươi. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo chói tai sắc nhọn. Trung quanh tạp dịch đều dừng lại trong tay sống, không dám thở mạnh, ánh mắt trốn tránh mà nhìn xem bên này. Trần Bình biết, đây là cố ý làm khó dễ. Vương quản sự đã để mắt tới hắn, hoặc là hoài nghi hắn ăn trộm cái gì, hoặc là chính là thuần túy bởi vì hắn không còn giống như kiểu trước đây mặc người nào nặn mà lòng sinh bất mãn, muốn đem hắn một lần nữa đạp xuống đi. Nhỏ, không dám. Trần Bình cắn chặt răng, đem bọn tới yết hầu phẫn nộ cùng sợ hãi ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hắn biết, hiện tại phản kháng sẽ chỉ đưa tới ác hơn rồi, thậm chí khả năng bị tại chỗ đánh chết. Vậy liền đi. Vương quản sự phất ống tay áo một cái, ngữ khí không thể nghi ngờ. Trước khi trời tối cho ta làm sạch sẽ. Nếu là dám lười biếng, hoặc là không có làm sạch sẽ. Hừ, ngươi biết hậu quả. Vương quản sự sai khiến một cái giám sát đi theo Trần Bình, trên danh nghĩa là giám sát, thực tế càng giống là áp giải. Cái kia giám sát là cái trên mặt đái ba hán tử, trong tay mang theo roi, ánh mắt hung ác. Hắn không kiên nhẫn thúc giục Trần Bình cầm lên công cụ, một thanh khe sắt vụn cái xẻng cùng một cái thùng phân. Thông hướng bắc pha đường gập ghềnh khó đi, càng chạy càng hoang vu. Dương biên giới gian kia lẻ loi chơi chọi chuồn heo xuất hiện ở trước mắt lúc, Trần Bình tâm triệt để chìm xuống dưới. Cách thật xa, một cỗ khó mà hình dung hôi thối liền đập vào mắt, hôn đến đầu người choáng hoa mắt. Chuồn heo cửa gỗ nửa sập, bên trong đen xì. Trong vòng phân ô sớm đã không phải hiếm, mà là kết thành thật dày khối rắn, cơ hồ chồng đến vòng tường một nửa cao. Ô hế mặt ngoài bao trùm lấy một tầng khô cạn biến thành màu đen sắc ngoài, dưới đáy không biết ngâm ủ bao lâu. Rồi môi ông vây quanh đảo quanh, hình thành từng đoàn hắc vụ. Mơ hồ có thể nhìn thấy to mọng chuột tại đống phân biên giới trong khe hở tiến vào chui ra. Đái ba giám sát chém mũi, chán ghét lui về sau hai bước, chỉ vào chuồng heo. Nhanh, trước khi trời tối làm sạch sẽ. Lão tử cũng không muốn tại địa phương quỷ quái này chờ lâu. Hắn tìm cái hướng đầu gió sơn đất toa hạ, roi nằm ngang ở đầu gối, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình nhìn xem cái kia trồng chất như núi ô bế, trong dạ dày một trận bốc lên. Hắn biết không đường lui. Hắn hít sâu một hơi, ngừng thở, dùng vải rách chăm chú bao lấy miệng mũi, chỉ lộ ra con mắt, sau đó mang theo sắt vụn cái xẻng, đi vào chuồng heo. Một cước đạp xuống đi, vỏ cứng vỡ tan, phía dưới sền sệt chất nước chất bẩn trong nháy mắt không có qua mắt cả chân, băng lanh chân nhắn xúc cảm để cho người ta tê cả da đầu. Hắn vung lên sền sắt, dùng sức cắm vào đống phân. Phốc phốc, sền sắt rơi vào đi, rút ra cực kỳ phí sức. Phân khối tính dính cực lớn, vung đều vung không thoát. Hắn chỉ có thể từng chút đảo, nảy ra, đem sền sệt biến thành màu đen khối rắn xúc tiến cái kia phá trong thùng phân. Mỗi một cái đều hao phí to lớn khí lực, mồ hôi rất nhanh thẩm thấu đơn bạc quần áo, kề sát ở trên người. Bao lấy miệng mũi miếng vải cũng ngăn không được cái kia cỗ chui đầu góc hôi thối. Hôn đến hắn nước mắt chảy ròng. Phiền toái hơn chính là, đống phân chỗ sâu buồn bực kinh người nhiệt lượng, khẽ đảo động, càng nồng nặc mùi thối bọc lấy khí mê tan một dạng khí thể xông tới, hôn đến hắn trận trận mê muội. Con rồi điên cuồng hướng trên mặt hắn nào, chuột bị hắn kinh động, chi chi kêu tán loạn, nhiều lần kém chút đụng vào trên đùi hắn. Thời gian từng giờ trôi qua. Trần Bình cơ giới tái diễn vào móc, trang thùng động tác. Thùng phân rất nhỏ, giả không được bao nhiêu, đổ đầy sau, hắn nhất định phải kéo lấy nặng nề thùng, chậm rãi từng bước giẫm lên dính trượt chất bẩn đi ra chuồng heo, đem ấy bật đổ vào nơi xa chỉ định trong hố đất. Trở lại, tiếp tục đào. Đại ba giám sát tại trên sườn đất mắt lại nhìn, ngẫu nhiên không kiên nhận giống một câu. Lê mê cái gì? Nhanh lên. Thái Dương một chút xíu ngã về tây. Trần Bình cảm giác hai tay giống dốc chỉ, mỗi một lần huy động xẻng sắt đều dính dớp bắp thịt đau nhức. Phía sau lưng quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, lại bị gió thổi khô, lưu lại màu trắng mưa biển. Khoa miệng miếng vải ướt lại khô, làm vết mồ hôi hòa với khó nói nên lời mùi, để hắn như muốn buồn nôn. Hắn không biết mình đào bao lâu, xúc bao nhiêu thùng. Trong chuồng heo chất bẩn chỉ đi xuống một tiểu tầng, cách dọn dẹp sạch sẽ còn kém xa lắm. Chân trời đám mây bắt đầu nhiễm lên màu vỏ quýt. Đúng lúc này, một trận dị dạng hừ hừ âm thanh, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề từ bên cạnh trong rừng truyền đến. Trần Bình toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng. Hắn bỗng nhiên ngừng lại trong tay động tác, nghiêng tai lắng nghe. Thanh âm càng ngày càng gần, mang theo một loại táo bạo thở dốc. Lợn rừng. Đái ba giám sát hiển nhiên cũng nghe đến, hắn đột một chút từ trên sườn đất đứng lên, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, lập tức là hung ác. Hắn nắm lên roi, đối với Trần Bình nghiêm nghị quát, nhìn cái gì vậy? Mau làm sống. Có cái gì tới liền đánh cho ta. Trần Bình nhịp tim giống như nổi trống. Nắm chặt trong tay sắt vụn cái xẻng, xẻng sắt cán cây gỗ cho đứt, cơ hồ cầm không được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm rừng biên giới lắc lư lùng cây. Chương 16 đánh giết lợn rừng. Chương 16 đánh giết lợn rừng. Soạt. Bụi cây bị thổ bạo phá tan, một đầu quái vật khổng lồ bật ra. Lợn rừng này so Trần Bình tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Vai kỷ trà cao hồ đến lồng ngực của hắn, một thân thô cứng rắn màu đen xám lông bẩm như là thép bội chuẩn bị dựng đứng, răng nanh khổng lồ từ bên miệng uốn lượn lấy hướng lên lật ra, ở dưới ánh tà dương lóe sâm bạch ánh sáng. Cặp mắt ti hí của nó vải bố lót trong đầy máu kia, hồng hộp thở hổn hển. Hiển nhiên là bị chuồng heo động tĩnh bên này đã quấy rầy, lộ ra dị thường táo bạo. Lợn rừng liếc mắt liền thấy được đứng tại trong chuồng heo Trần Bình, cùng cái kia ngay tại lật qua lật lại nó địa bàn người xâm nhập. Ngao, nó phát ra một tiếng chói hai chu lên, móng sau đông như nào, cuốn lên bùn đất, túi đầu, đôi kia kinh khủng răng nanh nhắm ngay Trần Bình, giống một ô mất khống chế công thành truy, ầm ầm va chạm tới, mặt đất đều tại khẽ chấn động. Má ơi, trên sườn đất mang sẹo dám sát dọa đến hú lên quái dị, quay đầu liền chạy ngược về, ngay cả roi đều ném đi, trong nháy mắt mất tung ảnh. Trần Bình trong đầu trống rỗng. To lớn sợ hãi trong nháy mắt lôi cuốn ở hắn. Lợn rừng kia bắn vọt tốc độ nhanh đến kinh người, mang theo một cô gió tanh đập vào mặt. Hắn vô ý thức muốn tránh, nhưng dưới chân là sền sệt phân ô, căn bản xê dịch không được. Sống chết trước mắt, trong đầu hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Không thể chết. Hắn còn có linh mễ. Hắn còn không có trở thành người trên người. Bản năng cầu sinh áp đảo sợ hãi. Ngay tại lợn rừng xông vào chuồng heo chỗ thủng, răng nanh cách hắn không đến ba thước trong nháy mắt, Trần Bình bỗng nhiên nghiêng người, dùng hết toàn lực hướng bên cạnh bộ nào. Oeng. Lợn rừng thân thể cao lớn sát phía sau lưng của hắn đụng tới, hung hăng đâm vào chuồng heo trên tường đá, phát ra trầm muộn tiếng vang, đá vụn cùng phân khô tuôn rơi xuống. Lực trùng kích to lớn chấn động đến toàn bộ chuồng heo đều tại lay động. Trần Bình ngã sấp xuống tại sền sệt phân ổ bên trong, tung tóe một mặt. Băng lanh chất bẩn dán lên con mắt cùng miệng mũi, hôi thối ngạt thở. Hắn không để ý tới những này, dùng cả tay chân tại chân nhắn trên mặt đất liều mạng hướng bên cạnh quay cuồng. Lợn rừng lung lay bị đâm đến có chút choáng váng đầu, càng thêm nổi giận. Nó đột nhiên xoay người, con mắt đỏ ngầu lần nữa khóa chặt tại phân ổ bên trong rẽ rủa Trần Bình, lỗ mũi phun bạch khí, lần nữa túi đầu bắn gọn. Lần này khoảng cách thêm gần. Trần Bình thậm chí có thể nhìn thấy trên răng nanh dính lấy bùn đất cùng vết máu. Hắn vừa đứng lên, căn bản không kịp lại tránh. Xong, Trần Bình con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân huyết dịch đều vọt tới đỉnh đầu. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, sâu trong thân thể cái kia cố gần nhất bị linh mễ tầm bổ, bị dưỡng sinh công điều động nhiệt khí, tựa hồ bị cực hạn nguy hiểm triệt để kích phát. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Trần Bình hai chân bỗng nhiên chầm xuống, lưng eo cong lên, dưới hai tay ý thức hướng về phía trước, làm ra một cái cùng loại thôi sơn thám hải động tác, nhưng không phải đẩy, mà là muốn đón đỡ. Phanh! Nặng nghề tiếng va đập. Lợn rừng lực lượng khổng lồ kia hung hăng đâm vào Trần Bình giao nhau đón đỡ trên hai tay. Giang giác. Trần Bình tựa hồ nghe đến chính mình xương cốt không chịu nổi gánh nặng đến gì. Một cú cự lực chuyển đến, hai tay đau nhức kịch liệt, cả người như bị cự truy đập trúng, hai chân cách mặt đất, hướng về sau bay rất ra ngoài. Phù phù. Hắn trùng điệp ngã tại chuồng heo một đầu khác đống phân bên trong, tóe lên mảng lớn ô hế. Cánh tay trái chuyển đến toàn tâm đau nhức kịch liệt, giống như là xương cốt rách ra, ngực cũng giống bị cự thạch nắm chặt, thở không nổi, trong cổ họng một câu ngai ngái dâng lên. Lợn rừng cũng bị cái này cứng đối cứng phản tác dụng lực đâm đến dừng một chút, lung lay đầu, tựa hồ có chút ngoài ý muốn cái này vật nhỏ vậy mà không có bị trực tiếp đâm chết. Đau nhức kịch liệt kích thích Trần Bình thần kinh, cũng kích phát hắn trong lòng chơi liều. Không thể chết. Hắn nổ ra trong miệng bọt máu cùng chất bẩn, ngai ngái hương vị kích thích hắn. Hắn nhìn thấy chính mình rơi xuống tại cách đó không xa sắt vụn cái xẻng. Đó là vũ khí duy nhất. Lợn rừng lần nữa đào gó, chuẩn bị khởi xướng lần thứ ba công kích, lần này nó muốn triệt để nghiền nát cái này vướng bận ra hỏa. Trần Bình con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lợn rừng, thân thể tại sền sệt phân ô bên trong khó khăn di động, hướng xẻng sắt bỏ đi. Mỗi động một cái, cánh tay trái đều đau đến làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen. Lợn rừng động. Lần nữa cuồng bạo vọt tới. Trần Bình tay rốt cục đủ đến xẻng sắt băng lãnh cán cây gỗ. Ngay tại lợn rừng vọt tới trước mặt hắn, răng nanh sắp đâm xuyên thân thể của hắn trong nháy mắt, hắn từ bỏ đó nữa, dùng hết toàn thân còn sót lại khí lực, đông nhiên hướng mặt bên quay cuồng. Đồng thời, hắn cánh tay phải vung lên thanh kia khe sắt vụn cái xẻng, dùng hết toàn lực, hung hăng hướng lợn rừng chân sau đập tới. Đây không phải chiêu thức, thuần túy là bản năng cầu sinh thúc đẩy. Phốc phốc, xẻng sắt không tính sắc bén lưỡi dao, lôi cuốn lấy Trần Bình bị linh mễ tẩm bổ ra lực bộc phát, vậy mà thật sâu chém vào lợn rừng tráng kiện chân sau trong cơ thể. Ngao, lợn rừng phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu rú thảm. Thân thể to lớn bởi vì đau nhức kịch liệt cùng một đầu chân sau đột nhiên mất lực, trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, ở vang lật nghiêng trên mặt đất. Nặng nghề thân thể nện ở phân ổ bên trong, tóe lên mảng lớn ô hế. Xẻng sắt còn khảm tại nó chân sau trong thịt, máu chảy ồ ạt, cấp tốc nhuộm đỏ màu đen chất bẩn. Lợn rừng điên cùng giãy giụa, chu lên, muốn đứng lên, nhưng này đầu chân sau hiển nhiên chịu trọng thương, không làm được gì, chỉ có thể ở ô hế bên trong phi công quay cuồng, bay nhảy, răng nanh loạn xạ chống đối chạm đất mặt cùng vách tường. Trần Bình cũng bị lợn rừng ngã xuống đất lúc mang theo chất bẩn khét một thân. Hắn nằm nhòi băng lãnh phân ô bên trong, từng ngụm thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều kéo tới ngực đau nhức, cánh tay trái càng là chuyển đến trận trận vỡ vụn giống như đau nhức kịch liệt. Hắn nhìn xem đầu kia tại mấy bước bên ngoài điên cuồng giãy giụa, không ngừng chảy máu lợn rừng, trái tim còn tại điên cuồng nhảy lên, cơ hồ muốn thủng ngực mà ra. Sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác cùng đau đớn kịch liệt cùng một chỗ đánh tới, để trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen. Hắn còn sống, dựa vào một thanh sắt vụn cái xẻng cùng một chút may mắn. Trần Bình khó khăn ngồi dậy, tránh đi lợn rừng giãy giụa phạm vi, từng chút chuyển đến chuồng heo nơi hẻo lánh. Kéo xuống coi như sạch sẽ áo trong và áo, cắn răng đem đau nhức cánh tay trái chăm chú của lấy, cố định ở trước ngực, tạm thời cố định. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Trong chuồng heo tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng hôi thối. Lợn rừng chu lên dần dần biến thành thống khổ nghẹn ngào, dãy rủa biên độ cũng càng ngày càng nhỏ, máu chảy đầy đất, mắt thấy là sống không thành. Trần Bình tựa ở băng lánh trên tường đá, lạnh cả người, đau đớn cùng mỏi mệt giống như là thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn liên động một ngón tay khí lực đều nhanh không có. Nhưng hắn biết, chính mình còn không thể ngã xuống. Vương quản sự lời nhắn nhủ sống còn không có làm xong, mà lại con lợn rừng này có lẽ là một cơ hội. Hắn giang chống đỡ lấy tinh thần, sờ về phía trong ngực. Ngọc bội còn tại. Hắn tâm niệm câu thông. Ông Trần Bình xuất hiện ở trong không gian, lảo đảo nhào về phía đống kia gạo trắng. Hắn nắm lên một nắm lớn, không để ý tới vết bẩn, liều mạng nhét vào trong miệng, dùng sức nhấm ướt, nuốt. Ấm áp dòng nước ấm cấp tốc tuôn hướng toàn thân, tư dưỡng hắn cơ hồ khô kiệt thân thể. Ăn thật nhiều, thẳng đến cảm giác dòng nước ấm kia tràn đầy mỗi một tấc gân cốt, đau đớn trên người tựa hồ cũng giảm bớt một chút xíu. Trần Bình không dám chờ lâu, cấp tốc rời khỏi không gian. Trở lại băng lãnh chuồng heo, trong miệng còn lưu lại mê hương. Thân thể hư thoát cảm giác hóa giải hơn phân nửa, nhưng cánh tay trái đau nhức kịch liệt vẫn như cũ rõ ràng. Dãy rủa lấy đứng lên, nhìn xem đầu kia đã không động đậy được nữa lợn rừng thi thể, lại nhìn một chút bên cạnh vậy đem hắn thông suốt miệng xẻng sắt. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Chương 17 độc chiếm lợn rừng. Chương 17 độc chiếm lợn rừng. Trần Bình quyết định, hắn muốn độc chiếm con lợn rừng này. Hắn có công cụ cái xẻng, có ngọc bội không gian, hoàn toàn có thể làm được. Hắn trước dùng xẻng sắt thử thăm dò thọc lợn rừng, xác nhận nó triệt để đều chết hết. Sau đó, hít sâu một hơi, chịu đựng cánh tay trái kéo dài cùn đau nhức, bắt đầu nếm thử phân giải quái vật khổng lồ này. Cái này xa so với hắn tưởng tượng càng gian nan. Từ trong không gian lấy ra liêm đao. Liêm đao mặc dù sắc bén, dù sao không phải cắt thịt. Hắn chỉ có thể tìm kiếm khớp nối chô nối tiếp, dùng liêm đao lặp đi lặp lại cắt chém cái kia cứng cỏi gân kiện cùng da thịt. Mồ hôi hòa với huyết thủy cùng chất bẩn chảy đến ánh mắt của hắn, nhói nhói. Hắn không để ý tới xoa, chỉ là cơ giới tái diễn động tác, tìm tới khe hở, cắt chém kết nối. Mỗi một lần dùng sức, cánh tay trái đều chuyển đến bén nhọn kháng nghị. Hắn cắn răng, trong cổ họng phát ra trầm thấp, kiềm chế gào thét. Không biết qua bao lâu, rốt cục, một đầu tráng kiện chân sau bị hắn từ chỗ khớp nối tách rời xuống tới. Hắn mệt mỏi cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống, nhưng nhìn xem cái kia to lớn khối thịt, trong lòng chỉ có hoàn thành một bước nhỏ gấp gáp. Hắn kéo lấy đầu kia nặng nề chân heo, tâm niệm câu thông ngọc bội. Ông. Chân heo biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại không gian trong góc, chồng chất tại gạo trắng bên cạnh. Không có vết máu chảy ra, không gian mặt đất vẫn như cũ đen kịt. Hắn rời khỏi không gian, lần nữa đối mặt huyết tinh lò sát sinh. Cắt chém, tách rời, vận chuyển, tuần hoàn qua lại. Mỗi một lần cắt chém đều hao hết hắn vừa mới khôi phục khí lực, mỗi một lần tiến vào không gian nuốt vào mấy ngụm gạo sống, cũng chỉ là vì chống đỡ dưới một lần càng gian nan cắt chém. Lợn rừng đầu lâu khó xử lý nhất, cái kia cứng rắn xương sọ cùng tráng kiện cái cổ để hắn hao hết chút sức lực cuối cùng, cơ hồ là dựa vào bản năng chơi liều, mới cuối cùng đưa nó tách rời. Cùng ngày bên cạnh Thái Dương rơi xuống hơn phân nửa, toàn bộ lợn rừng thân thể cao lớn đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có trong chuồng heo gương một mảng lớn bị máu cùng chất bẩn thẩm thấu bùn, cùng trong không khí đậm đến tan không ra tanh hôi. Trần Bình ngồi liệt tại nơi hẻo lánh, toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh, cánh tay trái đau đớn bởi vì kéo dài dùng sức ngược lại hơi choáng. Hắn giang chống đỡ lấy một điểm cuối cùng thanh tỉnh, dùng xẻng sắt lật qua lật lại bốn phía phân khô nặng bùn đất, hết sức che đậy kín mảnh kia màu đậm vết máu. Lại đem chuồng heo chỗ thủng chỗ sụp đổ đá vụn cùng vết tích làm cho càng thêm lộn xộn, giống như là lợn rừng cuồng bạo xâm nhập lại va chạm rời đi bộ dáng. Làm xong đây hết thảy, hắn kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi, toàn thân hôi thối thân thể, một bước một chuyển về tới chính mình cái kia thấp bé tốt lều. Trở lại tốt lều, hắn thậm chí không còn khí lực đi múc nước thánh thầy, chỉ là loạn xạ kéo phía ngoài cùng một tầng dính đầy chất bẩn vải rách, co quắp tại băng lanh trên nền cỏ, ngất đi. Trần Bình, chết ở đâu rồi? Chuồng heo việc để hoạt động hết à? Tiêm lợi cay nghiệt tiếng giống giống roi một dạng rút tiến tốt lều. Trần Bình bỗng nhiên bừng tỉnh, tim đập loạn, cánh tay trái đau nhức kịch liệt trong nháy mắt rõ ràng. Trời đã sáng choang. Hắn dậy rủi lấy ngồi dậy, nhìn thấy tốt lều cửa ra vào chống lạnh đứng đấy, chính là Vương quản sự tấm kia bóng loáng mặt béo, bên cạnh đi theo cái kia hôm qua chạy trốn ba kiểm giám sát. Vương, Vương quản sự. Trần Bình thanh âm khàn giọng, muốn đứng lên, thân thể lại nặng nề đến không giống chính mình. Hừ, nhìn ngươi bộ này chó chết dạng, sớm khẳng định không làm xong. Vương quản sự căm ghét lấy tay tại trước mũi phẩy phẩy. Phế bật, hôm qua liền để ngươi thanh lý chuồng heo, lề mề đến bây giờ, còn làm cho một thân cất đái, suối quậy. Hôm nay đừng nghĩ ăn cơm đi. Trần Bình trong lòng trầm xuống, biết tránh không khỏi, chỉ có thể kiên trì mở miệng, thanh âm tận lực bình ổn. Vương quản sự, sống, sống là không làm xong. Hôm qua có đầu to lợn rừng xông vào chuồng heo, suýt chút nữa thì mệnh của ta. Ta thật vất vả mới thoát ra đến hắn chỉ chính mình quân lấy bài rách, rõ ràng mất tự nhiên cánh tay trái. Cánh tay cũng bị đục bị thương. Lợn rừng. Vương quản sự mắt đầu xanh nhíu lại, tràn đầy hoài nghi, hắn nhìn lướt qua bên cạnh ba kiểm giám sát. Ba kiểm giám sát ánh mắt trốn tránh, quanh có nói, là có động tĩnh, thật lớn. Ta cách khá xa, không thấy rõ đánh giám. Vương quản sự đống nhiên đề cao âm lượng, nước bọt cơ hồ phun đến Trần Bình trên mặt. Lợn rừng. Ở đâu ra lợn rừng có thể chạy vào chuồng heo? Ta nhìn ngươi là lười biếng dùng mánh lưới, biên nói dối lừa gạt lão tử. Hoặc là chính là ngươi đem chuồng heo làm hư, nghĩ cho lợn rừng. Ngươi cái thấp hèn đồ vật, lá gan mập. Hắn căn bản không cho Trần Bình lại cơ hội giải thích, chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Sống không làm xong chính là không làm xong. Thiếu kiếm cớ. Hôm nay, hiện tại, lập tức cút cho ta đến phía sau núi thạch tràng thiên đá. Chuyển không đủ 100 khối, đừng nghĩ trở về. Dám lừa biếng, roi hầu hạ. Hắn quay đầu đối với ba kiểm giám sát quát. Cho ta nhìn chằm chằm hắn. Thiếu một tảng đá, lao tử quất chết hai người. Ba kiểm giám sát run một cái, đội vàng ứng thanh, nhìn về phía Trần Bình ánh mắt cũng mang tới hung ác cùng giận chó đánh mèo. Trần Bình tâm triệt để chìm xuống dưới, giống tiến vào kẽ nước băng tuyết. Không phải là bởi vì gấp bội trừng phạt cùng thạch tràng khổ dịch, mà là Vương quản sự cái kia không che giấu chút nào ác ý cùng hoài nghi. Trong cặp mắt kia, không có đối với hắn gặp phải lợn rừng mảy may quan tâm, không có đối với hắn thương thế nửa điểm để ý, chỉ có một loại chó săn phát hiện con mồi dị thường hưng phấn cùng tham lam. Hắn để mắt tới ta. Ý nghĩ này không gì sánh được rõ ràng hiện lên ở Trần Bình não hải. Không phải là bởi vì lợn rừng, cũng không phải bởi vì chuồng heo không có dọn dẹp sạch sẽ, là bởi vì ta. Khí lực biến lớn, thân thể thay đổi tốt hơn. Hắn hoài nghi ta trộm đồ vật, hoặc là gặp cái gì. Thấy lạnh cả người từ xương sống chui lên đến, so chuồng heo phân ô lạnh hơn. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, thời gian sẽ càng gian nan hơn. Hậu Sơn Thạch Tràng là tạp dịch phong khổ nhất công việc một trong. To lớn đá xanh cần từ giữa sườn núi khai thác đi ra, lại vận chuyển đến dưới núi liệu trận. Mỗi một tảng đá đều nặng đến 100 cân, bình thường tạp dịch di chuyển một khối đã là cực hạn. Trần Bình kéo lấy thương cánh tay, tại ba kiểm giám sát cùng mặt khác mấy cái bị sai khiến theo dõi tạp dịch lạnh nhạt thậm chí cười trên nỗi đau của người khác dưới ánh mắt, bắt đầu khiêng đá. Cánh tay trái hoàn toàn không làm được gì, mỗi một lần xoay người, phát lực đều để đứt gãy chỗ truyền đến toàn tâm đau. Hắn chỉ có thể dùng tay phải cùng lưng eo lực lượng, khó khăn kêu động, ôm lấy hòn đá, một bước một chuyển hướng dưới núi đi. Mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu áo thủng, hòa với vết thương dị ra huyết thủy, dính chặt khó chịu. 100 khối. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng hắn không có khả năng ngừng. Hắn biết, Vương quản sự chính là muốn dùng loại phương thức này để sập hắn, buộc hắn lộ ra sơ hở, hoặc là bức tử hắn. Hôm nay lên, Trần Bình thời gian triệt để rơi vào vực sâu. Vương quản sự thay đổi biện pháp làm khó dễ hắn. Bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất vĩnh viễn là hắn, thanh lý ngăn chặn hố rác, khơi thông tràn đầy nước bùn dẫn nước mương, trừ độc trùng trải rộng ẩm thấp sơn cốc thu thập dược thảo. Mỗi một hạng đều hao hết thể lực, tràn ngập nguy hiểm. Phái cho hắn nhiệm vụ số lượng vĩnh viễn vượt qua thường nhân cực hạn, có chút đến trễ hoặc sai lầm, nhẹ thì quất, nặng thì cắt xén vốn là ít đến thương cảm khẩu phần lương thực. Càng làm cho hắn hít thở không thông là, vô luận hắn đi tới chỗ nào, luôn có chí ít một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Ba kiểm giám sát, còn có mặt khác mấy cái bị Vương quản sự thu mua tạp dịch, giống như giỏi trong xương, thời khắc giám thị lấy nhất cử nhất động của hắn, ngay cả hắn đi nhà xí thời gian hơi dài, đều sẽ dẫn tới để ra nghi vấn. Hắn giống một cái bị giam tại trong suốt trong lồng thú bị nhốt, không có một lát thở dốc. Thân thể mỏi mệt cùng cánh tay trái chậm chạp khép lại mang tới tiếp tục đau đớn, ngày đêm dày vò lấy hắn. Túp lều bên trong bọn tạp dịch nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi, mang theo xa cách cùng e ngại, sợ cùng hắn dính vào một chút quan hệ bị Vương quản sự giận chó đánh mèo. Trần Bình cắn chặt răng, đem trong lòng hận chôn ở chỗ sâu. Chương 18 công năng mới. Chương 18 công năng mới. Chỉ có đêm khuya lúc, giám thị con mắt cũng tạm thời nhắm lại lúc, Trần Bình mới có thể thu được một tia thở dốc. Kéo lấy mỏi mệt tới cực điểm thân thể, tâm niệm chìm vào ngọc bội không gian. Ấm áp bạch quang bao vây lấy hắn, ngăn cách ngoại giới băng lãnh cùng ác ý, hắn bổ nhào vào đống kia gạo trắng trước, giống một đầu cực đói sói, từng ngụm nuốt gạo sống. Ấm áp dòng nước ấm, lần nữa cọ rửa thân thể mỏi mệt cùng đau xót. Đứt gãy cẳng tay tại linh mễ kéo dài tầm bổ bên dưới, tốc độ khép lại nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ đau đớn, nhưng loại này nước xương bén nhọn cảm giác đang yếu bớt. Ăn xong mét, hắn không có lập tức nghỉ ngơi. Hắn cố nén thân thể đau nhức cùng buồn ngủ, ngay tại không gian nho nhỏ này bên trong, bắt đầu luyện tập dưỡng sinh công. Mỗi một cái động tác đều làm được cực kỳ chậm chạp, chăm chú. Đưa tay, phiên động cánh tay trái thương, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, mồ hôi trong nháy mắt toát ra, nhưng hắn cắn răng, kiên trì động tác đúng chỗ. Đá chân, trọng tâm bất ổn, kém chút ngã sấp xuống, hắn giữ vững thân thể, tiếp tục. Hô hấp phối hợp với động tác, sâu xa mà gian nan. Thân thể mỗi một khối cơ bắp đều tại đau nhức bên trong run rẩy, nhưng hắn không dám dừng lại. Hắn biết, đây là hy vọng duy nhất. Chỉ có lực lượng mạnh hơn, mới có thể gánh vác Vương quản sự làm khó dễ, mới có thể sống sót. Mỗi một lần luyện tập, hắn đều cảm giác sâu trong thân thể cố nhiệt khí kia bị nghiền ép đi ra, du đầu tại gân cốt ở giữa. Luyện đến kiệt lực, hắn liền tê liệt ngã xuống tại mỹ chồng bên cạnh, há mồm thở dốc, sau đó dây rủa lấy đứng lên, luyện thêm. Thẳng đến tinh thần cùng nhục thể đều đạt tới cực hạn, mới rời khỏi không gian, trở lại băng lãnh tốt đều. Tại vô biên mỏi mệt cùng thân thể đau nhức bên trong, ngủ thật say mấy canh giờ, sau đó trời chưa sáng lại bị giám sát tiếng giống đánh thức, đầu nhập mới một ngày khổ dịch. Thời gian cứ như vậy tại vô tận khổ dịch, giám thị cùng đêm khuya trong không gian điên cuồng nuốt mét luyện công tuần hoàn trung độ qua. Thân thể giống một tấm bị lặp đi lặp lại kéo căng cùng, thời khắc ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng hắn trong lòng sự quyết tâm kia, bị Vương quản sự từng bước ép sát triệt để kích phát đi ra. Mỗi một lần quất, mỗi một lần cắt xén, mỗi một lần bị con mắt giám thị nhói nhói, đều hóa thành hắn trong đêm lúc luyện công càng sâu cắn răng kiên trì. Ngày nào đó đêm khuya, hắn theo thường lệ tiến vào không gian nuốt mét luyện công. Luyện qua công, hắn thói quen nhìn lướt qua không gian nơi hẻo lánh chất đống đồ vật. Gạo trắng trồng vẫn như cũ, bên cạnh là phân giải sau chất đống thịt heo rừng khối. Ánh mắt của hắn lướt qua những cái kia màu đỏ sẫm khối thịt lúc, đột nhiên dừng lại. Không đối. Lợn rừng bị hắn phân giải tiền đến, đã qua gần một tháng. Thế giới bên ngoài đã là đầu hạng, khí trời bắt đầu nóng bức. Hắn hôm nay thanh lý hố rất lúc, còn ngửi thấy mục nát vật tại dưới nhiệt độ cao ra tốc tán phát hôi thối. Thế nhưng là, không gian trong góc những cái kia thịt heo khối, nhan sắc vẫn như cũ là đỏ sẫm bên trong mang theo mỡ màu trắng, không có phát xám, không có đổi lục, càng không có hư thối dấu hiệu. Một tia mùi vị khác thường đều không có. Thậm chí, ngay cả biên giới rỉ ra cái kia một chút xíu huyết thủy, đều duy trì lúc trước màu đỏ sậm, không có khô cạn biến thành màu đen. Trần Bình trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn không để ý tới thân thể mỏi mệt, mấy bước đi đến thịt trống trước, ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét. Hắn thậm chí cầm lấy một khối nhỏ bé khối thịt xích lại gần cái mũi người người, chỉ có nhàn nhạt, thuộc về thịt tươi mùi tanh, không có bất kỳ cái gì mục nát mùi thối. Xúc tu cảm giác cũng giống là vừa giết không lâu thịt, mang theo có giãn. Hắn vừa nhìn về phía đống kia gạo trắng. Hạt gạo vẫn như cũ trắng loãng sung mãn, không có một hạt phát vàng, sinh trùng hoặc xuất hiện nấm mốc điểm. Sẽ không gương. Một niềm vui lớn bất ngờ giống dòng điện một dạng đánh trúng vào hắn, trong nháy mắt xua tán đi tất cả mọi bệnh cùng khói mù. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận lấy, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ngọc bội trong không gian đồ vật sẽ không hư thối. Vô luận là linh mễ hay là phổ thông huyết đủ. Điều này có ý vị gì? Ý vị này hắn rốt cuộc không cần lo lắng linh mễ sẽ biến chất. Ý vị này con lợn rừng kia, những cái kia quý giá ăn thịt, sẽ thành hắn lâu dài nơi cung cấp thức ăn, cho hắn cung cấp kéo dài dinh dưỡng, treo chống hắn luyện công. Đây quả thực là thiên đại trợ lực. To lớn vui sướng đánh thẳng vào hắn, để hắn cơ hồ muốn cười lên tiếng đến. Nhưng hắn lập tức bịt miệng lại, cưỡng ép đè xuống bước lên cảm xúc, không thể được ý hí hửng. Từ hôm nay lên, hắn trong đêm tiến vào không gian, trừ nuốt mét luyện công, lại nhiều một hạng nhiệm vụ, cẩn thận từng ly từng tí cắt lấy một khối nhỏ thịt heo rừng, trực tiếp ở trong không gian nhóm lửa nướng chín ngoại giới khác thiếu, nhóm lửa lá khô cái gì còn nhiều. Mặc dù không có bất luận cái gì gia vị, nhưng này dầu chân hương khí cùng chắc bụng cảm giác là nhạt mẽo linh mệ không cách nào so sánh. Ăn thịt cung cấp năng lượng càng thêm dồi dào, hắn cảm giác lúc luyện công, cỗ nhiệt lưu tia tựa hồ cũng lớn mạnh một tia, thân thể cũng khôi phục được nhanh hơn. Khí lực cũng tại loại này cực hạn nghiền ép cùng sung túc dinh dưỡng chống đỡ dưới, chậm chạp mà kiên định tăng trưởng. Một tháng thời gian, cánh tay trái xương cốt rốt cục triệt để mọc tốt. Mặc dù dùng sức lúc ngẫu nhiên sẽ còn ẩn ẩn làm đau, nhưng đã không ảnh hưởng hành động. Không hổ là tiên gia vật phẩm. Cái gọi là thương cân động cốt 100 ngày. Cánh tay nứt xương, tại không xử lý tình huống dưới, nói ít cũng muốn 100 ngày mới có thể khôi phục. Mà mỗi ngày ăn sinh linh mét, rút ngắn thật nhiều khôi phục thời gian. Hắn có thể cảm giác được, mình bây giờ di chuyển thạch chẳng những cái kia tảng đá lớn, so thụ thương trước tựa hồ còn nhẹ nhõm một chút. Mỗi một lần tại mặt thẻo giám sát không coi vào đâu, trầm mặc nâng lên vượt qua người bên ngoài phân lượng vật nặng lúc, hắn đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia không dễ dàng phát giác kinh nghi. Hắn biết, lực lượng của mình tại tăng trưởng, khoảng cách thường dịch sở cần 500 cân khí lực, càng ngày càng gần. Buổi chiều, Trần Bình ngay tại hậu sơn một mảnh dốc đứng trên đất dốc thanh lý sinh trưởng tốt khó bụi gai. Mặt thẻo giám sát theo thường lệ ngồi tại cách đó không xa dâm mát trên tảng đá ngủ gần. Đột nhiên, một trận ba động kỳ dị đảo qua toàn bộ tạp dịch phong. Không phải gió, càng giống là một loại áp lực vô hình, để tất cả ngay tại lao động tạp dịch đều vô ý thức dừng động tất lại, trong lòng không hiểu dâng lên kính sợ. Ngay cả đánh chợp mắt mặt thẻo giám sát cũng đống nhiên bừng tỉnh, mở mịt tứ phương. Ngay sau đó, một đạo lưu quang màu xanh từ phía chân trời cắt tới, tốc độ không nhanh, lại mang theo một loại khó nói nên lời phiêu giật cùng mỹ áp, vững vàng rơi vào tạp dịch phong phòng quản sự trước trên đất trống. Quang mang tán đi, lộ ra một người mặc đạo bào màu xanh thân ảnh. Người đến là cái thanh niên nam tử, khuôn mặt tuấn tú, thần sắc đạm mạc, ánh mắt đảo qua chỗ, tất cả tạp dịch đều cảm giác giống như là bị vô hình kim đâm một chút, không tự chủ được túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Trên người hắn không có rõ ràng bụi đất, đạo bào không nhiễm trần thế, đứng ở nơi đó, cùng chung quanh bụi bẩn, mồ hôi đầm địa bọn tạp dịch tạo thành cách biệt một trời. Thiên nhân chân chính, giáng lâm tạp dịch phong. Toàn bộ tạp dịch phong trong nháy mắt lâm vào một loại tĩnh mịch kính sợ bên trong. Vương quản sự lộn nhào từ phòng quản sự bên trong chạy đến, trên mặt định nọt dáng tươi cười cơ hồ yếu dần xuất lai, túi đầu không lưng chạy đến thanh niên kia tiên nhân trước mặt, lưng không đến sắp áp vào trên mặt đất. Thượng tiên giá lâm tạp dịch phòng, nhỏ không có từ xa tiếp đón, sai lầm sai lầm. Không biết thượng tiên có gì phân phó. Nhỏ vương hữu tải, nguyện vì thượng tiên ra sức châu ngựa. Vương quản sự thanh âm bởi vì kích động cùng khẩn trương mà phát run. Thanh niên tiên nhân lông mày cau lại, tựa hồ không quá thích hứng vương quản sự khí tức trên thân cùng cái này tạp dịch phong ô trọng. Thanh âm hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ khu vực, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta chính là nội môn chấp sự điện đệ tử, Chu Thanh. Phụ trưởng lão chi mệnh, tuần tra tất cả đỉnh núi linh khí tiết điểm. Gần tháng đến, tông môn giám sát đến tạp dịch phong khu vực nồng độ linh khí có dị thường ba động, chuyên tới để điều tra. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn phía rách nát tốt lều cùng quần áo tả tơi tạp dịch, trong mắt không có chút nào gợn sóng, tiếp tục nói. Mặt khác, ta cần tại tạp dịch phong ở tạm mấy ngày, cần chọn lựa hai tên tay chân lanh lẹ, tâm tư tinh khiết tạp dịch, phụ trách vẩy nước quét nhà tinh thất, xào nấu chút đơn giản cơm canh. Liền hai người này đi. Hắn tiện tay điểm hai cái cách gần nhất, nhìn qua coi như sạch sẽ tuổi trẻ tạp dịch. Bị điểm đến hai người vừa mừng vừa sợ, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai, đội vàng quỳ xuống dập đầu. Vương quản sự càng là cười định nói, có thể vì thượng tiên cống hiến sức lực là phúc phận của bọn hắn. Chu thượng tiên ngài cứ việc phân phó. Chu Thanh khẽ bước cằm, không tiếp tục để ý đám người, trực tiếp đi hướng phòng quản sự bên cạnh gian kia duy nhất coi như chỉnh tề thạch úc, đó là vương quản sự bình thường cũng không dám ở phòng khách giờ phút này lập tức bị đưa ra đến cung phụng tiên nhân. Tiên nhân tuần tra linh khí, chiêu mộ tạp dịch phục thị. Tin tức như gió một dạng tại tĩnh mịch tạp dịch phong truyền ra, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người lửa giận trong lòng. Mặc dù chỉ là lâm thời phục thị tiên nhân, nhưng ai cũng biết điều này có ý vị gì. Rời xa nặng nề nguy hiểm tạp dịch làm việc, thoát khỏi giám sát roi ra, càng quan trọng hơn là có thể đợi tại tiên nhân bên người. Dù là chỉ là bưng trà đổ nước, quét sạch đình viện, đó cũng là tiên khí lượn lờ địa phương. Nói không chừng có thể nhiễm một tia tiên duyên. Dù gì, cũng có thể được một chút tiên nhân ban thưởng, hoặc là học được một chút điểm. Vô số đạo ánh mắt, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được từ nóng, tràn đầy khát vọng cùng hâm mộ, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai cái được tuyển chọn kẻ may mắn, cùng gian kia đóng chặt thạch cốc cửa. Trần Bình đứng tại trong khóm bụi gai, trong tay đao bổ tuổi bỗng nhiên giữa không trung. Tiên nhân Chu Thanh lời nói, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đập vào trên tâm hắn. Phụ trách vẩy nước quét nhà tinh thất, xào nấu đơn giản cơm canh ở tạm mấy ngày cơ hội. Trần Bình con mắt tỏa sáng. Chương 19 toàn lực tăng lên, chương 19 toàn lực tăng lên tiên nhân Chu Thanh giáng lâm, giống một tảng đá lớn đầu nhập tạp dịch phong cái này đầm nước động, kích thích gợn sóng thật lâu không tiêu tan. Thạch ốc cửa đóng chặt, ngăn cách tiên hoàng, lại giam không được tất cả tạp dịch trong lòng bốc lên khát vọng cùng lo nghĩ. Trần Bình nắm đao bổ củi kết gấp, lại chậm rãi buông ra. Hắn không có giống những người khác như thế giỡn cổ lên nhìn chằm chằm thạch ốc, cũng không có ý đồ hướng phía trước đụng. Ánh mắt của hắn tại vương quản sự cái tiên định nọt còn xuống trên bóng lưng dừng lại một cái chớp mắt, lập tức rủ xuống mí mắt, tiếp tục chém vào lên trước mặt cứng cỏi khó mũi gai. tiên nhân cần người phục thị, vương quản sự cần định nọ tiên nhân. Chuyện này với hắn Trần Bình mà nói, chính là lớn nhất cơ hội. Quả nhiên, vương quản sự rất nhanh từ trước nhà đá chạy chậm đến trở về, trên mặt còn lưu lại quá độ hưng phấn hồng quang. Hắn háng giọng một cái, thanh âm cất cao vài lần, cố gắng để cho mình lộ ra uy nghiêm lại nhân tử. "Đều nghe, Chu thượng tiên muốn tại chúng ta tạm dịch phong thanh tu mấy ngày. Đây là chúng ta thiên đại phúc phận. Đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến, siêng năng làm việc, đừng làm ra cái gì bẩn thỉu động tĩnh quấy rầy thượng tiên thanh tĩnh." Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, mang theo một loại bố thí giống như ngữ khí. "Thượng tiên từ bi, cố ý điểm hai cái cơ linh đi hầu hạ. Về phần những người khác thôi, việc đều cho ta thả nhẹ tiết kiệm chút. Đốn tuổi, gánh nước, thanh lý tốt lều chung quanh cỏ dại, những công việc này phân phát." Mặt thẹo giám sát mau tới trước một bước. "Quản sự, ngươi còn có các ngươi mấy cái?" Vương quản sự tùy ý chỉ điểm mấy cái ngày thường đi theo mặt thẹo làm mưa làm gió giám sát. "Mấy ngày nay đều cho lão tử nhìn kỹ chút, nhưng cũng đừng quá mức, đừng đã quấy rầy thượng tiên." Đặc biệt là hắn dừng một chút, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua Trần Bình chỗ phía sau núi sườn núi phương hướng, lại rất nhanh rời đi, giống như là sợ nhiễm cái gì suối quẩy. "Phía sau núi địa phương kia, hơi thanh lý bên dưới là được, đừng làm quá lớn động tĩnh. Mặt khác, nên như thế nào còn như thế nào, nhưng tay chân đều cho ta thả nhẹ điểm." Vương quản sự tâm tư rõ rành rành. Hắn muốn đem tất cả tinh lực đều dùng tại tiên nhân trên thân, không rảnh cũng không tâm tư lại đi chuyên môn nhìn chằm chằm một cái phế vật Trần Bình. Để Trần Bình đi làm những cái kia nhất không phí sức, không trọng yếu nhất thoải mái công việc, đã lộ ra hắn vương quản sự thương cảm thủ hạ, lại có thể đem Trần Bình đuổi đi xa xa, mắt không thấy tâm không phiền. Về phần những cái kia nặng nghề khổ dịch, tại tiên nhân dưới mí mắt, hắn vương quản sự tự nhiên muốn nhân từ một chút, tạm thời ép một chút. Trần Bình trong lòng hiểu rõ, đây chính là hắn cần. Hắn trầm mặc địa thính lấy an bài, bị phân đến nhiệm vụ là thanh lý khu ổ chuột phụ cận mấy đầu trên đường nhỏ đá vụn cùng lá rụng. Công việc này, so thanh lý khóm bụi gai, đào hố rác, khiêng đá liệu dễ dàng đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Những ngày tiếp theo, tạp dịch phong bầu không khí trở nên có chút vui sướng. Thạch Úc Phương hướng thành tuyệt đối cấm khu, hai cái được tuyển chọn tạp dịch cẩn thận từng ly từng tí ra vào, mang trên mặt sợ hãi lại xen lẫn một tia bí ẩn hưng phấn. Vương quản sự cơ hồ thành Thạch Úc môn thần, phần lớn thời gian đều đợi ở bên ngoài, tùy thời chuẩn bị chờ đợi phân công. Mặt theo giám sát cùng mặt khác mấy cái cho săn, mặc dù còn bốn chỗ tuần sát, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút phiêu hốt. Tâm tư cũng nhiều hơn đặt ở Thạch Úc bên kia, đối với bọn tạp dịch gào to đánh chửi đều thu liễm rất nhiều, sợ động tĩnh lớn gây tiên nhân không nhanh. Đông đảo khổ dịch, không cần làm nặng việc tốn thể lực, trên mặt cũng dần dần xuất hiện dáng tươi cười. Trần Bình mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng dậy, phụ trách khu vực không lớn, đá vụn lá dụng có hạn. Hắn tay chân nhanh nhẹn, động tác trầm ổn, chưa tới một canh giờ là có thể đem thuộc bổn phận việc làm được sạch sẽ. Làm xong đằng sau, hắn liền lập tức rời xa khu ổ chuột, tìm một chỗ yên lặng góc tối không người. Có lúc là trong khe núi cái bóng chỗ, có lúc là mấy khối tảng đá lớn vây giá khe hở. Hắn cảnh giác quan sát bốn phía, xác nhận không người giám thị sau, liền lập tức triển khai tư thế, dưỡng sinh công, chậm chạp, ổn định, cẩn thận tỉ mỉ. Đưa tay, đẩy trường, không bước, vặn người. Mỗi một cái động tác đều mang gân cốt kéo rôi rất nhỏ tiếng vang cùng bắp thịt tế ẩm xương cảm giác. Cánh tay trái xương cốt đã mọc tốt, nhưng dùng sức lúc chỗ sâu vẫn có từng tia từng sợi rắc đau nhức. Hắn cắn răng chịu đựng, động tác không dám có chút biến hình. Mồ hôi rất nhanh thấm ướt đơn bạc vải thô áo ngắn, tại sáng sớm hơi lạnh trong không khí, bốc hơi lên nhàn nhạt bạch khí. Đi qua, hắn chỉ có chừng trăm cân khí lực lúc, dốc hết toàn lực đánh xong một bộ dưỡng sinh công, cả người liền giống bị rút khô tất cả khí lực, choáng đầu hoa mắt, tay chân như nhũn ra. Bây giờ, tại linh mễ cùng thịt heo rừng kéo dài tầm bộ bên dưới, hắn khí lực đã lặng yên tăng trưởng đến 3-400 cân. Một bộ công đánh xong, mặc dù vẫn như cũ mỏi mệt, cơ bắp đau nhức, nhưng hô hấp còn có thể duy trì, tay chân còn có dư lực. Hắn không ngừng nghỉ, ngắn ngủi điều tức mấy hơi thở, liền lần nữa bắt đầu. Bộ thứ hai, bộ thứ ba. Thân thể hễ ẩm sưng cảm giác càng ngày càng nặng, phản phất mỗi một tấc cơ bắp đều đang kháng nghị. Mồ hôi chảy đến quẹ mắt, mang đến hễ ẩm sưng. Nhưng Trần Bình ánh mắt trầm tĩnh, hô hấp phối hợp với động tác, sâu xa mà khó khăn phun ra nuốt vào lấy. Chỉ có tại loại này cực hạn nghiền ép bên dưới, sâu trong thân thể cái kia cô yếu ớt lại cứng cỏi nhiệt lưu mới có thể bị kích phát ra đến. Thứ tư bộ lúc kết thúc, hai chân của hắn đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, cánh tay cất nhắc cũng biến thành nặng nề. Hắn bị bên cạnh núi đá, miệng lớn thở dốc, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Chậm bước chừng nửa nén hương thời gian, hắn xóa đi mồ hôi trên mặt, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, lần nữa đứng vững. Thứ năm bộ. Động tác so trước đó chậm rất nhiều, mỗi một lần mở rộng đều nương theo lấy bắp thịt run rẩy cùng xương cốt nhẹ văng lên. Mồ hôi thuận cái cằm nhỏ xuống tại dưới chân trong đất bùn. Nhưng hắn kiên trì, thẳng đến cái cuối cùng thu thế động tác hoàn thành, sâu trong thân thể cái kia sợi nhiệt khí tựa hồ lớn mạnh một kia, xoay quanh một lát mới chậm rãi chìm vào toàn thân. Hắn cũng nhịn không được nữa, dựa lưng vào băng lãnh núi đá trượt ngồi trên mặt đất, lồng ngực chập trùng, trong cổ họng phát ra khàn khàn tiếng thở dốc. Cực độ mỏi mệt, nhưng tinh thần lại có một loại kỳ dị cảm giác thỏa mãn. Hắn yên lặng tính toán. Nam bộ. So thụ thương trước thêm ra dòng ra 4 bộ. Nghỉ ngơi một lát, khôi phục một chút khí lực, hắn lập tức đứng dậy, như không có việc gì trở lại khu ổ chuột phụ cận, cầm lấy cái chổi hoặc cái sọt, làm ra còn tại làm việc dáng vẻ. Thẳng đến sắc trời dần tối, giám sát bọn họ tiếng gào to thưa thớt xuống dưới. Đêm khuya, ngọc bội không gian. Trần Bình bổ nhào vào gạo trắng trong trước, nắm lên gạo sống nuốt từng ngụm lớn. Ấm áp dòng nước ấm cọ rửa thân thể, làm dịu lấy ban ngày tiêu hao. An xong mét, hắn đi đến nơi hẻo lánh, dùng tiểu đao cẩn thận từ lợn rừng trên chân sau cắt lấy ước chừng 2 lượng nặng một khối nhỏ thịt. Màu da vẫn như cũ đỏ sẫm tươi mới, xúc tu lạnh buốt mà có giãn. Hắn trong góc dùng lá khô cùng cành cây nhỏ phát lên một đống nhỏ lửa. Khối thịt tại trên lửa nướng đến từ từ rung động, dầu chân nhỏ xuống, tản mát ra thuần túy, làm cho người thèm nhỏ dãi hương khí. Không có muối, hương vị nhạt nhẽo, nhưng dầu chân mang tới chắc bụng cảm giác cùng nhiệt lượng, là linh mẹ không cách nào thay thế. Hắn tinh tế nhai nuốt lấy, cảm thụ được đồ ăn hóa thành lực lượng quá trình. Ăn xong thịt nướng, hắn lần nữa bắt đầu luyện công. Trong không gian luyện tập càng thêm chuyên chú, cũng càng thêm không kiêng nể gì cả. Bất quá, trong không gian đợi thời gian có hạn. Hắn nhiều lắm thì đánh xong hai bộ dưỡng sinh công, nhất định phải rời khỏi không gian. Bằng không mà nói, ngày thứ hai đau đầu buồn nức. Ngày qua ngày, đơn giản thoải mái nhiệm vụ cho hắn đầy đủ thời gian. 5 bộ, thậm chí 6 bộ dưỡng sinh công thành cố định bài tập. Linh mễ cùng thịt heo rừng thì cung cấp kiên cố hậu thuẫn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sâu trong thân thể cố nhiệt lưu kia đang thong thả mà tiếp tục mà lớn mạnh, đối với thân thể rèn luyện hiệu quả cũng tại tăng cường. Nhất trực quan thể hiện chính là khí lực. Đi qua di chuyển 100 cân hòn đá cần cắn răng, hiện tại 300 cân vật liệu đá cũng có thể tương đối thoải mái mà nâng lên một khoảng cách. Bắp thịt hình dáng tại đơn bạc dưới quần áo dần dần rõ ràng, mặc dù vẫn như cũ thon gầy, nhưng ẩn chứa lực lượng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán. 10 ngày, lại có 10 ngày. Hắn có 10 phần lòng tin, có thể đem thân này khí lực tăng lên tới 500 cân trở lên. Chương 20 tiến về khảo hạch, chương 20 tiến về khảo hạch, tiên nhân Chu Thanh tại tạm dịch phòng chờ đợi một tuần sau, Thanh Úc bên kia thỉnh thoảng sẽ có chút đôi câu vài lời bay ra. Trần Bình tại thanh lý tốt lều nơi hẻo lánh lúc, mơ hồ nghe được hai cái được tuyển chọn tạm dịch tụ cùng một chỗ, mang theo kính sợ khe khẽ bàn luận. Nghe nói không? Chu thượng tiên nói, không chỉ là chúng ta chỗ này, giống như toàn bộ tông môn linh khí đều biến mỏng manh thật hay giả. Chắc không được thượng tiên tra xét lâu như vậy cũng không có đầu mối, nguyên lai là địa phương lớn xảy ra vấn đề. Đúng vậy thôi. Thượng tiên cùng vương quản sự lúc nói chuyện ta nghe thấy hai câu, nói là cái gì tông môn đại trận vận chuyển có vướng víu cao tầng tu hành bị ngăn trở cho nên mới phái người bốn chỗ tuần tra tiết điểm. Ai, cái này thần tiên sự tình, ta cũng không hiểu rõ. Trần Bình nắm cái chổi tay có chút dừng lại, lập tức lại như không kỳ sự quét ra trên đất bụi đất. Toàn bộ tông môn nồng độ linh khí hạ xuống. Thời gian ngay tại chính mình đạt được ngọc bội sau 2 tháng này, một luồng hơi lạnh không có dấu hiệu nào từ lòng bàn chân chui lên xương sống. Cái này, thật trùng hợp. Hắn không dám nghĩ sâu, lập tức đè xuống trong lòng quần quần kinh đào hải lãng. Vô luận là có hay không có liên quan, ngọc bội kia bí mật nhất định phải che càng chặt hơn. Hắn vô ý thức cách áo vải thô, ấn ấn ngực chỗ kia ấm áp vật cứng. Những ngày tiếp theo, hắn càng thêm cẩn thận, trừ cần thiết lao động cùng luyện công, tận lực đem chính mình núp ở đám người trong góc, tránh đi bất luận cái gì khả năng gây nên chú ý địa phương, đặc biệt là gian kia thạch ốc phương hướng. Hắn thậm chí giảm bớt ban ngày tại chỗ hẻo lánh luyện công số lần, tình nguyện nhiều nhịn một chút. Thời gian một tháng, tại Trần Bình ngày qua ngày khổ luyện cùng căng cứng thần kinh bên trong lặng yên trôi qua. Thạch ốc cửa rốt cục lần nữa mở ra. Chu Thanh đi ra, vẫn như cũng là cái kia người thon đuổi không nhiễm áo xanh, mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác mỏi mệt cùng không kiên nhẫn. Hắn đối với cúi đầu không lưng vương quản sự nhàn nhạt nói vài câu, đại ý là nơi đây tiết điểm cũng không rõ ràng dị thường, sóng linh khí hoặc cùng tông môn đại trận chỉnh thể biến hóa có quan hệ, hắn cần về chấp sự điện của mệnh. Lưu quang màu xanh lần nữa sáng lên, Chu Thanh thân ảnh xông lên trời, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Tiên nhân đi. Bao phủ tại tạp dịch phong trên không cố uy áp vô hình kia bỗng nhiên tiêu tán. Ngắn ngủi yên lặng sau, là vương quản sự nổi trận lôi đình gào thét. Nhìn cái gì vậy? Đều mẹ hắn làm cho ta sống đi. Thật coi chính mình là cái nhân vật. Cầu thí tiên duyên. Một đám thấp hèn bại hoại. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhẫn nhịn một tháng phiền muộn cùng không thể bỡ đỡ được tiên nhân cảm giác mất mát, giờ phút này hóa thành mãnh liệt lửa giận. Hắn giống một đầu bị chọc giận lợn rừng, hung ác ánh mắt quét mắt câm như hến bọn tạp dịch, cuối cùng tinh chuẩn đính tại nơi xa trong góc cái kia yên lặng dọn dẹp công cụ thân ảnh bên trên. Trần Bình, đều là cái này suối quậy phế vật. Nếu không phải hắn, nếu không phải luôn muốn làm sao chừng trị hắn, phân tán tinh lực, nói không chừng chính mình liền có thể tại tiên nhân trước mặt biểu hiện được tốt hơn. Nói không chừng. Trần Bình, con mẹ nó ngươi điếc. Vương quản sự xài bước tiến lên, chỉ vào Trần Bình cái mũi. Tiên nhân đi, ngươi phế vật này liền vô dụng. Cút ngay cho ta đến phía sau núi. Mảnh kia có mùi gai, trong vòng 3 ngày, cho lão tử dọn dẹp sạch sẽ. Thanh lý không hết, lão tử lột da của ngươi ra. Hắn muốn đem một tháng này góp nhặt lửa giận, toàn bộ chút xuống đến cái này trướng mắt đống cắt trên thân. Ba kiểm giám sát lập tức hiểu ý, cười gằn rút ra roi, mang theo mấy cái chó săn xuống tới. Có nghe thấy không? Phế vật, còn không mau cút đi. Trần Bình từ từ ngồi dậy, thả ra trong tay công cụ. Hắn phủi tay bên trên cho bụi, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem nổi giận vương quản sự cùng hung thần ác sát ba kiểm. Trong ánh mắt kia không có sợ hãi, không có phẫn nộ, chỉ có một loại gần như hờ hững bình tĩnh. Vương quản sự. Trần Bình thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu vương quản sự gào thét. Thanh lý bụi gai việc, ngươi tìm người khác đi. Ngươi nói cái gì? Vương quản sự đơn giản không thể tin vào tai của mình, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ba kiểm càng là giơ lên roi. Muốn chết. Trần Bình không để ý cái kia sắp rơi xuống bóng roi, chỉ là nhìn xem vương quản sự, mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Ta việc, làm xong. Hiện tại, ta phải xuống núi. Xuống núi. Con mẹ nó ngươi muốn chạy. Vương quản sự giận quá mà cười. Không. Trần Bình lắc đầu, đón vương quản sự ánh mắt kinh ngạc, rõ ràng nói ra. Ta đi tìm dưới núi quản sự, tham gia thường dịch đệ tử khảo hạch. Không khí phảng phất đọc lại một cái trước mắt. Vương quản sự trên mặt nổi giận cứng đờ, lập tức bị một loại hoang đường cùng khinh miệt thay thế. Khảo hạch, chỉ bằng ngươi cái này gây mất tay phế vật, còn muốn làm thường dịch? Lao tử nhìn ngươi là điên rồi. Ba kiểm roi cũng dừng ở giữa không trung, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Trần Bình. Trần Bình không nói thêm gì nữa, hắn trực tiếp quay người, hướng phía đường xuống núi đi đến. Bộ pháp trầm ổn, lưng thẳng tắp. Ngăn lại hắn, cho lão tử đánh gãy chân hắn. Vương quản sự kịp phản ứng, âm thanh gào thét. Ba kiểm cùng mấy cái cho săn, lập tức hung thần ác sát nào tới, roi cùng nắm đấm mang theo tiếng gió đánh tới hướng Trần Bình phía sau lưng. Trần Bình giống như là phía sau mở mắt, tại tiên sao gần người trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên một bên, roi đùng một tiếng quất vào trên mặt đất, tóe lên bụi đất. Đồng thời, hắn cánh tay trái hướng về sau vung mạnh, động tác không nhanh, lại mang theo một cỗ trầm hồn lực đạo, vừa vặn rời ra một con chó săn đập tới năm đấm. Ân. Cái kia chó săn chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, một cỗ đại lực truyền đến, lại bị chấn động đến lảo đảo lui lại hai bước, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Ba kiểm cũng phát giác không đúng, roi lắc một cái, lần nữa hung hăng rút tới. Trần Bình lần này không có hoàn toàn né tránh, tay phải như thiểm điện nô ra, năm ngón tay như cầu, tinh chuẩn bắt lại rút tới tiên sao. Cái gì? Ba kiểm giật nảy cả mình, dùng sức về đoạn, cái roi kia lại giống hàn tại Trần Bình trong tay, không nhúc nhích tí nào. Trần Bình ánh mắt lạnh lẽo, bắt lấy tiên sao cánh tay bỗng nhiên phát lực kéo một cái. Ba kiểm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên roi truyền đến, cả người bị mang đến hướng về phía trước bổ nhào, chật vật ngã chó đỡ cức. Lần này, tất cả mọi người sợ ngây người. Mấy cái còn muốn nhào lên chó săn như bị làm định thân pháp, cứng tại nguyên địa, khó có thể tin nhìn xem đứng yên ở nơi đó Trần Bình. Vương quản sự trong mắt cơ hồ muốn rơi ra đến, miệng mở rộng, một chữ cũng nói không ra. Trần Bình buông tay ra, roi mềm nhũn rơi trên mặt đất. Hắn nhìn cũng không nhìn trên đất ba kiểm cùng dọa ngốc chó săn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vương quản sự, ánh mắt kia bình tĩnh đến đáng sợ. Vương quản sự, khảo hạch thời gian có hạn, ta đi trước. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người sải bước dọc theo xuống núi đường nhỏ đi đến. Bộ pháp kiên định, không còn một tơ một hào đi qua sợ hãi cùng tập tễnh. Vương quản sự nhìn xem xa như vậy đi bóng lưng, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại do thanh chuyển trắng, cuối cùng biến thành một mảnh cho tàn. Môi hắn run rẩy, muốn mang cái gì, tiết hầu lại như bị ngăn chặn một dạng. Thấy lạnh cả người, không giải thích được từ đáy lòng dâng lên. Trần Bình không quay đầu lại. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, dưới núi tạp dịch chỗ quản sự, cái tiêu chí kia lấy 500 cân khí lực tạ đá. Chương 21 trở thành đường dịch. Chương 21 trở thành đường dịch. Đá xanh lát thành đường xuống núi, Trần Bình đi được rất nhanh. Bước chân dẫm tại trên thềm đá, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên, mang theo một loại trước này chưa có trầm ổn. Sau lưng tạp dịch phong bên trên Vương quản sự tức hồn hển chửi rủa, cùng ba kiểm giám sát bò dậy tiếng rên rỉ, dần dần bị sơn phong thổi tan. Hắn không quay đầu lại, cũng không cần quay đầu. Con đường kia, hắn đi đủ. Dưới núi tạp dịch chỗ quản sự là một tòa so trên núi Vương quản sự chỗ ở hơi lớn chút thạch ốc. Cửa ra vào trên đất trống, để đó một cái đen kịt, nặng nề thạch tòa, bên cạnh đứng thẳng một tấm bia đá, khắc lấy 500 cân ba chữ. Đây cũng là thường dịch đệ tử nhập môn mà cửa. Giờ phút này, chỉ có mấy cái tạp dịch ở phía xa vận chuyển tạp vật, chỗ quản sự cửa ra vào có vẻ hơi quẩn cũ kẽ. Một người mặc hơi cũ trang phục quản sự, lão giả tóc hoa râm đang ngồi ở ngưỡng cửa ngủ gật, nghe được tiếng bước chân, mở mắt ra, con mắt đục ngầu bên trong không có gì cảm xúc. Chuyện gì? Lão giả thanh âm khô khốc. Đệ tử Trần Bình, xin mời thường dịch đệ tử khảo hạch. Trần Bình đứng vững, thanh âm rõ ràng. Lão giả trên dưới đánh giá hắn vài lần. Trần Bình trên thân là tắm đến trắng bệch vải thô áo ngắn, thân hình vẫn như cũ đơn bạc, cánh tay trái tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay nhỏ gầy, nhưng có thể nhìn thấy một tầng thật mỏng cơ bắp đường cong. Trên mặt của hắn không có gì huyết sắc, ánh mắt lại dị thường trầm tĩnh, không có tạp dịch quen có sợ hãi hoặc định loạn. Trên núi tới, lão giả hỏi một câu nói nhảm, nhưng ngữ khí bình thản. Là quy củ biết, nâng tạ đá qua đỉnh một lần, ổn định ba hơi. Lão giả chỉ khối kia đen kịt thạch tỏa, lại nhắm mắt lại, tựa hồ đối với kết quả cũng không quan tâm. Tạp dịch phong hàng năm đều có mấy cái không biết tự lượng sức mình nghĩ đến tìm vận may, phần lớn ngay cả thạch tỏa đều không lay động được. Trần Bình không có lại nhiều nói, hắn đi đến thạch tỏa trước. Thạch tỏa ô trầm trầm, mặt ngoài thô ráp, phân lượng cảm giác 10 phần. Hắn ngồi xổm người xuống, hai tay vững vàng nắm chặt băng lanh thạch tỏa nắm tay. Xúc cảm thô ráp, mang theo núi đá lạnh buốt cùng cứng rắn. Hít sâu một hơi, eo phát lực, hai chân như là cắm rễ. Trên cánh tay cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, gân xanh tại nhỏ gầy dưới làn da có chút hở ra. Lên. Quát khẽ một tiếng, thạch tỏa ứng thanh cách mặt đất. Thạch tỏa cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang trầm trầm. Nó bị Trần Bình vững vàng nâng lên bên hông. Trần Bình động tác không có dừng lại, lưng eo ưỡn một cái, hai tay quán chú lực lượng, cái kia nặng nề thạch tỏa được vững vàng nắm giơ lên, cao hơn đỉnh đầu. Cánh tay cơ bắp đang run rẩy, xương cốt thừa nhận áp lực cực lớn, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Mồ hôi lập tức từ hắn thái dương chảy ra, theo gương mặt trở xuống. Nhưng hắn ánh mắt chuyên chú, hai tay như là đúc bằng sắt, vững vàng chống đỡ lấy phần này vượt xa quá đi trọng lượng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian phảng phất bị kéo dài, lại tựa hồ chỉ qua một cái chớp mắt. Bịch. Trần Bình đem thạch tỏa vững vàng thả lại mặt đất, phát ra một tiếng nặng nề trầm đục. Hắn ngồi dậy, lồng ngực có chút chập trùng, hô hấp có chút gấp rút, nhưng đứng nghiêm. Ngưỡng cửa lão giả chẳng biết lúc nào mở mắt ra, con mắt đục ngầu bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn đứng người lên, chậm rãi bước đi thong thả đến thạch tỏa bên cạnh, nhìn kỹ một chút Trần Bình buông xuống vị trí, lại nhìn một chút Trần Bình có chút chập trùng lồng ngực cùng cặp kia trầm tĩnh con mắt. Ân. Lão giả từ trong lỗ mũi hừ ra một cái âm tiết, xem như tán thành. Hắn quay người đi trở về thạch ốc, xuất ra một cái thật mỏng một bài cùng một khối xếp xong vải màu xám phiến. Lệnh bài cầm cẩn thận, thường dịch đệ tử thân phận bài. Quần áo, thường dịch đệ tử phục. Lão giả đem đồ vật đưa cho Trần Bình, thanh âm vẫn như cũ khô khốc. Khu ổ chuột tây đầu, chính mình tìm không tốt lều ở ngày mai giờ bão, đến hậu sơn thạch tràng tìm Lý Công Đầu Lý quản sự báo đến. Công việc, hắn sẽ an bài. Tạ quản sự. Trần Bình tiếp nhận đồ vật. Một bài rất nhẹ, phía trên khắc lấy một cái mơ hồ số lượng tất hữu. Quần áo là phổ thông vải bố giáp, so tạp dịch hơi dày đặc chút, nhan sắc là bụi bẩn. Nhớ kỹ, thành thường dịch, sống càng nặng, quy củ cũng nhiều hơn. Gây ra rủi ro, nên phạt, nên đuổi. Lão giả vứt xuống câu nói này, lại ngồi trở lại ngưỡng cửa, nhắm mắt lại, phản phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Trần Bình nắm thân phận bài cùng quần áo, quay người rời đi. Dưới núi tạp dịch phong khu vực so trên núi lớn hơn nhiều, khu ổ chuột cũng chia phiến. Hắn đi hướng tây đầu. Trên đường ngẫu nhiên gặp được mấy cái thường dịch đệ tử, đều được sắc đội vàng, nhìn hắn một cái, ánh mắt trong tay hắn trên quần áo dừng lại chốc lát, liền không còn quan tâm. Một người mới mà thôi. Tây đầu khu ổ chuột quả nhiên giống chút. Hắn tuyển một cái nhất dựa vào nơi hẻo lánh, nhìn coi như hoàn chỉnh túp lều chui vào. Bên trong vẫn như cũ đơn sơ, chỉ có một đống cỏ khô, nhưng so trên núi cái kia bốn chỗ hở mạnh hơn nhiều. Hắn đem bộ kia màu xám thường dịch phục coi chừng đặt ở trên cỏ khô, đem thân phận bài thiếp thân cất kỹ. Thường dịch đệ tử. Thành. Ý vị này hắn không cần lại chịu đựng bươm méo, vĩnh viễn làm khó dễ cùng bất, không cần phải đi làm những cái kia lúc nào cũng có thể mất mạng khổ dịch. Mặc dù cũng mang ý nghĩa càng nặng công việc, càng nghiêm khắc quy củ, nhưng là chỉ ít, tính mệnh không lo. Trọng yếu nhất chính là mỗi tháng có thể dẫn tới hạn ngạch gạo lức cùng một chút xíu ít đòi tiền công. Tiền công. Trần Bình sờ lên ngực cấm áp ngọc bội. Hắn không cần tiền công đi mua cái gì, hắn cần chính là thời gian, là không người quấy rầy không gian. Thường dịch đệ tử có tương đối cố định lao động thời gian, giờ mão 5 giờ sáng khởi công, thân thời 3 giờ chiều kết thúc công việc. Ý vị này hắn mỗi ngày có gần 3 canh giờ tự do thời gian. Mà lại, thường dịch đệ tử giữa lẫn nhau tương đối độc lập, không giống tạp dịch bị giám sát thời khắc nhìn chằm chằm. Đôi này Trần Bình mà nói, là bảo tàng lớn nhất. Ngày thứ 2, giờ mão không đến, Trần Bình đã đến hậu sơn thạch tràng. Nơi này quy mô xa so với trên núi cái kia lớn. To lớn khai thác đá hố như là bị cự thú gặm nuốt qua, phơi bảy màu nâu xanh tầng nham thạch. Đinh đinh đương đương đục đá âm thanh, phòng giam âm thanh, vật liệu đá nhấp nhô tiếng ầm ầm hỗn tạp cùng một chỗ, bụi đất tràn ngập. Lý quản sự là cái đen gầy hán tử, trên mặt khe danh tung hành, ánh mắt sắc bén. Hắn nhìn lướt qua Trần Bình đưa lên thân phận bài, không hỏi nhiều, chỉ vào một đống cao cỡ nửa người vật liệu đá cùng mấy cái nặng nề thiết truy, mùi quan thép. Mới tới, khí lực nhìn xem vẫn được. Nện thạch, đem khối lớn vật liệu đá nện thành quả đấm lớn nhỏ, muốn đều đều. Bên kia là nện tốt chồng, bên này là không có đập. Mỗi ngày, ngũ phương. Lý Công Đầu thanh âm khàn khàn, mang theo không thể nghi ngờ. Thân thời kết thúc công việc, kết thúc không thành, chụp tiền công. Đập hư công cụ, bồi thường tiền. Lười biếng dùng mảnh lưới, xéo đi. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Trần Bình, xoay người đi tuần sát những người khác. Nện thạch. Thuần túy việc tốn sức, nhưng không giống đào quáng hoặc thanh lý dốc đứng nguy hiểm như vậy. Cần chính là kéo dài sức chịu đựng cùng tinh chuẩn phát lực. Trần Bình cầm lấy một thanh nặng nề thiết truy, vào tay lạnh buốt nặng nề. Hắn đi đến một khối cần hai người ôm hết màu xanh tảng đá trước. Không do dự, hắn chọn tốt góc độ, vung lên thiết truy. Đông. Trầm muộn tiếng vang, mảnh đá vỡ ra. To lớn lực phản chấn thuận cánh tay truyền khắp toàn thân. Cánh tay hắn cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, vững vàng tan mất nguồn sức mạnh này. Tảng đá bên trên chỉ để lại một cái nhàn nhạt điểm trắng. Hắn điều chỉnh hô hấp, lần nữa vung mạnh truy. Động tác không nhanh, nhưng mỗi một lần đều dốc hết toàn lực, nên ở cùng một cái điểm chịu lực bên trên. Cánh tay đau nhức cảm giác cấp tốc tích lũy, mồ hôi rất nhanh thấm ướt phía sau lưng. Nhưng hắn ánh mắt chuyên chú, chỉ nhìn chằm chằm trên tảng đá một điểm kia. Đông, đông, đông. Đơn điệu mà nặng nề tiếng đánh, dung nhập thạch tràng to lớn ồn ào náo động bên trong. Mặt khác thường dịch đệ tử riêng phần mình bận rộn, không ai chú ý trong góc này người mới. Ngày đầu tiên, Trần Bình nện đến rất chậm. Hắn cần thích ứng thiết truy này trọng lượng, thích ứng cái này thuần túy tốn lực công việc. Cánh tay hế ẩm sưng đến cơ hồ không nhấc lên nổi lúc, hắn liền dừng lại, ngắn ngủi nghỉ ngơi, vận chuyển dưỡng sinh công hô hấp pháp môn, cố gắng điều động sâu trong thân thể cái kia cô yếu ớt nhiệt lưu đi làm dịu mệt nhọc. Sau đó, lần nữa vung mạnh truy. Thân thời kết thúc công việc chiêng đồng gõ vang lúc, trước mặt hắn chỉ ném ra không đến ba bên đá vụn. Lý Công Đầu mặt không thay đổi sang xem một chút, không nói chuyện, chỉ ở tùy thân một cái trên ván gỗ quẹt cho một phát. Ý tứ rất rõ ràng, nhiệm vụ chưa hoàn thành, hôm nay tiền công không có. Trần Bình yên lặng buông xuống thiết truy. Cánh tay giống như là rót chỉ, đau rát, nhưng hắn trong lòng cũng không quá nhiều để bài. Hắn tính toán qua, lấy hắn hiện tại khí lực cùng kỹ xảo, ngũ phương là cực hạn. Chỉ cần thích ứng mấy ngày, tăng thêm trong không gian linh mễ cùng ăn thịt bổ sung, hắn nhất định có thể hoàn thành. Trở lại tốt lều, trời còn chưa có tối. Hắn không có lập tức tiến vào không gian, mà là đi đến tốt lều phía sau một chỗ cản gió dưới thạch bích, triển khai tư thế, bắt đầu luyện tập dưỡng sinh công. Động tác vẫn như cũ chậm chạp mà gian nan. Đập một ngày tảng đá, toàn thân cơ bắp đều tại cùng tinh thần của hắn lôi kéo. Mỗi một lần đưa tay, xoay eo đều dính dấp đau nhức gân cốt. Nhưng hắn cắn răng, kiên trì. Nam bộ dưỡng sinh công là hắn định cho mình thiết luật, nhất định phải đánh xong. Đây quan hệ đến hắn, có thể hay không nhanh chóng trở thành đệ tử tạm dịch bên trong người trên người. Đợi khí lực vượt qua 1000 cân lúc, hắn biết tìm Vương Béo tính sổ. Chương 22 dụng tâm hiểm ác, chương 22 dụng tâm hiểm ác. Trần Bình thích ứng rất nhanh. Mỗi ngày giờ mao đến thân thời nặng nghề lao động, không còn là đè sập hắn gánh vác, ngược lại thành rèn luyện gân cốt công cụ. Ban sơ 3 ngày, cánh tay đau nhức đến cơ hồ cầm không được bát cơm, nhưng hắn cắn răng kiên trì, đem dưỡng sinh công hô hấp pháp môn dung nhập mỗi một lần vung mạnh truy, mỗi một lần phát lực bên trong. Trong không gian trưng chín linh mễ cùng nướng xong thịt heo rừng cung cấp tốt nhất dinh dưỡng, từ dưỡng thân thể mệt mỏi, gia tốc lấy lực lượng khôi phục. Ngày thứ tư, hắn nện xong tứ phương đá vụn. Ngày thứ năm, thân thời kết thúc công việc chiêng đồng gõ vang trước một khắc, một khối đá vụn cuối cùng bị thiết truy tinh chuẩn đập ra, lăn xuống đến hoàn thành chồng quặng đá bên trên. Ngũ phương, không nhiều không ít. Lý Công Đầu theo thường lệ dạo bước tới, đen gầy trên khuôn mặt không có gì biểu lộ, chỉ là dùng thô ráp ngón tay tại tùy thân trên ván gỗ gạch đi đại biểu Trần Bình đầu kia ghi chép. Ý vị này, hôm nay tiền công bảo vệ. Hôm nay làm việc sau khi kết thúc, Trần Bình dẫn tới nhân sinh bên trong phần thứ nhất tiền công. Một cái vải xám túi nhỏ, bên trong chứa chiếu nặng 100 mai tiền đồng. Tiền đồng va chạm phát ra soạt nhẹ vang lên, thanh âm này đối với Trần Bình mà nói, lạ lẫm lại nặng nề. Hắn ước lượng, phân lượng rất thực sự. 100 cái tiền đồng. Hắn nhớ tới trước kia cùng cha mẹ đợi cùng một chỗ sinh hoạt. Trên tiểu trấn, một cái hôn tạc mặt màn thầu bất quá một đồng tiền. Một túi này tiền, đầy đủ bình thường nhà ba người ăn được 7-8 ngày cơm no. Tiên tông đối đại thưởng dịch đệ tử, sát thực so với đợi tạm dịch khoan hậu quá nhiều. Trần Bình đem túi tiền thiếp thân cất kỹ. Tông môn phần này khoan hậu là xây dựng ở hắn hoàn thành viễn siêu phổ thông tạp dịch lao động phía trên, là dùng mồ hôi cùng khí lực đổi lấy. Mà vương méo. Trần Bình nghiến răng nghiến lợi. Xuất sinh kia cắt xén khẩu phần lương thực của bọn họ, dùng roi ép bọn hắn một điểm cuối cùng khí lực, đem bọn hắn coi như tùy thời có thể lấy bức ra súc. Nếu không có ngọc đội trong không gian linh mễ cùng thịt heo rừng, hắn Trần Bình không cần mấy năm, liền sẽ trở thành một bộ bị ném tiến bãi tha ma thi thể. Món nợ này, hắn nhớ kỹ. Một phần một ly, đều khắc vào đầu khớp xương. Thời gian tựa hồ có một chút hy vọng. Mỗi ngày kết thúc công việc sau hơn 2 canh giờ là hắn chân quý nhất thời gian. Túp lều sau dưới thạch bích, dưỡng sinh công luyện tập chưa bao giờ gián đoạn. Động tác vẫn như cũ gian nan, nhưng mỗi một lần nhấc cánh tay, xoay eo, cũng có thể cảm giác được cơ bắp chỗ sâu cái kia cô yếu ớt nhưng tiếp tục tăng trưởng lực lượng đang cuộn trào. Phối hợp với trong không gian đồ ăn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa, khí lực tại vững bước tăng lên. 1000 cân. Mục tiêu kia không còn xa không thể chạm. Hắn đang mong đợi ngày đó, đường đường chính chính đứng ở vương béo trước mặt. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi bình tĩnh tại một buổi chiều bị đánh phá. Trần Bình chính vung lấy truy, mồ hôi thuận cái cằm nhỏ xuống tại nóng hổi trên hòn đá, phát ra tư nhẹ băng lên. Khoe mắt liếc qua liếc thấy thạch tràng lối vào, một cái cổng cảnh thân ảnh quỷ quỷ túy túy chuẩn tiến đến. Là Vương Méo. Thấm kia chất đầy giữ tận mặt, Trần Bình nốt thành cho đều nhận ra. Vương Méo không có hướng khai thác đá hố chỗ sâu đi, mà là đi thẳng tới Lý Công Đầu lâm thời nghỉ chân lều gỗ. Hai người tại lều trong bóng tối thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Vương Méo mang trên mặt đã từng định nọt cùng một tia không dễ dàng phát giác ngoan lệ, Lý Công Đầu thì mặt không biểu tình địa thình lấy, ngẫu nhiên gật đầu. Trần Bình tâm đống nhiên trầm xuống. Một loại dự cảm bất tường chiếm lấy hắn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Lý Công Đầu liền dạo bước đến Trần Bình chỗ trồng quặng đá bên cạnh. Hắn nhìn cũng không nhìn Trần Bình vừa mới nện tốt đá vụn, thanh âm khàn khàn trực tiếp vang lên. "Trần Bình, đừng đập. Thu thập ngươi ra hỏa, đi linh khoáng khu báo đến. Bên kia thiếu nhân thủ, buổi chiều liền đi qua." Linh khoáng khu. Ba chữ giống băng truy một dạng đâm vào Trần Bình lỗ tai. Hắn nắm truy tay trong nháy mắt nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Tạp dịch phong thượng lưu truyền liên quan tới linh khoáng khu đủ loại khủng bố nghe đồn trong nháy mắt tràn vào trong đầu, xâm nhập hắc ám lòng đất. Hô hấp lấy hỗn tạp bụi cùng quỷ dị khí tức không khí, đào lấy những cái kia nghe nói ẩn chứa tiên khí tảng đá, sau đó thân thể sẽ từ từ sụp đổ mất, ho ra máu, làn da thối rữa, cuối cùng vô thanh vô tức chết tại cái nào đó trong động mỏ, bị chiếu rơm một quyển ném ra bên ngoài. Đó là đệ tử tạp dịch trong công việc tỷ lệ tử vong cao nhất địa phương. Trần Bình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Công Đầu, đối phương con mắt đục ngầu bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ có một loại thành thói quen lạnh nhạt. Trần Bình ánh mắt lại quét về phía nơi xa, vương méo cái kia mập mạp thân ảnh đã biến mất tại thạch tràng lối ra. Là Vương Méo, tuyệt đối là tạp cái này. Hắn không có thể sử dụng roi tại tạp dịch phong bên trên đánh chết chính mình, hiện tại lại cấu kết Lý Công Đầu, muốn đem hắn đưa vào linh khoáng khu cái này hắn phải chết hố lửa. Một cỗ ngang ngược sát ý từ đáy lòng đống nhiên lùa lên, bay thẳng đỉnh đầu. Trần Bình răng cơ hồ muốn cắn nát, nắm chuôi truy tay bởi vì dùng sức quá độ mà run rẩy kịch liệt. Hắn muốn xuống tới, dùng thiết truy này đập nát Lý Công Đầu đầu, lại xông lên tạp dịch phong đem Vương Béo chặt thành thịt nát. Nhưng hắn không có khả năng. Lý Công Đầu sau lưng cách đó không xa, đứng lấy hai cái cầm trong tay bà côn, ánh mắt cảnh giác giám sát. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn đã như có như không rơi vào Trần Bình trên thân, mang theo xem kỹ. Trần Bình hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cái kia cơ hồ muốn tiêu hủy lý trí lửa giận. Hắn rủ xuống tầm mắt, che giấu đi trong mắt quần quần hung quang, thanh âm trầm thấp đáp: "Là quản sự." Hắn yên lặng buông xuống nặng nề thiết truy, nhặt lên trên đất mũi quan thép. Động tác chậm chạp, tựa hồ mang theo mọi loại không cam lòng, lại như là bị bất tình lình mệnh lệnh đánh đã mất đi khí lực. Lý Công Đầu thấy thế, trong mắt cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi lo nghĩ cũng đã biến mất, chỉ coi hắn là bị linh khoáng khu hung danh sợ vỡ mật. Hắn đối với bên cạnh một cái giám sát dương lên cái cằm, dẫn hắn đi. Không có bất kỳ cái gì giải thích, không có một tia chỗ trống. Thông hướng linh khoáng khu đường, uốn lượn hướng phía dưới, không khí dần dần trở nên âm lãnh ẩm ướt, mang theo một cỗ nhàn nhạt đất canh cùng kim loại hôn hợp mùi. Giám sát đem Trần Bình đưa đến một cái cự đại hầm mỏ trước cửa vào, giao tiếp cho một người mặc màu xám đậm áo ngắn, bên hông treo roi ra khu mỏ quản quản sự. Cửa hang đen kịt, giống một tấm vực sâu miệng lớn. Cửa động thủ vệ, mặc thống nhất trang phục màu xanh, bên hông treo lấy trường kiếm, thần sắc hờ hững. Bọn hắn là chân chính tông môn đệ tử, là tiên nhân. Ánh mắt của bọn hắn đảo qua Trần Bình cùng dẫn hắn tới giám sát lúc, như là nhìn xem ven đường tảng đá, không có chút nào nhiệt độ. Mới tới, Trần Bình. Mang Trần Bình tới giám sát đối với khu mỏ quặng quản sự nói ra. Khu mỏ quặng quản sự là cái gầy gò trung nhân nhân, trên mặt có một đạo thật dài mặt sẹo, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn trên dưới đánh giá Trần Bình một phen, nhất là tại hắn đơn bạc thân hình bên trên dừng lại một lát, khóe miệng kéo ra một tia không dễ dàng phát giác trào phúng. Quy củ rất đơn giản, xuống mỏ, đào cả thô. Mỗi người mỗi tháng hàng ngạch, 100 cân. Mặt sẹo quản sự thanh âm khàn giọng. Công cụ ở bên kia trong liều lĩnh. Kết thúc không thành, chụp linh tinh, chụp xong tháng sau tiếp tục chụp. Liên tục 3 tháng kết thúc không thành, hoặc là chết ở bên trong, tính ngươi không may. Đừng nghĩ lấy lời biếng, cũng đừng hòng tư tàng sĩ vạng, bị thủ vệ phát hiện, ngay tại chỗ đánh chết. Hiểu không? Đã hiểu. Trần Bình thanh âm không có chập trùng. Lăn đi vào đi. Chữ bính số 7 động. Mặt sẹo quản sự phất phất tay, giống đuổi đi một con rồi. Chương 23 thanh linh thảo trùng, chương 23 thanh linh thảo trùng trong hầm mỏ bộ, xa so với Trần Bình tưởng tượng càng tăng áp lực hơn nữa. Bó đuốc kia sáng mở nhạt chập chờn, chỉ có thể chiếu sáng phạm vi có hạn. Không khí đục không chịu nổi, tràn ngập nồng đậm bụi cùng cái kia cố đặc biệt, làm cho người ẩn ẩn buồn nôn mùi. Dưới chân là chất nước vũng bùn cùng đá vụn, đỉnh đầu là gầy trơ xương đột ngột nham thạch, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống tới. Đinh đinh đương đương tạc kích âm thanh tại thông đạo chật hẹp bên trong quanh quẩn, nuốt ngạt mà đơn điệu, đương theo lấy kiểm chế tiếng ho khan cùng nặng nề thở dốc. Trần Bình dẫn tới một thanh chuôi ngắn khoáng hạo cùng một cái thô giáp sợi đằng cái gùi. Hắn bị phân đến chữ bính số 7 động, là một cái đã xâm nhập lòng núi chi mạch hầm mỏ, bên trong thợ mỏ từng cái xanh sao vàng gọn, hốc mắt hăm sâu, ánh mắt chết lặng. Không một người nói chuyện, chỉ có khoáng hạo tạc kích vách đá tiếng vang. Trần Bình tìm một chỗ nhìn khoáng mạch hơi có vẻ địa phương, vung lên khoáng hạo. Keng! Hỏa hoa văng khắp nơi. Cứng rắn vách đá chỉ bị đập xuống to bằng móng tay một khối đá vụn. To lớn lực phản chấn chấn động đến cánh tay hắn run lên. Nơi này nham thạch, so phía sau núi thạch tràng tảng đá cứng rắn không chỉ gấp 10 lần. Hắn cắn chặt răng, lần nữa vung quốc. Một chút, hai lần. Mồ hôi rất nhanh thẩm thấu đơn bạc quần áo, hỗn hợp có bụi biến thành dinh dính bùn nhão dán ở trên người. Mỗi một lần hô hấp đều cảm giác có thật nhỏ hạt tròn tiến vào xoang mũi cùng yết hầu chỗ sâu, mang theo một cỗ kỳ dị lạnh buốt cảm giác. Cái kia cố đặc thù hầm mỏ mùi cũng theo hô hấp rót vào phế phủ. Vẹn vẹn làm nửa ngày, Trần Bình liền cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp không khoái, đầu cũng ẩn ẩn làm đau. Đây không phải đơn thuần mệt nhọc, càng giống là một loại thân thể bị chậm chạp ăn mòn cảm giác. Linh quang độc, nghe đồn là thật. Quan mỏ này bên trong khí tức ẩn chứa có thể muốn mạng người độc vật. Đợi đến càng lâu, đào đến càng sâu, chúng độc liền càng sâu. Mấy ngày kế tiếp, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Kết thúc công việc trở lại tốt liệu lúc, hắn thường thường cảm thấy choáng đầu hoa mắt, tứ chi không còn chút sức lực nào, ngực giống đè ép tảng đá. Trong không gian linh mễ cùng thịt heo rừng tựa hồ cũng vô pháp hoàn toàn xua tan loại này sâu tận xương tủy mỏi mệt cùng khó chịu. Hắn giang chống đỡ lấy luyện tập dưỡng sinh công nhưng hiệu quả giảm mất đi nhiều. Trần Bình trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác đột nhiên đã mất đi thủ đoạn cùng kỹ lực. Mấy ngày trước đây hảo ngôn chi khí, trong thời gian rất ngắn, bị linh quang chi độc cho ma diệt. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Nếu không, đừng nói 1000 cân khí lực, có thể hay không sống qua 3 tháng đều là vấn đề. Trần Bình bắt đầu lưu ý chung quanh tận mỏ. Lúc nghỉ ngơi, hắn trầm mặc ngồi tại nơi hẻo lánh, vền hai bắt lấy những cái kia nói nhỏ cùng phàn nàn. Khục, khục. Địa phương quỷ quái này, lại làm 2 tháng, lao tử sợ là muốn khục chết ở chỗ này tiết kiệm chút khí lực đi, tích lũy đủ linh tinh đổi gốc thanh linh thảo là đứng đắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, 100 cân mỏ, mệt gần chết mới đổi 2 linh tinh. Một gốc thanh linh thảo muốn ngũ linh tinh. 2 tháng rưỡi mệnh a. Dù sao cũng so trực tiếp hạ độc chết mạnh. Nghe nói cái kia cỏ ăn, không chỉ có thể giải độc, khí lực đều có thể chướng một mảng lớn cái rắm. Vậy cũng phải có mệnh tích lũy đủ tiền thanh linh thảo. Cái tên này như là trong hắc ám xẹt qua một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đánh trúng vào Trần Bình. Hắn bất động thanh sắc xích lại gần cái kia hai cái thấp giọng nói chuyện với nhau thợ mỏ ra, đưa tới một khối nhỏ tự mình chế tác đi ra thịt heo rừng làm. Cái đồ chơi này là hàng hiếm. Tuy nói linh quáng khu thợ mỏ không thiếu ăn uống, có thể ngẫu nhiên có thể ăn một khối thịt heo rừng làm, đối với thân thể tới nói cũng là một phần an ủi. Hai vị đại ca, vừa rồi nghe các ngươi nói thanh linh thảo, đó là vật gì? Thật có thể giải mỏ này bên trong độc? Trần Bình thanh âm mang theo tận lực ngụy trang suy yếu cùng mở mịt. Một cái thợ mỏ già cảnh giác nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút trong tay thịt heo làm, do dự một chút, hay là thấp giọng nói: "Tiểu tử, mới tới, tuổi còn trẻ liền thành thương dịch, nói rõ tiểu tử ngươi thiên phú không tồi. Chỉ là, ngươi dạng tiên phú này, những quản sự kia, làm sao bỏ được thả ngươi xuống mỏ đâu? Quả thực kỳ quái." Thợ mỏ già khẽ thở dài một cái sau, tiếp tục nói: "Thanh linh thảo ngươi là nhất định phải biết được. Đó là tông môn dược đường chuyên môn đối phó mỏ này độc linh dược. Một gốc xuống dưới, tích ở trong thân thể khí độc liền có thể sắp xếp cái 7-8 phần, toàn thân thoải mái. Nghe nói đối với chúng ta phàm nhân thân thể có chỗ cực tốt, khí lực đều có thể biến lớn không ít. Như thế thần." Trần Bình lộ ra kinh ngạc vừa khát nhìn thần sắc. Cái kia phải đi chỗ nào làm? Quý không quý? Quý? Nào chỉ là quý? Một cái khác thợ mỏ già hạ giọng, mang theo tuyệt vọng. Phía ngoài mấy cái kia tông môn tiên nhân, ngươi thấy được đi. Trên người bọn hắn về sau, ngũ linh tinh một gốc. Chúng ta liều sống liều chết một tháng, đào đủ 100 cân mỏ, mới cho 2 linh tinh. Ngũ linh tinh. 2 tháng rưỡi mệnh điền vào đi, còn chưa nhất định đủ. Ngũ linh tinh. Trần Bình tâm đống nhiên trầm xuống. Cái giá tiền này, đối với bọn hắn những thợ mỏ này tới nói, quả thực là con số trên trời. Liền không có. Thiện nghi một chút biện pháp. Trần Bình không cam lòng truy vấn, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng. Thì như. Hạt giống. Chính minh trùng. Hạt giống. Cái thứ nhất thợ mỏ già cười nạo một tiếng, giống như là đang cười nạo Trần Bình ngây thơ. Linh thảo hạt giống cũng là bà bối. Bất quá. Nghe nói thanh linh thảo là tiên nhân trong mắt đê đẳng nhất linh thảo, nó hạt giống cũng không giống thành cột như vậy quý giá. Tiên nhân trong tay cũng có buôn bán, bất quá giá cả tiện nghi nhiều, một hạt giống một viên linh tinh dáng vẻ. Nghe nói, trước kia còn có rất nhiều đệ tử mua sắm tới, hắn dừng một chút, lại lắc đầu thở dài. Có thể cái kia có cái gì dùng? Đều là bị mắc lửa. Hạt giống cho ngươi, ngươi có thể chuyện lật vặt. Linh thảo hạt giống cần linh điền, cần linh khí tầm bổ. Chúng ta những phàm phu tục tử này, ngay cả linh điền như thế nào đều không có gặp qua, mua hạt hạt giống trở về làm bài trí, uổng phí hết một linh tinh, còn không bằng tích lũy lấy mua thành cỏ thực sự. Mặc dù, ai, thợ mỏ già đau lòng nhức óc, thật giống như hắn đã từng trải qua cái này khi bình thường. Một linh tinh một hạt giống, Trần Bình chỉ cảm thấy kinh hỉ, trong nháy mắt tách ra ngực bị đè nén, trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, cơ hồ muốn đánh vỡ xương sườn. Linh điền, linh khí, hắn ngọc bội không gian, cái kia phương nho nhỏ thiên địa, bùn đất mang theo kỳ dị ôn nhuận cảm giác, gieo xuống linh cốc dáng dấp nhanh chóng. Ở trong đó, có phải hay không chính là linh điền? Có phải hay không liền có linh khí? Ý nghĩ này như là dã hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt chiếm cứ Trần Bình toàn bộ tâm thần. Ngọc bội không gian là hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn sinh cơ duy nhất. Hắn kiềm chế lại cơ hồ muốn nhảy dựng lên xúc động, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy đắng chắc cùng biểu lộ tuyệt vọng, đối với hai vị thợ mỏ già nói cảm ơn. Trong lòng, một cái vô cùng rõ ràng kế hoạch đã thành hình, tiền công. Hắn cần tiền công. Tiền công tháng này nhất định phải cầm tới. Một linh tinh. Hắn muốn mua một hạt thanh linh thảo hạt giống. Sau đó dùng viên này thanh linh thảo hạt giống, trồng ra một mảnh bầu trời. Giống như lúc kia, thu hoạch được một viên linh cốc hạt giống bình thường, cứu vớt tính mạng của mình. Chương 24 mua sắm hạt giống, chương 24 mua sắm hạt giống, hầm mỏ chỗ sâu đè nén để cho người ta ngạt thở, loại này ngạt thở cảm giác, vô thanh vô tức bao vây lấy mỗi một hẻo lánh. Mờ nhạt bó đuốc quang mang tại trên vách đá nhảy lên, tỏa ra từng tấm chết lặng, u ám gương mặt. Trần Bình xen lẫn trong đó, trong tay khoáng hạo cơ giới nâng lên, rơi xuống. Keng, keng, keng. Mỗi một lần va chạm, đều chỉ có to bằng móng tay đá vụn rơi xuống nước. Cứng rắn vách đá làm lòng người rét lạnh, to lớn lực phản chấn để Trần Bình cánh tay từ nhức mỏi đến gần như mất đi trí giác. Mồ hôi hỗn hợp có nồng đậm bụi tại trên mặt hắn, trên cổ cọ rửa xuất ra đạo đạo vết bùn. Một tháng, vẹn vẹn một tháng. Trần Bình hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh. Thân thể của hắn phát sinh đáng sợ biến hóa, đã từng rèn luyện ra được khí lực tại linh khoáng độc tàn phá bên dưới tại một chút xíu biến mất. Bây giờ hắn huy động khoáng hạo trở nên cố hết sức, cánh tay đau nhức không còn là mệt nhọc mà là một loại nặng nề cảm giác suy yếu. Ngực bị đè nén cảm giác như bóng với hình, cho dù ở túp lều bên trong nghỉ ngơi cũng giống đè ép một khối ướt lạnh tảng đá. Nguyên bản bởi vì lao động cùng rèn luyện dưỡng sinh công mà lộ ra căng đầy khỏe mạnh làn da, bây giờ bị kín một lớp bụi bại màu sắc, nhìn kỹ lại dưới làn da mạch máu tựa hồ cũng đã mất đi tươi sống nhan sắc, lộ ra một cô rách nát thám trầm. Ngẫu nhiên một trận ho kịch liệt sẽ để cho trước mắt hắn biến thành màu đen, đỡ lấy băng lánh vách đá mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Đã từng có 600 cân khí lực, hiện tại chỉ sợ ngay cả 400 cân đều miễn cưỡng. Linh khoáng độc giống như giỏi trong xương, vô thanh vô tức ăn mòn căn cơ của hắn. Tử vong chưa từng như này rõ ràng treo lên đỉnh đầu. Nửa năm, có lẽ ngắn hơn, hắn liền sẽ chết. Hắn có cái này dự cảm, nhưng hắn không muốn chết. Có ngọc bội không gian tại, Trần Bình hắn không nỡ cứ như vậy chết đi. Một tháng đến nay, hắn không có một khắc thư giãn. Ba ngày, tại chữ bính số 7 trong động, hắn giống một đầu trầm mặc trâu, chỉ chuyên chú tại huy hạo, tác kích, vận chuyển đá vụn. Khoáng hạo mài mòn đến lợi hại, hổ khẩu sớm đã mài hỏng kết bảy, lại lần nữa mài hỏng. Trần Bình thành trong bọn họ tầm thường nhất một cái, đầy bụi đất, ánh mắt mỏi mệt. Nghỉ ngơi ngắn ngủi khoảng cách, hắn không còn chỉ là ngồi tại nơi hẻo lánh thở dốc. Hắn sẽ xê dịch vị trí, nhìn như lơ đãng tới gần những cái kia thấp giọng nói chuyện với nhau thợ mỏ già. Đưa lên một chút xíu chính mình tiết kiệm tới, trong không gian chế tác thì khô, cái này dưới đất là khó được chất béo. Nói lên vấn đề rất cẩn thận, mang theo người mới mở mịt cùng đối với tương lai tuyệt vọng. Hắn lặp đi lặp lại tại xác nhận một sự kiện, chính là thanh linh thảo, là có hay không có công hiệu này. Còn có thanh linh thảo hạt giống, rốt cuộc muốn tại điều kiện gì bên dưới mới có thể nảy mầm. Thanh linh thảo, thật có như vậy linh? Hạt giống, chính mình trùng, có thể làm sao? Tin tức giống phá toái mảnh ngói, bị hắn một chút xíu thu thập. Thanh linh thảo là tông môn dược đường nhằm vào mỏ độc chế biến linh dược, một gốc thành cỏ có thể giải hơn phân nửa độc tố, thậm chí có thể cường kiện thể phách. Nhưng giá cao chót vót, ngũ linh tinh. Cái giá tiền này, hắn xác định là nhiều như vậy. Mà hạt giống, tương đối mà nói, cũng là xác thực tiện nghi không ít, một linh tinh một hạt. Về phần nơi phát ra, tất cả mọi người ngón tay đều chỉ hướng hầm mỏ lối vào phòng thủ mấy cái tiên nhân một trong, một cái vóc người thấp bé, trong ánh mắt lộ ra con buồn cùng tình mình gầy lùn tiên nhân. Nghe nói trước kia có thợ mỏ ý đồ mua hạt giống chính mình bồi dưỡng, kết quả không một thành công. Linh thảo cần linh thổ, cần kéo dài linh khí tầm bổ, phàm tục bùn đất căn bản vô dụng, hạt giống cuối cùng chỉ có thể hóa thành đại địa chất dinh dưỡng. Gây lùn tu sĩ bán hạt giống, càng giống là một loại biến tướng bóc lột, có điểm giống lừa gạt đồ đần. Rốt cục, đến chấm dứt tính tiền công thời gian. Hầm mỏ lối ra phụ cận nhà kho nhỏ bên trong, quản sự đào thật dày sổ sách. Trần Bình danh tự phía sau, ghi chép một tháng đào ra khoáng thạch trọng lượng 213 cân. Vượt qua 100 cân hạng ngạch, thêm ra bộ phận theo tỷ lệ quy ra. Chữ bính số 7, Trần Bình. Quản sự cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm mặt phẳng không gợn sóng. Mỏ 100 cân, đạt tiêu chuẩn. Kế 2 linh tinh. Siêu 113 cân, quy ra 1 linh tinh. Tổng cộng 3 linh tinh. 3 viên to bằng ngón tay, có chút hiện ra màu lam ôn nhuận quang trạch tinh thạch, bị ném tại Trần Bình trước mặt dính đầy mỏ phấn trên bàn gỗ, Đây chính là hắn, dùng một tháng mồ hôi và máu, dùng thân thể bị khí độc ăn mòn đổi lấy toàn bộ. Hắn không chút do dự, thô ráp tay, lập tức đưa chúng nó chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, tinh thạch góc cạnh cấn lấy lòng bàn tay vết chai. Tam linh tinh, một viên có thể đổi 10 viên phàm tục kim tệ, đầy đủ gia đình bình thường mấy năm tiêu xài. Nhưng ở nơi này, kim tệ mua không được mệnh. Hắn chưa có trở về tốt đều, trực tiếp đi hướng hầm mỏ cửa vào phụ cận. Mấy cái thân mang màu lam xám đạo bào tu sĩ hoặc đứng hoặc ngồi, thần thái hờ hững nhìn xem ra vào thợ mỏ. Trần Bình ánh mắt khóa chặt cái kia gầy lùn thân ảnh. Hắn chính tựa ở trên một tảng đá lớn, buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức lấy một khối mỏ nhỏ thạch, ánh mắt tại thợ mỏ trên thân liếc nhìn. Hôm nay phát linh tinh, hắn lại hiểu được kiếm. Trần Bình hít sâu một hơi, đè xuống ngực phiền muộn, tận lực để cho mình lộ ra hèn mọn, lại dẫn điểm cùng đường mặt lộ đội vàng. Hắn đi đến gầy lùn tu sĩ xa mấy bước địa phương dừng lại, có chút không người, thanh âm khàn giọng. Tiên sư đại nhân gầy lùn tu sĩ mí mắt giơ lên, liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Tiểu nhân muốn cầu mua thanh linh thảo hạt giống. Trần Bình thanh âm mang theo thở, mang theo cấp bách. Nghe nói, tiên sư đại nhân nơi này có. Gầy lùn tu sĩ lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Trần Bình, ánh mắt tại hắn vẻ mặt ủ rột cùng gầy còm thân hình thượng chuyển một vòng, khoe miệng tựa hồ khẽ động một chút, không biết làm địa mai hay là hiểu rõ. Thanh linh thảo hạt giống. Thanh âm hắn có chút lanh lảnh. Một linh tinh một hạt. Phàm tục bùn đất trùng không sống, người nghĩ thông suốt. Tiểu nhân minh bạch. Trần Bình cúi đầu xuống, từ nắm chắc tay trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí vây ra một viên linh tinh, hai tay dâng đưa tới. Thỉnh tiên sư ban thưởng một hạt giống, tiểu nhân muốn thử xem. Gầy lùn tu sĩ tiếp nhận linh tinh, ngón tay nắn nướt, cảm thụ được trong đó linh khí yếu ớt, lúc này mới chậm rãi từ bên hông một cái không đáng chú ý túi nhỏ màu xám bên trong lục lọi một chút. Hô hấp qua đi, hắn bóp ra một hạt so lớn bằng hạt vừng không có bao nhiêu, hiện lên màu nâu đậm, mặt ngoài có chút kỳ dị ảm đạm đường vân hạt giống, tiện tay nhét vào Trần Bình mở ra trên bàn tay. Hạt giống nhẹ nhàng, cơ hồ không có trọng lượng. Trần Bình tâm lại bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn cố nén kích động, lại lấy ra mai thứ hai linh tinh. Tiên sư, tiểu nhân còn muốn lại mua hai hạt. Thanh âm của hắn mang theo được ăn cả ngã về không run rẩy. Gầy lùn tu sĩ trong mắt lóe lên một tia chân chính kinh ngạc, lập tức hóa thành xem kịch vui nghiền ngẫm. Hắn lần nữa móc ra hai hạt đồng dạng hạt giống ném cho Trần Bình, thu hồi ba viên linh tinh, không nhìn hắn nữa, phản phất hoàn thành một cọc dâu ria giao dịch. Tuy ngươi vậy, hết hy vọng cũng tốt, chồng không ra, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, một lần nữa thưởng thức lên khối kia khoáng thạch. Trần Bình chăm chú nắm lấy lòng bàn tay ba hạt hạt giống, phản phất nắm lấy ba viên yếu ớt hy vọng. Hắn quay người bước nhanh rời đi, trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên. Tam linh tinh, hắn toàn bộ thân gia tính mệnh đổi lấy ba hạt hy vọng mong manh. Kim tệ lại nhiều, tại cái này linh khoáng độc trước mặt chính là sát vụ. Chỉ có cái này thanh linh thảo hạt giống trồng ở ngọc bội không gian hát thổ địa bên trên mới có một chút hy vọng sống. Chương 25 hy vọng sống sót. Trở lại chính mình tốt đều, Trần Bình nằm tại tấm kia kẹt kẹt rung động phá trên ván gỗ, lại không có chút nào buồn ngủ. Linh khoáng độc mang tới nỗi khổ riêng tại thân thể chỗ sâu lan tràn, giống vô số thật nhỏ băng châm tại đâm. Hắn từ từ nhắm hai mắt, ý thức lại không gì sánh được thanh tỉnh, lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Trong ngọc bội, hát thổ địa có thể trồng ra linh cốc, nhưng linh cốc đối với linh khí yêu cầu thấp hơn nhiều thanh linh thảo. Hát thổ địa tính linh điền sao? Bên trong khí tức tính linh khí sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết là đây là hắn duy nhất có thể nếm thử địa phương. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Hắn không có khả năng một lần đem tất cả hy vọng đều áp lên đi. Vạn nhất không gian không cách nào chuyển lạc vào đâu. Vạn nhất hạt giống này bản thân có vấn đề đâu. Hắn thua không nổi. Đánh xong năm bộ dưỡng sinh công sau, Trần Bình hơi cảm giác thân thể dễ chịu chút. Hắn không chút do dự tiến vào ngọc bội không gian. Trong không gian bị hắn chia làm ba khối địa phương, một phần là chất đống núi nhỏ một dạng linh mễ. Tuy nói linh mễ đã bị hắn dùng sống chừng trăm cân, nhưng là đem so sánh với 1,200 cân linh mễ mà thôi, chừng trăm cân linh mễ không coi là nhiều yếu. Một bên khác thì là để đặt có dựng giản dị phong bếp cùng phơi nắng giá đỡ. Nửa tháng trước, Trần Bình ngoại ý muốn thu được một cái nồi sắt. Kể từ đó, hắn không cần lại ăn sinh linh mễ, ngược lại là có thể ăn vào, để cho người ta răng môi lưu hương linh cơm. Mà thịt heo rừng cơ bản đã bị hắn phân giải ra ngoài, nguyên liệu lưu lại xương heo đỡ, tự nhiên là bị hắn ném ra ngọc bội không gian. Một bộ phận thịt heo rừng Trần Bình giữ lại làm tiêu nướng thịt hầm canh, một phần khác thịt heo rừng thì là bị hắn dùng phơi nắng đỡ mang lấy làm thành thịt heo rừng làm. Trần Bình đi đến hát thổ địa khu vực trung ương, hắn ngồi xổm người xuống, dùng thô ráp ngón tay tại hát thổ địa bên trên cẩn thận đào một cái nhàn nhạt hố nhỏ. Động tác rất nhẹ, rất chậm, phản phất tại tiến hành một loại nào đó thần thánh nghi thức. Hắn từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ bọc giấy, bên trong là ba hạt màu nâu đậm hạt giống. Ngưng thở, dùng đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên một hạt, nhẹ nhàng bình ổn để vào hố nhỏ bên trong. Sau đó dùng chung quanh mảnh đất đều đều mà êm ái đem hạt giống bao trùm, chỉ để lại một lớp mỏng manh. Không có nước trong không gian, không cần nước. Lúc trước linh đạo sinh trưởng chính là không có tới một giọt nước, hắn cũng không dám tùy tiện tới nước, sợ biến khéo thành bụng. Làm xong đây hết thảy, hắn lui ra phía sau một bước, con mắt chăm chú khóa tại cái tia nho nhỏ trên đống đất. Hạt giống lẳng lặng nằm tại hắc ám trong thổ nhưỡng, không có bất kỳ phản ứng nào, lo lắng che mất hắn. Một bước này đến tột cùng là đúng hay sai, không thể nào khảo chứng. Chỉ là một bước này đã bước ra, sống hay chết toàn bằng tiên ý. Hôm nay hắn ở trong không gian chờ đợi thật lâu, chỉ là trầm mặc nhìn xem khối kia địa phương trồng xuống hạt giống, thẳng đến tinh thần cảm thấy mỏi mệt mới không thể không lui đi ra. túp lều trọc khí trong nháy mắt tràn vào xoang mũi, ngực bị đè nén cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn nằm xuống, nhắm mắt lại, nhưng trước mắt lắc lư tất cả đều là viên kim màu nâu đậm hạt giống cùng đen kịt bùn đất. Ngày thứ hai, đào quán quá trình trở nên càng thêm dày vò. Thân thể mỏi mệt, linh khoáng độc ăn mòn cảm giác, bởi vì to lớn tâm lý chờ mong cùng lo nghĩ mà gấp đôi phóng đại. Mỗi một lần vung quốc, đều cảm giác cánh tay nặng nề như núi, mỗi một lần hô hấp, đều dính dấp phế phủ nỗi khổ riêng. Hắn gần như không dám đi muốn trong không gian tình huống, sợ nhìn thấy hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có thể ép buộc chính mình chuyên chú vào trước mắt nham thạch, dùng máy móc lặp lại động tác tới áp chế nội tâm tâm thần bất định. Rốt cục nhịn đến kết thúc công việc. Không giống như ngày thường, kéo lấy bước chân nặng nề từ từ chuyển về tốc đều, mà là dáng chống đỡ lấy tăng nhanh tốc độ, cơ hồ là chạy trước tựa như, vọt lên trở về. Trở lại chính mình đơn độc tốc đều, nhanh chóng tiến vào ngọc bội không gian. Hắn cơ hồ là trực tiếp nhào hướng về phía hôm qua địa phương trồng xuống hạt giống. Ánh mắt đội vàng đảo qua mảnh kia mặt đất màu đen. Sau đó, hô hấp của hắn bỗng nhiên dừng lại. Ở mảnh này đen kịt trên bùn đất, một chút cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác màu xanh biếc, đâm rách một mảnh nhỏ màu nâu đậm trùng ra, nhút nhát ló ra. Chồi non kia nhỏ bé đến như là vừa phá kén đấu trùng, nhan sắc là gần như trong suốt xanh nhạt, tại màu đậm thổ nhưỡng làm nổi bật bên dưới, yếu ớt làm người run sợ. Nhưng nó quả thật tồn tại. Nó sống. Một cố khó mà hình dung nhiệt lưu, trong nháy mắt xông lên Trần Bình đỉnh đầu, cơ hồ khiến hắn mê muội. Cuồng hỉ giống mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt vỡ tung hắn tuyệt vọng. Ngón tay của hắn không bị khống chế khẽ run lên, muốn đi đụng vào một điểm kia xanh nhạt, lại đang nửa đường ngạnh sinh sinh dừng lại, sợ mình khí tức đã quấy rầy cái này yếu ớt sinh mệnh. Thành, thật thành. Cái này hắc thổ địa, không gian này, thật có thể trùng thanh linh thảo. Cái này không chỉ là một cây cỏ, đây là hắn sống tiếp bằng chứng, là hắn tránh thoát quặng mỏ này địa ngục duy nhất dây thừng. Hy vọng mang tới lực lượng, xua tán đi thân thể đọc lại mọi bệnh cùng khó chịu, một loại trước nay chưa có phấn khởi chống đỡ lấy hắn. Hắn đã không còn mảy may do dự, lập tức từ trong ngực móc ra cái kia dầu nhỏ bọc giấy, bên trong nằm còn lại hai hạt giống. Cẩn thận từng ly từng tí tại hạt thứ nhất hạt giống bên cạnh, lại đào hai cái đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng sâu cạn hố nhỏ. Ngón tay bởi vì kích động mà có chút vụ về, nhưng hắn ép buộc chính mình ổn định lại. Nhặt lên một hạt giống, để vào trong hố, che đất. Lại nhặt lên cuối cùng một hạt, để vào, che đất. Động tác mang theo thành tín chuyên chú cùng quyết tuyệt. Ba hạt hạt giống, ba phần hy vọng, toàn bộ gieo xuống. Đến lúc cuối cùng một hạt giống, bị tinh mịn đất đen hoàn toàn bao trùm sau, Trần Bình chậm rãi đứng người lên, thật dài, hít vào một hơi thật dài. Trong lồng ngực cái kia đọng lại một tháng, cơ hồ đem hắn đè sập ngột ngạt cùng tuyệt vọng, trong khoảnh khắc tiêu tán không còn. Hắn nhớ kỹ có người nói qua, thanh linh thảo sinh trưởng chu kỳ là 12 tháng. Tháng 12 thành thục, 24 tháng kết hạt. Dựa theo hắn tại hắc thổ địa trồng trọt kinh nghiệm tới nói, trồng trọt tại hắc thổ địa bên trên linh đạo, tốc độ sinh trưởng là trồng trọt tại bình thường trên linh điền linh đạo gấp 12 lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng sau, ba cây thanh linh thảo sẽ toàn bộ thành thục. Có ba cây thanh linh thảo lời nói, chỉ có thể phân phối như vậy. Trong đó một gốc phải dùng đến phục dụng, phân giải thể nội linh quán độc. Dựa theo hắn hiện tại tình trạng cơ thể tới nói, 2 tháng sau, hắn khí lực có thể sẽ bởi vì linh quán một căn mòn, hạ xuống đến 200 cân khí lực phía dưới. Đến lúc đó, hắn đem kết thúc không thành tiên nhân tuyên bố xuống đảo quán nhiệm vụ. Tiên nhân tự nhiên là đối với hắn Trần Bình không có ý kiến gì. Kết thúc không thành, xong được thành, đối với bọn hắn tới nói, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể một ít người sẽ không vui. Tỷ như Vương Béo, đến lúc đó khẳng định sẽ tới buồn nôn hắn, thậm chí sẽ liên hợp khu mỏ quặng chấp sự, đem hắn trục xuất tông môn. Kể từ đó, liên triệt để đoạn tuyệt hắn trở thành người trên người cơ hội, bị mất hắn cứu vớt cha mẹ cơ hội. Hắn không có khả năng mất đi cơ hội này. Hắn còn muốn báo thù. Cho nên, ba cây thanh linh thảo chỉ có thể cắn răng phục dụng một gốc, trốn thoát thân thể lớn bộ phận độc tố sau, bình thường đào quáng, duy trì bình thường sinh hoạt. Về phần còn lại hai gốc thanh linh thảo, hai tháng sau có thể kết xuất bao nhiêu hạt, liền muốn nhìn Lao Thiên gia quyết định. Trần Bình tâm hoài đội ơn. Bất luận như thế nào, cuối cùng là thấy được hy vọng. Chỉ cần hy vọng một mực tại, hắn Trần Bình liền sẽ một mực kiên trì. Chương 26 bỏ đá xuống giếng, chương 26 bỏ đá xuống giếng, hy vọng ngọn lửa tại Trần Bình trong lòng nhóm lửa, lại không cách nào lập tức xua tan trong thân thể chiếm cứ rét lạnh. Gieo xuống thanh linh thảo hạt giống sau thời gian, cũng không như hắn mong đợi nhẹ nhàng như vậy. Hắn đánh giá cao chính mình, thân thể chuyển biến xấu tốc độ so với hắn dự đoán càng nhanh, mạnh hơn. Nỗi khổ riêng địa phương, bây giờ biến thành kéo dài cùng đau nhức, sâu tận xương thủy. Mỗi một lần huy động cốc chim, cánh tay cơ bắp đều đang kháng nghị. Mỗi một lần xoay người di chuyển khoáng thạch, xương sống đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Linh khoáng độc căn mòn, như là nhìn không thấy sâu mọt, gặm nuốt lấy hắn thật vất vả dựa vào linh mễ cùng thịt heo rừng, nuôi ra một chút nguyên khí. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày tiến vào ngọc bội không gian, con mắt chăm chú khóa tại cái kia ba mảnh mới lật đất đen bên trên. Hạt thứ nhất hạt giống phá đất mà lên điểm này yếu ớt màu xanh biếc, tại ngoan cường mà sinh trưởng, mặc dù chậm chạp, nhưng đúng là biến hóa. Bên cạnh hai nơi cũng lần lượt mọc ra thật nhỏ mầm nhọn. Cảnh tượng này vốn nên mang đến cho hắn to lớn an ủi, nhưng mà hiện thực thân thể nặng nề đánh bác, lại giống mây đen một dạng bao phủ hắn. Hắn nhất định phải tiết kiệm mỗi một phần khí lực. Nguyên bản mỗi ngày xét đánh bất động 5 bộ dưỡng sinh công dần dần rút lại. 4 bộ, 3 bộ. Đến cuối tháng mấy ngày nay, hắn kéo lấy cơ hồ tan ra thành từng mảnh thân thể trở lại tốt đều, ngay cả đánh 2 bộ đều dị thường gian nan. Mồ hôi không còn là lúc luyện công nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bài xuất, mà là hư thoát giống như chảy ra, mang theo một cỗ hư nhược khí tức. Đánh xong 2 bộ, hắn liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, ngực khó chịu, chỉ muốn lập tức nằm xuống. Buồn ngủ quá, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. chủ yếu vẫn là thân thể của hắn nội tình quá mỏng. Phổ thông thường dịch thợ mỏ, phần lớn thể trạng cường tráng, có thể tại linh khoáng độc ăn mòn bên dưới trèo chống 2-3 tháng, tích lũy đủ linh tinh mua thanh linh thảo giải độc, liền có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống dưới. Nhưng Trần Bình không được. Tháng thứ nhất, hắn còn chịu nổi, thậm chí hắn cảm thấy mình tháng thứ hai cũng có thể đứng vững. Thật tình không biết, tiến vào tháng thứ hai, thân thể sụp đổ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, khí lực trượt tốc độ, để hắn âm thầm kinh hãi. Đào quáng trở nên dị thường gian nan. 100 cân nguyên thạch nhiệm vụ, thành cơ hồ không thể vượt qua núi cao. Động tác của hắn chậm chạp, hiệu suất thấp kém, thường thường cần so người khác dùng nhiều gần gấp đôi thời gian mới có thể miễn cưỡng đụng đủ phân lượng. Nặng nghề xoạc khoáng vác tại trên vai, ép tới hắn gập cả người, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại trên đông. Ho khan thành hắn mới, thống khổ hơn tra tấn. Ban sơ chỉ là ho khan, về sau bắt đầu mang theo đàm âm, lại về sau, đàm bên trong bắt đầu xen lẫn trướng mắt tơ hồng. Mỗi một lần ho kịch liệt, đều chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí giống như đau đớn, khúc xong, trong miệng liền tràn ngập ra một cỗ dị sắc giống như ngai ngái. Hắn lặng lẽ dùng vải rách lau vết máu ở khoe miệng, không dám để cho người trông thấy. Thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò xuống dưới. Gương mặt thật sâu lom xuống dưới, xương gò má cao cao nhô ra. Nguyên bản coi như rắn chắc cánh tay chân, trở nên khô gầy như tuổi. Làn da đã mất đi quang trạch cùng có giãn, bày biện ra một loại bệnh trạng màu vàng khè, mà lại cái này màu vàng đất càng ngày càng sâu, phảng phất cả người đều bị hầm mỏ bụi đất thẩm thấu, nhiễm thất bại. Nhìn tựa như một cái bệnh nguy kịch quỷ bị lao, hấp hối. Bộ dáng này, tự nhiên đã rơi vào người hữu tâm trong mắt. Thứ ba tháng ngày thứ hai, Trần Bình chính khó khăn kéo lấy nặng nghề xoạc khoáng đi hướng giao tiếp điểm. Hắn xa xa liền thấy Vương Béo cái kia tròn vo thân ảnh, đang đứng tại khu mỏ quản sự bên cạnh, hai người thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Vương Béo ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Trần Bình phương hướng, khóe môi nết lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Trần Bình tâm bỗng nhiên trầm xuống. Quả nhiên, khi hắn nộp lên khoáng thạch lúc, quản sự kia ước lượng hoàn tất, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt kia không có chút nào nhiệt độ. Trần Bình, tháng trước ngươi chỉ hoàn thành 8 thành. Tháng này, nếu như lại kết thúc không thành hạng ngạch, theo quy củ, chỉ có thể xin ngươi rời đi tông môn. Quản sự ngữ khí bình thản, phảng phất tại trần thuật một kiện râu ria việc nhỏ. Trần Bình cảm giác một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu, răng cắn đến khanh khách rung động, móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay. Hắn biết, phía sau này nhất định là Vương Béo công lao. Khu trục xuất tông môn, này bằng với trực tiếp phán quyết hắn tử hình. Không chỉ có chính mình không sống được, tại phía xa khu mỏ quản phụ mẫu cũng triệt để không có cứu ra hy vọng. Hận ý trong nháy mắt chiếm cứ trong đầu của hắn, nhưng hắn cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Ngày thứ hai, Vương Béo quả nhiên hợp thời xuất hiện tại Trần Bình gian kia rách nát tốt lều cửa ra vào. Hắn ngăn ở cửa ra vào, thân thể cao lớn cơ hồ ngăn trở tất cả tia sáng, trên mặt chất đống nụ cười dối trá, trong mắt nhỏ lóe ra tham lam cùng tính toán. Chậc chậc chậc, Trần lão đệ, làm sao làm thành quỷ bộ dáng này? Vương Béo ra vẻ lo lắng lắc đầu. Quan mỏ này thật không phải là người đợi địa phương, nhìn đem ngươi trả tấn. Trần Bình dựa vào băng lãnh tường đất, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Vương Béo gặp hắn không đáp lời, cũng lơ đễnh, dạ bước tiến đến, cam ghét dùng mũi chân đá văng ra trên mặt đất tản mát đá vụn, hạ giọng nói thẳng: "Lão đệ a, ca ca ta lần trước liền rất ngạc nhiên. Ngươi tại tạm dịch phong lúc ấy, rõ ràng yếu đến cùng con gà con giống như, làm sao về sau đột nhiên liền có khí phách đi lên? Khí lực trướng đến nhanh chóng. Nói một chút, có phải hay không được bảo bối gì, hay là có cái gì đặc biệt kỳ ngộ?" Hắn xích lại gần một bước, mang theo giày đặc thể vị hô hấp phun tại Trần Bình trên mặt. "Chỉ cần ngươi chịu nói cho ca ca bí mật này, ca ca cam đoan lập tức đem ngươi từ nơi này địa phương quỷ quái điều ra ngoài, an bài cho ngươi cái nhẹ nhõm lại an toàn việc cần làm. Linh tinh, không thể thiếu ngươi. Về sau đi theo ca ca ta, ăn ngon uống say, không thể so với tại địa phương quỷ quái này trở chết mạnh." Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra bố thí giống như biểu lộ. "Chính là làm ca ca bên người một đầu nghe lời chó, cũng so ngươi bây giờ mạnh gấp trăm lần, có phải hay không?" Trần Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia bởi vì gầy gò mà lộ ra đặc biệt lớn trong mắt, thiêu đốt lên kiềm chế đến cực hạn lửa giận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Béo tấm kia đầy mỡ mặt, cắn chặt hàm răng. Cuối cùng, hắn một chữ cũng không có nói. Vương Béo bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, trên mặt giả cười cũng nhịn không được rồi. Hắn đã chờ nửa ngày, Trần Bình trầm mặc như trước giống như tảng đá. Vương Béo trên mặt thịt mỡ run lên, thẹn quá thành giận gắt một cái. "Phi, cái đồ không biết sống chết, cho thể diện mà không cần." Hắn quay người đi ra ngoài, đi tới cửa lại dừng lại, quay đầu hung tợn trừng mắt Trần Bình, thanh âm mang theo uy hiếp trắng trợn. "Đi, ngươi có gan, xương cốt quả thực là đi. Ta nhìn ngươi có thể cứng rắn đến khi nào. Tháng sau, ngươi nếu là lại kết thúc không thành nhiệm vụ, lão tử tự mình nhìn xem quản sự đem ngươi như con chó chết một dạng ném ra tông môn. Đến lúc đó, ngươi chính là quỷ xuống đến liếm lão tử đế dày, lão tử cũng sẽ không lại nhiều nhìn ngươi một chút. Ngươi liền mang theo ngươi điểm này đáng thương bí mật, chạy trở về thế gian chờ chết đi thôi." Vương Béo hùng hùng hổ hổ đi, tốt lều bên trong chỉ còn lại có Trần Bình thô trọng kiểm chế tiếng thở dốc. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình khô héo, đốt ngón tay đột xuất tay, khẽ run. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, một ngụm ngai ngái chất lỏng sông lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Trở mặt. "Động thủ." Trần Bình rõ ràng, hiện tại lao ra, trừ bỏ bị Vương Béo tùy tiện đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế, không có loại thứ hai kết quả. Hắn chỉ có thể nhịn, chỉ có thể đem thời khắc này xương hận ý, giống hạt giống một dạng chôn thật sâu tiến đáy lòng.